Chương 151, vạch trần trước mặt mọi người. Vậy ý của cô là, tôi đang bôi nhỏ miệt thị cô sao? Vân Na vô cùng hoảng loạn. Cô ta cho rằng, Vân Thi Thi sẽ không ở trước mặt vạch trần mình. Cô vẫn luôn xem cô ta như em gái ruột mà thương yêu, bảo vệ. Đặc biệt là xem trên tình cảm của Vân Nghiệp Trình, mặc dù ở trong nhà cô ấy và Hữu Hữu bị ức hiếp cùng sỉ nhục, cô ấy cũng chưa từng tố cáo với Vân Nghiệp Trình. Cô vẫn luôn bấm bụng chịu đựng, cô ta cho là, Vân Thi Thi sẽ không để cô ta rơi vào tình cảnh khó xử. Ha, vậy mà cô lại dám vạch trần cô ta tại chỗ. Thừa nhận. Sao có thể thừa nhận chứ? Cô ta còn chưa được diễn xuất, nếu như bị buộc tội là kẻ trộm, sau này cô ta còn mặt mũi nào đi lại trong giới giải trí? Lý Cửu Hiền không rõ chân tướng, lại thay Vân Na biện hộ, cô nói cô ấy trộm đồ của cô, vậy cô có chứng cứ không? Chứng cứ? Đường Vũ không có ý tốt cười nói, Vân Thi Thi, mọi việc phải nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, nếu quả thực là cô mở miệng vu khống, thì phải trả một cái giá thật lớn. Vân Thi Thi hơi nhíu mày, mỉm cười nói, bộ lễ phục này có giá trị không nhỏ, kể cả sợi dây chuyền bí mật hoa viên trên cổ cô ta, tổng giá trị hơn ngàn vạn, không cách nào đánh giá. Dừng một lát, cô hứng hờ nói, nếu lập án điều tra, số tiền gây án rất lớn, căn cứ theo điều lệ pháp luật, vụ án 150 vạn nguyên trở lên, xử phạt ở tù trung thân. Ở tù trung thân, Vân Na bị dọa sợ hết hồn, ý của cô là muốn bắt cô ta ngồi tù sao? Cô ta không muốn ngồi tù. Vân Na ân hận lúc đầu đã làm sai, hoang mang nói, không có, tôi thật sự không phải kẻ trộm, tôi không phải, tôi không phải. So với Vân Thi Thi trật tự rõ ràng lên án, cô ta biện bạch quả thực quá mức yếu ớt. Cô ta bị dồn vào đường cụt, dưới chân như nhung ra. Tại sao lại chột dạ như thế, đúng là Vân Thi Thi, giống như vàng thật không sợ lửa. Không phải cô ta đúng là kẻ trộm đó chứ. Cô nhìn gương mặt đó đi. Đổ đầy mồ hôi, rõ ràng là có tật giật mình, rối loạn trận tuyến. Đám người chung quanh xì xào bàn tán, chỉ trỏ trỏ. Lý Cửu Hiền còn muốn nói nữa, nhưng lại bị Dương Mị kéo về bên cạnh, hung tợn chỉ trích, anh xem náo nhiệt gì. Tôi. Dương Mị trách mắng, câm miệng. Không nên gây phiền phức cho mình. Vân Na còn muốn biện giải cho mình, nhưng mà lời biện bạch lại có vẻ quá mức vô lực chật vật. Đông nhiên Cố Tinh Trạch cười lạnh nói. Vân Na, cô có biết sợi dây chuyền bí mật hoa viên đó, là do ai đưa không? Vâng. Là tôi mua. Vân Na dè dặt nói. Cô mua. Dương Mị như là nghe được chuyện cười lớn, vô tình châm biếm, cô có biết, sợi dây chuyền này, giá trị ngàn vạn. Dựa vào cô. Mua được sao? Vân Na sợ hết hồn, vội vàng nói, không, lễ phục là tôi mua, dây chuyền là người khác đưa. Ồ. Vậy rốt cuộc là do ai đưa? Đường Vũ cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, sợi dây chuyền này là vật đẳng cấp, độc nhất vô nhị trên thế giới, giá trị khó có thể đánh giá, ai đưa cho cô? Vân Na bị dồn đến bước đường cùng, hoang mang lo sợ nhìn về phía Hà Lăng Tương, hắn lại lạnh nhạt tránh né tầm mắt của cô ta. Cố Tinh Trạch lạnh lùng nói, sợi dây chuyền đó, là của tôi. Mọi người kinh hãi. Anh lại nói tiếp. Siêu di bí mật hoa viên đều có giấy giám định chứng nhận. Tôi có, còn cô thì sao? Tôi không có. Vân Na như mất hết sức lực, tuyệt vọng sủi lơ trên đất, cả người run rẩy. Lý Cửu Hiền nhìn thấy, trong lòng nỡ ra, cô ta thật sự trộm đi dạ phục cùng châu báu đồ trang sức của Vân Thi Thi. Vừa rồi cô ta ngụy trang vô tội, diễn hay đến mức anh tin cô ta. Đường Vũ xem thường nói, kẻ trộm chính là kẻ trộm. Không nghĩ tới thủ đoạn của cô lại dơ bẩn như thế. Chương 152, cháy nhà ra mặt chuột. Vân Na cắn môi, nước mắt từng giọt lăn xuống gò má, khóc nói, tôi không phải cố ý, không cần bắt tôi đi cục cảnh sát, cái gì tôi cũng trả lại cho cô, không cần bắt tôi. Dáng dấp chật vật, khiến người ta tặc lưỡi. Đường Vũ xem thường nói, kẻ trộm chính kẻ trộm, không nghĩ tới thủ đoạn của cô lại bẩn thỉu như thế. Thủ đoạn đê tiện. Vì thượng vị mà không chừa thủ đoạn nào đấy. Thật buồn nôn, tại sao lễ tân lại cho một người phụ nữ buồn nôn như thế này vào hội trường? Cố Tinh Trạch túi đầu nhìn Vân Thi Thi, do hỏi, muốn đưa cô ta tới cục cảnh sát sao? Vân Na nghe vậy, hoảng sợ ngẩng đầu lên, cầu xin nhìn cô, phịch một cái quỳ trên mặt đất, chảy nước mắt, không cần, chị, không cần đưa tôi đi cục cảnh sát, tôi không dám nữa. Không cần. sắc mặt Vân Thi Thi lạnh lạnh nhìn cô ta, một lát sau mới nói, tôi sẽ không đưa cô tới cục cảnh sát. Cô ta lập tức nín khóc mỉm cười. Cố Tinh Trạch lạnh lùng nói, lập tức cởi lễ phục, cút khỏi hội trường. Anh vô tình xua đuổi, mặt mày cô ta trong lúc nhất thời thay đổi liên tục, sắc mặt trắng bệch nhìn anh. Cô ta vất vả trà trộn vào hội trường, sao có thể dễ dàng bị đuổi ra ngoài. Cô ta hao tổn tâm cơ leo lên Hà Lang Tương, chính là vì có thể ở đây làm quen với đạo diễn cùng nhà sản xuất có danh tiếng, chuyện đã đến nước này, nhưng cố gắng trước đó chẳng phải phí công vô ích. Tại sao, tất cả mọi người đều giúp đỡ Vân Thi Thi? Vì sao trời cao lại yêu chuộng cô như thế? Vân Na không cam lòng cắn môi, nếu không phải chuyện bất ngờ vừa rồi, có thể, Vân Thi Thi đã uống xong ly rượu cô ta mời, hết thảy đều nước chảy thành sông. Cô ta nhớ rõ, cô ta đi rất ổn, chỉ là bỗng nhiên bị cái gì đó ngang chân. Trong lòng Vân Na cả kinh, đột nhiên nhìn về phía Dương Mị, đối diện với ánh mắt khinh thường và chán ghét, trong lòng liền hiểu rõ. Lúc nãy cũng không phải bất ngờ, mà là Dương Mị. Cô ta trong bóng tối sai khiến người vướng chân. Mộ Nhã chết nhíu mày, tỏ vẻ phiền muộn, mặt không hề cảm xúc xoay người rời đi. Cho khôi hài vừa mới kết thúc, Vân Na bị người hầu trong hội trường mời đi lên lầu. Tuy Hà Lăng Tương không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì, theo sát Vân Na lên lầu. Cố Tinh Trạch nói với Vân Thi Thi, em như vậy, không có cách nào tham gia tiệc rượu, tôi đưa em trở về. Ừm. Vân Thi Thi gật đầu, đang chuẩn bị rời đi với anh, phía sau có một người hầu nhẹ giọng gọi cô lại. Xin hỏi, là nữ sĩ Vân Thi Thi phải không? Vân Thi Thi có chút ngoài ý muốn gật đầu, vâng, sao vậy? Người hầu cung kính cúi người, hội trường có phòng tạo hình cho khách quý, xin mời đi theo tôi mang ngài đi thay một bộ lễ phục khác. Vân Thi Thi và Cố Tinh Trạch nhìn nhau, có chút bất ngờ. Đi thôi, tôi chờ em. Cố Tinh Trạch mỉm cười nói. Người hầu dẫn cô đi trên hành lang dài dằng dặc. Tiệc rượu được tổ chức dưới danh nghĩa của tập đoàn tài chính Đế Thăng ở khách sạn Đế Cung. Đế Cung là khách sạn 7 sao đứng thứ nhất ở châu Á, hành lang trang trí hoa lệ, giường cột chạm trổ phong cách, tranh vẽ trên tường tình xảo cùng với đèn treo tường cổ chân quý có thể nhìn ra một, hai. Khách sạn gần bờ biển, đi qua cửa sổ mỹ lệ sát đất, có thể nhìn rõ phong cảnh ban đêm trên biển. Ở đây, người hầu cung kính đứng trước một căn phòng, thuần thục mở cửa, ra hiệu mời vào. Cảm ơn. Vân Thi Thi mỉm cười đi vào, trong phòng là một vùng tăm tối, đưa tay không thấy năm ngón. Đi xuyên qua ánh trăng mông lung, cô mơ hồ nhận biết nơi này dường như là một gian trong căn phòng tổng thống xa hoa. Chương 153, hơi thở nguy hiểm. Đi xuyên qua ánh trăng mông lung, cô mơ hồ nhận biết nơi này dường như là một gian trong căn phòng tổng thống xa hoa. Trang hoàng xa hoa phong phú, cổng vòm tô điểm hoa hồng theo phong cách châu Âu. Thảm trải sàn đắt tiền, đi vào chút nữa, có thể nhìn thấy một chiếc giường lớn kỉnh xài giờ đủ chứa 5 người. Cửa sổ để mở, gió đêm đi kèm với không khí trong lành xông vào, vén rèm cửa sổ màu đỏ thâm lên, bay phất phới. Ồ! Chẳng lẽ là đi nhầm? Cô cuống quýt xoay người, cửa phòng đã khép chặt. Vân Thi Thi sửng sốt, rồi tay cầm lấy tay nắm cửa, vặn vặn, nhưng vặn không ra. Cửa bị khóa trái. Trong lòng Vân Thi Thi cả kinh. Hoang mang lo sợ, dùng sức gõ cửa, có ai không? Tại sao lại khóa trái cửa? Có ai ở bên ngoài không? Không ai trả lời. Cô có chứng bệnh quáng gà rất nghiêm trọng, ở trong bóng tối không phân biệt được phương hướng, sau một hồi lục lọi vẫn không tìm được công tắc điện, cô liền từ bỏ. Trong phòng thật sự yên tĩnh, làm cho cô có cảm giác không an toàn. Vân Thi Thi mơ mơ màng màng phân biệt phương hướng, lần mò đi tới trước cửa sổ sát đất, đưa tay mở rộng rèm cửa sổ ra. Để ánh trăng chiếu vào. Cũng trong lúc đó, cô nhạy bén nhận ra ở sau lưng có chút động tĩnh khác thường, dường như ở trong phòng có sự tồn tại của người thứ hai. Vân Thi Thi nín thở tập trung suy nghĩ, trong bóng tối, chỉ nghe được ở sau lưng cô không xa, có tiếng bước chân bình tĩnh đi về phía cô. Cùng lúc đó, dường như cô cảm nhận được một cỗ hơi thở có tính xâm lược mãnh liệt. Cô cảnh giác muốn quay người ngay lập tức, nhưng mà một giây sau, một cánh tay lạnh lẽo nhanh như chớp che hai mắt cô lại. Không chờ cô dãy rủa chống lại, hai tay của cô đã dễ dàng bị trói buộc, không thể động đậy. Theo sát phía sau, là một thân hình cao lớn bá đạo áp sát tới, ép cô về phía cửa sổ. Lễ phục để trần ở lưng dán thật chặt lên song cửa sổ lạnh lẽo. Cô tức thì hít vào một ngụm khí lạnh. Vân Thi Thi cực kỳ hoảng sợ, há miệng muốn lớn tiếng chất vấn người đến là ai. Không đợi cô lên tiếng, một đôi môi mềm mại nhưng nóng rực ngăn chặn tất cả âm thanh của cô, ra sức chà đạp môi cô. Là một người đàn ông, vóc người cao gầy, cô miễn cưỡng đứng đến ngực anh, thế tiến công của anh hung hăng, lại giống như mãnh thú hồng thủy, không cho cô một chút cơ hội phản ứng, cứ như thế xâm lược tới. Vân Thi Thi chợt cảm thấy lung túng đến cực điểm, giấy rùa xoay người lại, đống nhiên ngẩng đầu, nhưng mà vừa thấy được đôi mắt làm người ta chấn động cả tâm hồn, ngay lập tức kinh ngạc đến sửng sờ. Dựa vào ánh trăng mông lung, trong mắt cô phản chiếu ra tuấn nhan lạnh lẽo của Mộ Nhã Chiết, ngũ quan lạnh lùng, đường viền thâm thúy, đẹp trai kinh người. Đây là lần thứ nhất cô cách gần anh như vậy để đánh giá. Mắt của anh cực kỳ hẹp dài, làm cho đôi mắt tăng thêm mấy phần mùi vị đoạt hồn phách người. Hai hàng lông mi rậm và nhỏ dài, vừa đen vừa đẹp như phượng hoàng, đôi mắt phượng càng tăng thêm vẻ đẹp thâm thúy mê người. Trên người anh có một mùi hương cực kỳ tao nhã, không phải là mùi vị của nước hoa, mà là loại hơi thở nam tính đặc biệt gợi cảm. Vân Thi Thi nhìn anh chằm chằm, có chút luống cuống, sống lưng dán chặt vào cửa sổ lạnh lẽo, da thịt truyền đến rét lạnh nhưng vẫn xa xa không bằng sự lạnh lẽo trong đáy mắt của người đàn ông. Anh cao quý, kiêu ngạo, giống như bá chủ ở trên cao. Thân thể hai người kề sát nhau, anh đỡ vòng eo của cô, ép cô dán vào lồng ngực của anh, mập mờ cúi đầu đến gần cô, mi mắt hơi rủ xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Chương 154, cô thích trêu hoa ghẹo nguyệt như thế sao? Anh đỡ vòng eo của cô, ép cô dán vào lồng ngực của anh, mập mờ cúi đầu đến gần cô, mi mắt hơi rủ xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Vân Thi Thi không kìm lòng được trốn về phía sau, ngăn cánh tay ở eo đang không cho phép cô lui về phía sau, ôm chặt cô càng ngày càng gần. Gương mặt tuấn tú yêu dị của người đàn ông gần trong gang tấc, chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào nhau, môi mỏng như có như không lướt qua môi cô, vừa ngứa lại vừa ấm áp, cực kỳ thân mật. Dường như anh uống chút rượu, môi có hương vị nhàn nhạt, lại đón nhận ánh nhìn của anh, dường như thấm chút men say, đôi mắt hơi híp lại, sáng lấp lánh, ý vị không rõ, có một loại mê hoặc khác. Người đàn ông này, sinh ra đã có khí chất vương giả, trong lúc lơ đãng, một ánh mắt, một cái nhíu mày, luôn có thể khiến người ta thần phục. Vân Thi Thi nắm chặt tay, trực giác run rẩy sợ hãi truyền từ đầu ngón tay đến, thần kinh cả người căng thẳng tột độ. Thấy cô cảnh giác nhìn mình chằm chằm, đôi lông mày của người đàn ông lười biếng nhếch lên, môi mỏng lộ ra chút độ cong tà tứ. Nụ cười mê người, làm cho cô càng nhìn chằm chằm. Vâng anh. Nhưng mà, sau một khắc, cô bỗng dưng im lặng, có chút sợ sệt. Bởi vì cô nhìn thấy ngọn lửa cực kỳ nóng chuyển động loạn trong mắt anh, căn bản không hề che giấu. Trong lòng cô có chút kinh hãi, trộn lẫn hơi thở ôn nhu nhưng không hề làm mất đi cảm giác bất an trong lòng cô. Anh muốn làm gì? Cô cảnh giác hỏi. Anh không nói một câu. Bên trong căn phòng lớn, yên tĩnh đến nghẹt thở. Vân Thi Thi du mắt, quay mặt đi, cả người cứng ngắc không dám cử động, như là con mồi bị kinh sợ. Người đàn ông đưa tay, ngón tay thon dài xoa bờ môi cô, tùy tiện di chuyển, bàn tay lớn đảo ngược nắm lấy hàm dưới của cô, khiến cho cô ngẩng mặt lên nhìn vào mặt anh. Trong ánh mắt thâm trầm của anh, cô nhìn thấy dục vọng cướp đoạt. Trong lòng, bắt đầu xuất hiện cảm giác hoảng sợ. Một giây sau, môi của anh lần thứ hai ép tới, lần nữa phủ kín môi cô. Vân Thi Thi cực kỳ hoảng sợ, gần như theo bản năng, hung ác cắn lên. Hí! Anh nhíu mày, bị đau ngậm môi. Nhân cơ hội đó Vân Thi Thi đẩy anh ra, trốn bán sống bán chết, chạy về phía cửa, nắm thật chặt tay nắm cửa, nhưng căn bản mở không ra. Sau lưng, truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Dường như là thợ săn truy đuổi con mồi, thân ảnh cao to đen nghịt ép sát, bỗng nhiên túm chặt vạt áo của cô, ấn cô lên cửa. Thân thể nam tính to lớn, ngăn phía sau lưng cô, tỏa ra hơi thở nguy hiểm của dã thú. Ngày thường, người đàn ông dáng vẻ đường đường. Nhưng mà bây giờ dựa vào đêm tối che chắn, hơi thở nguy hiểm như mãnh thú hồng thủy từ trong xương, tỏa ra không hề bỏ sót. Anh bừa bãi đè lên người cô, trong lúc đó, ép chặt cơ thể gầy gò yếu đuối của cô giam cầm giữa lòng ngực anh và cánh cửa, không thể lui được nữa. A! Trán Vân Thi Thi đụng vào cánh cửa, bị đau khẽ hô một tiếng. Một giây sau, váy bộ lễ phục của cô bị bàn tay to lớn mạnh mẽ của người đàn ông vén lên. Cô thất kinh, nghẹn ngào gào lên. Không được. Người đàn ông nâng cánh tay muốn phản kháng của cô lên cao khỏi đỉnh đầu, hơi thở ấm áp lướt nhẹ qua vành thai nhạy cảm, mạnh mẽ cắn lên thùy thai mềm mại của cô. Cô muốn trốn đi đâu? Hả? Vân Thi Thi không còn cách nào che giấu sự sợ hãi trong lòng, lên tiếng, rốt cuộc anh muốn thế nào? Cô nói xem. Người đàn ông nắm chặt cằm dưới chân bóng của cô, để cô nghiêng đầu nhìn anh, giờ khắc này, trong đôi mắt của anh, một đoàn lửa giận vọt lên không ngớt. Cô thích trêu hoa ghẹo nguyệt như thế sao? Tôi không có. Chương 155, tiền bồi thường trên trái hoa ghẹo nguyệt như thế sao? Tôi không có. Không có. Mộ Nhã chết trong mắt cao thâm khó đoán, lạnh lùng mà vuốt ve cánh môi của cô, môi tuyến cứng đờ lạnh băng. Tôi cho rằng, cô nên nhận thức rõ thân phận của mình. Vân Thi Thi gắt gao mà trừng mắt nhìn anh, lớn tiếng nói, tôi nhận thức được rất rõ ràng, là anh không nhận rõ. Anh rõ ràng đã có vị hôn thê, vì sao còn muốn nhiều lần trêu chọc tôi? Tôi trêu chọc cô. Mộ Nhã chết cười lạnh một tiếng. Khuôn mặt tuấn tú ái muội mà khinh thường nhìn nghiêng khuôn mặt xinh đẹp của cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu đùa vành tai cô, tà mị mà cuốn quýt, cô gái, là ai không nhận thức rõ thân phận? Là anh. Là anh. Buông tôi ra, đừng đụng tôi. Vân Thi Thi bị anh trêu chọc đến mức mặt mũi đỏ lên, dồn dập mà thở dốc. Cô có chuyện gì lừa gạt tôi phải không? Vân Thi Thi mẫn cảm nắm bắt được ý của anh, trong lòng không giấu nổi hoảng loạn, mấp máy môi nói, không có. Ừm. Không có. Mộ Nhã chết thong thả ung dung mà lấy ra di động, mở ra một bức ảnh, để sát vào trước mắt cô. Vân Thi Thi hoảng loạn mà nhìn vào màn hình di động, tâm trạng lập tức như rơi xuống vực thẳm bút giá. Trên màn hình, rõ ràng là Hữu Hữu đứng ở bánh xe quay chụp ảnh chung cùng Vân Nghiệp Trình. Hai người gắn bó, Vân Thiên Hữu tươi cười ngây thơ mà ấm áp đến mê người. Hữu cô khẽ gọi, lập tức gắt gao mà che môi. Kinh hoàng thất thố mà nhìn anh. Anh. Mộ Nhã chết thong thả ung dung nói, lúc trước, cô mang thai một cặp song sinh, bác sĩ nói, đứa trẻ thứ hai sinh ra đã không có hô hấp. Trợ lý của tôi đem đứa trẻ đầu tiên mang đi, đứa bé kia lại không có tin tức. Không. Tình huống đáng sợ nhất, đã xảy ra rồi. Thế nhưng anh ta đã phát hiện ra thân phận của Hữu Hữu, mặc cho cô muốn phủ nhận, nhưng mà huyết thống lại không lừa gạt được bất kỳ ai. Ảnh chụp Vân Thiên Hữu, Tuấn Mỹ đang yêu, những đường nét tinh xảo hoàn mỹ của Hữu Hữu đều được thừa hưởng từ người đàn ông này. Bất luận ai cũng đều sẽ không thể phủ nhận rằng giữa họ có mối quan hệ huyết thống. Huống hồ, Hữu Hữu cùng Tiểu Dịch Thần giống nhau như lúc, đó là chứng cứ rõ ràng nhất. Trời ơi! Anh ta muốn đoạt đi Hữu Hữu sao? Muốn cướp đi Hữu Hữu từ cô sao? Bác sĩ chỉ nói, sau khi đứa trẻ thứ hai được sinh ra, không có hô hấp. Lại không có nói, rốt cuộc là còn sống hay đã chết. Mộ Nhã chết tà mị cười, hỏi ngược lại, đổi lại là cô có cảm thấy khả nghi không? Cô gắt gao mà cắn môi, bộ ngực dồn dập mà phập phồng không thôi, kinh hoàng cực độ, dưới ánh trăng, dòng nước mắt không ngăn được trực trào. Hữu Hữu, còn sống. Vân Thi Thi hít sâu một ngụm khí, thanh âm run rẩy, là tôi đã mang đứa nhỏ đi. Vì cái gì mà mang đứa trẻ đi? Mộ Nhã chết siết chặt hàm dưới của cô, dùng sức rất mạnh, làm cho cô đau đến mức rơi nước mắt. Bởi vì, tôi luyến tiếc. Trước đó chúng ta đã ký kết khế ước. Mộ Nhã chết nguy hiểm mà nhíu mắt. Cô dám vi phạm điều khoản hợp đồng ư? Thậm chí còn muốn giấu giếm tôi đến suốt đời. Vân Thi Thi chậm rãi xoay người lại, vô lực dựa lưng vào cánh cửa, dòng nước mắt trong suốt chảy xuống. Giọng nói của cô không ngừng run rẩy, là tôi quá ích kỷ. Hữu Hữu dù sao cũng là đứa trẻ tôi dứt ruột sinh ra, tôi luyến tiếc, vì thế. Cô cướp đi con trai của tôi, bật vô âm tín tận 6 năm, cô nói, tôi nên lấy cái gì trừng phạt cô. Vân Thi Thi sắc mặt đỏ lên, gắt gao mà cắn môi, không nói một câu. Cô Vân, lúc trước ký kết hợp đồng, về việc vi phạm điều khoản, cô không nhớ rõ sao. Vân Thi Thi thở nặng nề, sắc mặt nghiêm trọng nói, nếu làm trái với điều ước. Đối với quyền nuôi nấng đứa trẻ mà gây bất kỳ rắc rối nào, người vi phạm phải trả 100 triệu tiền vi phạm hợp đồng. Chương 156, tôi muốn cô lại không muốn. Vân Thi Thi gắt gao mà cắn môi, gàn từng chữ một nói, hãy cho tôi thời gian, tiền vi phạm hợp đồng, tôi nhất định sẽ trả. A. Mộ Nhã chết không chút để tâm mà ngồi xuống sofa, hai chân ưu nhã vắt chéo nhau. 100 triệu, bằng khả năng của cô. Hãy tin tưởng tôi. Một chữ cũng không tin. Mộ Nhã Chiết lạnh lùng thốt lên, tôi sẽ đoạt lại quyền nuôi nấng đứa bé.
Không được.
Vân Thi Thi cứng họng thất thanh, tưởng tượng đến cảnh mất đi Vân Thiên Hữu, đau lòng đến hít thở không thông.
Làm ơn anh.
Làm ơn. Đừng bắt tôi rời xa Hữu Hữu.
Cho tôi một lý do.
Vân Thi Thi buồn bã nói, bởi vì tôi yêu thằng bé cũng không thể rời xa tôi.
Mộ Nhã Chiết trầm tư một lát, cười lạnh nói, có thể.
Vân Thi Thi có chút kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt, thế nhưng không tin anh ta dễ dàng mà đáp ứng như thế.
Nhưng là anh trầm ngâm một lát, bỗng dưng dừng lại, nhìn về phía cô, ánh mắt dần sâu thẳm.
Nhưng là,
trái tim Vân Thi Thi lại một lần nữa đập mạnh không thôi.
Cô phải ở lại bên cạnh tôi.
Vân Thi Thi hô hấp cứng lại.
Ở lại.
Cạnh anh.
Mộ Nhã Chiết cười tà, như thế nào?
Anh Mộ, anh nói dẫn sao?
Trở thành người phụ nữ của tôi.
Không đợi cho cô hoàn hồn, người đàn ông liền lạnh nhạt ngắt lời cô.
Lạnh lẽo, bá đạo, quyết đoán, căn bản không được động vào.
Cô có chút kinh ngạc mà nhìn anh, dưới ánh trăng, Mộ Nhã Chiết lười biếng mà ngồi ở trên sofa, tư thái thanh thản, vẫn cứ như là đế vương thời cổ. Vô tình, máu lạnh, một cái phất tay là có thể sở hữu tất cả.
Như thế nào?
Thấy cô ngây ra, đôi môi mỏng của anh khẽ mỉm cười, hỏi lại, tôi muốn cô không muốn sao?
Cô Vân, tôi hoài nghi mắt cô có vấn đề.
Mộ Nhã Chiết trào phúng nói, những người phụ nữ kia vì chờ gặp được tôi, không quản ngại cất công bay từ đây đến Paris, tôi muốn cô lại không muốn.
Cô muốn lạt mềm buộc chặt sao?
Vân Thi Thi trong lòng cười lạnh. Hung hăng mà lau đi nước mắt nơi khóe mi.
Mới vừa rồi quá mức lo lắng hãi hùng, hiện giờ trước sự khiêu khích cùng trào phúng của anh, ngược lại càng khiến cô nhanh chóng bình tĩnh lại.
Nếu như vậy, sao anh không chọn một trong số đó?
Mộ Nhã Chiết lạnh lùng mà cười, cô thật không hiểu đàn ông.
Tôi.
Nếu cô không muốn, cửa ra ở bên kia, cứ tự nhiên.
Mộ Nhã Chiết mở miệng, nói một câu hoàn toàn ngoài dự định của cô.
Anh ta cho cô đi.
Anh thật sự sẽ cho tôi đi.
Tôi không cầm tù cô, chân ở trên người của cô.
Vân Thi Thi trầm mặc một lát, ngay sau đó ưỡn ngực nói, chuyện đêm nay hãy coi như chưa từng xảy ra.
Cô vừa mới xoay người đàn ông sau lưng cô sâu kín mở miệng, đi ra khỏi cánh cửa này, ngày mai, luật sư của tôi sẽ gửi văn kiện cho cô.
Vân Thi Thi như bị sét đánh đến ngơ ngẩn, dưới chân tựa như mất hết sinh lực, bước đi khó khăn, lưng lập tức cứng đờ.
Không thể nghi ngờ, người đàn ông này nói là làm thật.
Cô đấu được anh sao?
Đấu được toàn bộ tài phiệt Mộ thị sao?
Đối mặt với một tập đoàn tài chính khổng lồ như vậy, cô trở nên nhỏ bé bất lực vô cùng.
Sắc mặt cô trắng bệch, cô xoay người lại, trừng mắt nhìn anh, đê tiện.
Khoe miệng Mộ Nhã Chiết cong lên vẻ khiêu khích, chói mắt đến cực điểm.
Anh quá hiểu cô, chắc chắn cô sẽ không đi ra khỏi cánh cửa này.
Trước nay tôi muốn bất cứ thứ gì. Nếu không chiếm được, đều không từ bất kỳ thủ đoạn.
Mộ Nhã Chiết hít mắt, ánh mắt thâm thúy, ngay cả đối với phụ nữ.
Chương 157, tuyệt đường của cô.
Trước nay tôi muốn bất cứ thứ gì, nếu không chiếm được, đều không từ bất kỳ thủ đoạn nào.
Mộ Nhã Chiết hít mắt, ánh mắt thâm thúy, ngay cả đối với phụ nữ.
Vân Thi Thi siết chặt nắm tay, gắt gao cắn môi, cân nhắc một hồi, rốt cuộc phải lựa chọn, toàn thân trở nên vô lực.
Anh muốn tôi phải làm như thế nào?
Lại đây.
Anh gọi cô, thanh âm thực nhẹ, nhưng lại làm cô cảm thấy nặng nề vô cùng.
Vân Thi Thi hít sâu một ngụm, bước đến, cảm giác bước mỗi bước chân tựa như đang bước trên bậc thảm.
Một bước, nặng nề mà chậm chạp.
Lại đây.
Hàng lông mày anh khẽ cau lại, giọng nói lạnh băng thể hiện sự không vui.
Vân Thi Thi cảm giác cả người đều cứng đờ như đá, ngước mắt nhìn phía người đàn ông tuấn mỹ ma mị kia. Quay người muốn trốn, không ngờ Mộ Nhã Chiết vươn cánh tay dài, dễ dàng kéo cổ tay cô, đem cô nhốt vào trong lòng ngực mình.
A!
Vân Thi Thi cảm thấy toàn bộ trời đất quay cuồng, trong giây lát, thân mình mềm mại đã ngã xuống trong ngực của anh.
Mộ Nhã Chiết khóa cả người cô ngồi ở trên người anh, tư thế này khiến cô vô cùng xấu hổ.
Vân Thi Thi trên mặt nóng không thôi, vội vàng dãy rủa chống dậy, người đàn ông lại nắm lấy eo cô, khiến cô đau đến cứng họng thở nhẹ. Thẹn quá thành giận mà trừng mắt anh.
Vô sỉ.
Cô Vân, đến tột cùng là ai vô sỉ?
Mộ Nhã Chiết cười như không cười mà hỏi lại cô, là ai trộm đi con trai của tôi, lại là ai vọng tưởng giấu giếm nó, chung quy giấy không thể gói được lửa. Hiện giờ cô nợ tôi 100 triệu, tôi là chủ nợ của cô.
Dừng một chút, trong mắt anh hiện lên ý bất cận, trào phúng nhìn cô đang như người mất hồn.
Hiện giờ, tôi là chủ nợ của cô, nhưng đây là thái độ đối với chủ nợ của cô ư.
100 triệu, tôi không phải không kiếm được.
Tiền tôi nợ anh, nhất định sẽ trả.
Vân Thi Thi không chịu bị anh uy hiếp, vô cùng quả quyết.
Chúng ta hãy làm tính một chút nhé, trong 6 năm này tiền hợp đồng sẽ phải sinh ra tiền lãi chứ.
Mộ Nhã Chiết không chút để ý mà cười, ý cười của anh cực kỳ lười biếng, giọng điệu âm u.
Vân Thi Thi không thể tưởng tượng mà mở to hai mắt nhìn, lên án nói, còn có tiền lãi ư.
Mộ Nhã Chiết tuấn mi một trọn, ánh mắt sáng quắc mà nhìn cô, phảng phất như muốn đốt cháy ra thịt cô.
Hợp đồng đã ghi cực kỳ rành mạch, cô không thấy sao?
Đôi mặt Thi Thi nhanh chóng đỏ lên, không còn lời nào để nói.
Lúc ấy trong hợp đồng có rất nhiều điều khoản, lúc đó cô một lòng muốn có được số tiền kia, muốn giúp Vân Nghiệp Trình vượt qua khủng hoảng tài chính, cô cũng không nghĩ tới sẽ có biến cố phát sinh, bởi vậy các điều khoản trong đó, cô cũng không có nhìn kỹ.
Tiền lãi? Là nhiều hay ít?
Giọng nói của cô bắt đầu run rẩy, lại có chút không dám nghe, sợ nghe được một cái con số trên trời.
Mộ Nhã Chiết trong mắt có một tia không vui.
Cô muốn tính toán chi ly với tôi như vậy sao?
Tôi không thích mắc nợ bất kỳ ai cả, tiền tôi nợ anh, tôi nhất định sẽ trả không thiếu một xu cho anh.
A giọng Mộ Nhã Chiết kéo dài thật lâu, trầm ngâm một lát, môi mỏng khẽ cười lạnh.
Tiếng cười quá mức lạnh lùng, tim Vân Thi Thi không khỏi đập mạnh một hồi, hô hấp không thông.
Người đàn ông này, thực sự quá xấu xa.
Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười lạnh giá của anh ta đều làm người khác không rét mà run.
Có lẽ có những người này trời sinh đã mang bản năng của những vị vua quyền uy, khí chất bức người của anh khiến cho người ta dễ dàng thần phục dưới chân mình.
Vân Thi Thi lại có chút chột dạ, cố tình duỗi thẳng lưng, ít nhất không muốn yếu thế trước mặt anh.
Anh bỗng nhiên ngước mắt, mặt đối mặt với cô, tư thế của hai người lúc này trông hết sức thân mật, nếu tôi tuyệt đường sự nghiệp của cô, thì cô sẽ làm gì?
Chương 158, thần phục anh.
Nếu cô bị cầm cửa, sẽ thế nào nhỉ?
Âm sắc nồng nàn như rượu ủ lâu năm, vừa nghe thôi đã dễ dàng say.
Vân Thi Thi quá sợ hãi, anh.
Mộ Nhã Chiết tiện đã nói, giải trí Hoàn Vũ là sản nghiệp dưới trướng tập đoàn Đế Thăng.
Nếu tôi muốn cấm cửa một người, cô nghĩ thế nào?
Nghĩ thế nào?
Anh chỉ cần ra lệnh cấm, cô chắc chắn sẽ không được làm việc nữa.
Thân là chủ tịch tập đoàn Đế Thăng, mệnh lệnh của anh chỉ nói một không nói hai, muốn cấm cửa cô, không phải là lời nói xuông.
Mệnh lệnh của anh ta, ai dám làm trái?
Đê tiện cô cắn răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm, viền mắt sưng đỏ.
Đôi bàn tay ưu nhã của Mộ Nhã Chiết hơi nâng cằm cô lên, bắt cô đón nhận đường nhìn của anh.
Biết rồi thì phải làm sao đây?
Độc tài, chuyên quyền.
Dường như người đàn ông này luôn cao ngạo như vậy, từng câu nói như mệnh lệnh lạnh như băng, điều anh muốn ở cô, đơn giản chỉ là làm theo lời anh, từng bước một.
Vân Thi Thi thầm cắn răng, bình tĩnh ngâm đĩa, người đàn ông trước mắt, quả thực tuấn mỹ phi phàm, khí chất nổi trội, cao ngạo như vị thần, cả người hoàn mỹ không một tì vết.
Đổi thành bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ không cự tuyệt người đàn ông ưu tú như vậy.
Song thế này là sao?
Anh ta muốn cô làm người đàn bà của anh ta, là vì mục đích gì?
Muốn thân thể của cô?
Hay chỉ là thuần túy hưởng thụ quá trình chinh phục?
Tuy đây không phải lần đầu tiên tiếp xúc thân mật giữa hai người bọn họ, nhưng cô vẫn không thể miễn cưỡng bản thân mình rơi vào cảnh làm một tình nhân ngầm, đi lấy lòng một người đàn ông cô không yêu, và cũng không hề yêu cô.
Anh ta muốn cô, chẳng phải là do thấy hứng thú với cô, thấy cô không giống những người phụ nữ khác sao?
Vậy, nếu cô giống những người phụ nữ khác thì sao?
Anh ta cũng sẽ chán ghét cô chứ?
Yên ắng, đông cứng đến nỗi yên ắng.
Trong đôi mắt Vân Thi Thi ánh lên tia lạnh căm, như một con rối mất hồn phách, nhìn khoảng không nói, anh muốn tôi làm gì?
Cô, rốt cuộc vẫn phải thần phục anh.
Mộ Nhã Chiết không hề dao động nói, lấy lòng tôi.
Trong mắt Vân Thi Thi hiện lên sự hoảng loạn rồi biến mất, nhanh chóng bình tĩnh lại, cắn chặt môi, bước qua ngồi lên người anh, tư thế chậm rãi triển lộ.
Cô từ từ đến gần anh, hai tay cứng đờ đặt trên bờ vai rộng của anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần tới gần gương mặt tuấn tú của anh.
Anh không hề động đậy, tư thế thoải mái dựa trên ghế salon, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.
Vân Thi Thi không hề biết, đây là lần đầu tiên anh ở khoảng cách gần như vậy với một người phụ nữ.
Trong mắt người đời, anh lạnh lùng ngạo nghễ, anh quý phái tuấn tú, cao không thể với, một người đàn ông như thế, bên cạnh nhất định có rất nhiều oanh oanh yến yến, nằm giữa vườn hoa, sao có thể không phiến lá dính thân. Với sự ăn chơi trác táng của anh, chắc chắn kẻ tới người đi không dứt. Song không ai ngờ tới, lạnh lùng như anh, thế giới tình cảm lại rất trống rỗng. Đừng nói hậu cung 3000, thậm chí Vân Thi Thi còn là người phụ nữ đầu tiên, cũng là người phụ nữ duy nhất. Đối với phụ nữ, anh có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, cực kỳ ghét những phụ nữ xinh đẹp nhưng dung tục, nhất là những ả thích trang điểm đậm, tận lực khoe khoang phong tình. Nhưng Vân Thi Thi, rất khác biệt với họ. Lễ phục hôm nay của cô tuột một nửa, trượt khỏi vai, lộ ra đầu vai trắng mịn như tuyết. Dưới ánh sáng mờ tối, khuôn mặt như tranh vẽ lọt vào mắt anh, trong phút chốc, chỉ sợ ngay cả trăng sáng ngoài cửa cũng phải buồn bã chịu thua. Chương 159, chỉ có mình anh. Dưới ánh sáng mờ tối, khuôn mặt như tranh vẽ lọt vào mắt anh, trong phút chốc, chỉ sợ ngay cả trăng sáng ngoài cửa cũng phải buồn bã chịu thua. Nước da trắng như bạch ngọc, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt hẹp dài hơi xích lên, lông mi vừa dài vừa cong, rất dày, tựa như lông chim đen, hoặc như cánh bướm khẽ chớp, càng tăng thêm sự mị hoặc. Cái mũi tuy nhỏ như độ cong của chóp mũi rất hoàn mỹ. Da thịt mềm mại như tuyết, làn tóc đen như mực, phụ trợ thêm mấy phần mỹ cảm. Rõ ràng cô đã 24 tuổi, nhưng thoạt nhìn lại như thể đóa hoa vừa chấm nở, thậm chí non nớt đến nỗi có thể méo ra nước. Thân thể bởi vì đã đẻ con, bộ ngực phát dục rất đầy đà, song kết hợp với gương mặt ngây thơ kia, khiến người ta có cảm giác cấm kỵ mê đảo. Thật lòng mà nói, đây là một cô nàng xinh đẹp, đẹp như bức da như bức họa, không nhiễm nhân gian khói lửa, có thể có khí chất xuất trần như vậy, thật như không hề dính bụi trần gian. Vẫn như lần gặp gỡ 6 năm trước, cô cuộn mình trên giường, để lộ ra khuôn mặt thanh nộn đầy thu hút ấy. Cô là một con mồi đẹp đẽ, mà anh, lại như là một gã thợ săn dã tâm bừng bừng, đối với cô, không thể buông tha. Nhưng hôm này nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang tiến sát gần hắn, cứng ngắc mà lạnh lùng, trong lòng anh hơi không vui. Cô đang lấy lòng tôi mà sao bày ra vẻ mặt như người chết thế hử? Sự trào phúng của anh, như gáo nước lạnh dội lên đầu cô. Chật vật vô cùng. Sự cợt nhả này, khiến chút tôn nghiêm cuối cùng của cô hoàn toàn vỡ vụn. Người đàn ông này, luôn tùy hứng đùa bỡn cô, nhưng cô lại không thể phản kháng. Hoàn cảnh như thế, không thể lui không thể tránh, sao mà không tuyệt vọng. Sự lúng túng bất an của nàng khơi dậy hứng thú của anh, sao, chẳng lẽ cô không biết? Gì cơ? Không biết lấy lòng đàn ông. Tôi. Trên mặt Vân Thi Thi nóng hừng hực. Mộ Nhã chết rất tà ác. Chăm chú nhìn cô, khuôn mặt thoát tục phủ lớp ngây ngô, mị nhãn như tờ, chỉ nhìn cô mà thân thể cũng căng thẳng. Hửm! Trả lời tôi! Anh giữ mặt cô, không cho phép cô trốn tránh, chỉ có một người đàn ông là tôi. Anh hỏi thẳng ra, khiến mặt cô càng nóng. Lấy lòng đàn ông! Câu ngoài anh ra, làm gì có ai khác? Lúc trước vì anh sinh ra hai cậu nhóc, nuôi Hữu Hữu bên mình, sự việc này nhanh chóng lan truyền đến cả trường. Nhất thời dư luận bàn tán sôi nổi. Cô chật vật giải thích cũng không thể thoát khỏi tị hiểm. Mọi đàn ông đều cực kỳ thất vọng với cô, tránh như tránh tà. Cô là hoa hậu giảng đường, thành tích ưu tú, rất được nam sinh theo đuổi, bị nhiều thiếu nữ sinh lòng đố kỵ. Chuyện này là do những nữ sinh đó lan truyền ra, thậm chí còn ngoa ngoắt bảo là con riêng, tìm mọi cách chửi tới, vũ nhục cô, cuối cùng truyền đến thai lãnh đạo trưởng, khuyên cô thôi học. Là Vân Nghiệp Trình trăm phương nghìn kế móc nối quan hệ, cuối cùng bảo vệ được hồ sơ của cô. Thanh xuân của cô thảm hại như vậy. Nhưng cô không hối hận. Hữu Hữu là nơi cô gửi gắm tất cả tinh thần. Vì Hữu Hữu, cô cực tuyệt mọi sự theo đuổi, đóng chặt cửa trái tim. Nhưng hôm nay người đàn ông này, không hề kiêng dè tấn công chiếm đóng thành trì, còn xấu xa phê phán cô, không biết lấy lòng đàn ông. Vân Thi Thi cảm thở không thể tả. Mộ Nhã chết nhìn nét mặt khó ở của cô, trong lòng lại vô hình cảm thấy thoải mái. Người phụ nữ này, chỉ có một người đàn ông là anh. Chương 160, tôi dạy cô. Người phụ nữ này, chỉ có một người đàn ông là anh. Trong lòng có mấy phần kinh ngạc. Anh vốn tưởng rằng, cô chắc đã từng kết hôn, thậm chí quen biết đàn ông. Vì vậy, ôm chút tâm tình xấu, người đàn ông đưa tay nhéo nhéo mặt cô, xúc cảm cực kỳ mềm mịn, nộn nộn. Như thể chưa từng bị nhiễm phồn hoa. Đến đây, tôi dạy cô. Anh cầm tay cô, đưa đến cổ áo hắn, ngón tay thon dài điều khiển tay cô chạm vào chiếc cúc, tỉ mỉ dẫn dắt, hởi nó ra. Hởi nó. Hai mắt Vân Thi Thi thất thần, như bút bê không linh hồn, nắm lấy cổ áo tinh mỹ của hắn. Hởi ra. Vân Thi Thi hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt, hai tay đặt trên lồng ngực anh, chậm rãi cởi nút áo sơ mi của canh ra, động tác chậm chạp ngốc nghếch. Động tác của cô rất thong thả, Mộ Nhã Chết bất mãn cắn môi cô, như đang trừng phạt hành động chậm chạp của cô. Vân Thi Thi chỉ lo cúi đầu, mặt đỏ tới tận mang tai, mười ngón tay như ngọc cởi từng nút cúc áo của anh. Cả người anh mặc bộ quần áo may đo riêng, mỗi chi tiết đều rất cầu kỳ, từng chiếc cúc áo cũng rất khít, hơi khó mở. Dần ra, gò má nóng hổi của cô khẽ ngước lên, đã bắt gặp ngay ngọn lửa không hề che giấu trong mắt người đàn ông. Anh! Lời chưa dứt, Mộ Nhã Chết liền cầm lấy tay cô, kéo cô vào trong lồng ngực của mình. Ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, hôn lên đôi môi của cô, tràn trọc mút mát. Hấp thu cánh môi khẽ mở của cô, nhấm nháp hương vị ngọt ngào vô tận. Thong thả rong chơi giữa răng môi va chạm. Tim cô bất chợt đập nhanh hơn, trên gương mặt hiện lên vệt đỏ khả nghi. Một tay Mộ Nhã Chết chống người, một tay bá đạo nắm lấy hông cô. Anh hơi đứng dậy, lười biếng dựa trên ghế salon, ôm nàng ngồi giữa hai đầu gối, một tay giữ chặt hông cô, tay còn lại cố định gáy cô, khiến nụ hôn này càng thêm sâu. Anh dịu dàng miêu tả hình dáng môi cô, êm ái, khẽ khàng, rồi lại như có dòng điện mơ hồ, một cảm giác run rẩy lan truyền khắp tứ chi của cô, thân thể không tự chủ nổi lên phản ứng. Cô hơi lung túng, chẳng biết nên làm thế nào để ứng phó với nụ hôn này, dần dần, ngay cả hô hấp cũng mất đi sự ổn định, hỗn hện. Tạo hóa thần kỳ như thế, nam tính dương cương, nữ tính mềm mại, kết hợp với nhau vô cùng hoàn mỹ. Mộ Nhã Chết như có ma lực, có thể dễ dàng khơi ra hồi ức ẩn giấu đã lâu sâu trong nội tâm cô. Người đàn ông khẽ cười, ngón tay thon dài đẩy vai áo cô ra, ngón tay như có như không lướt qua tấm lưng cô. Cô hơi kinh hãi, cầm lấy tay anh. Mộ Nhã Chết mỉm cười, quay sang cầm lấy ngón tay cô, kéo về phía mình. Đầu ngón tay chạm đến khuy áo hắn, sắc mặt Vân Thi Thi nhất thời đỏ lên. Mộ Nhã Chết liếm khóe môi cô, chóp mũi chạm vào chóp mũi cô, nhẹ giọng nói, giúp tôi. Nụ hôn của anh một đường xuống dưới, mi mắt, chóp mũi, bờ môi, cằm, sau đó nhẹ nhàng cắn cúc áo của cô, chậm rãi cởi ra. Anh cười ta ngẩng đầu lên, mắt phượng sâu thẳm. Anh tùy tiện cởi cúc áo. Vân Thi Thi cố gắng tìm về thần trí đã mờ mịt, chút sức lực yếu ớt từ hai tay khe đẩy vai hắn, song lý trí lại càng bay xa. Chương 161, chó cắn chó. Tiệc rượu tại đại sảnh, Cố Tinh Trạch thấp thỏm đứng ở trong đám người, thái độ thờ ơ đối với khách khứa đến bắt chuyện cùng. Vân Thi Thi đã đi hơn 15 phút, anh bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng. Tiệc rượu còn chưa mở màn, khách khứa đã cụng ly trò chuyện, đây cũng chính là một phần của tiệc rượu. Nhưng hiện tại, anh lại phải tốn tâm tư ứng phó. Lúc mọi người nâng cốc chúc mừng lẫn nhau, lại chỉ có một mình anh vẻ mặt tuấn tú lạnh lùng ngồi ở ghế khách quý, ánh mắt nghiêm nghị không phản ứng. Anh cúi đầu, cau mày khép hờ mắt, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, lặng yên không nhúc nhích gì. Dương Mị nhìn thấy anh ngồi một mình, vội bỏ lại đám chị em đang nói chuyện cùng, chỉnh trang một chút rồi uyển chuyển đi tới phía anh. Đi được nửa đường thì bị người khác va phải, thân mình chao đảo như sắp ngã, chân cuống cuồng bước hụt một bước. Chén rượu cầm trong tay cũng suýt thì rơi xuống đất. Nét mặt Dương Mị tức giận, nhíu mày nhìn lại người vừa đụng phải cô ta, vừa nhìn hóa ra là Hàn Ngự Yên. Thấy được người này, nét mặt của cô ta vội đổi, sắc mặt cau có thoát cái biến thành cung kính mỉm cười. Chị Ngự Yên. Dương Mị không cam lòng mở miệng, mặc dù bị ủy khuất nhưng cũng không dám tỏ thái độ gì. Sự nghiệp của Hàn Ngự Yên giờ đang lên như diều gặp gió, lại có chỗ dựa là tập đoàn Triệu Thị, sự nghiệp thuận lợi, còn có bối cảnh hùng hậu, cho nên cô ta không dám đắc tội với Hàn Ngự Yên. Hàn Ngự Yên lạnh lùng nhìn lại, đùa cợt nói, Dương Mị, tối nay em thật là xinh đẹp, thật khiến người khác mở rộng tầm mắt. Dương Mị cười gượng, che mặt xấu hổ, nịnh bợ nói đâu có, nào có thể so với chị. Bây giờ chị Ngự Yên tài năng tỏa sáng, sự nghiệp hưng thịnh, em cũng cảm thấy vui mừng thay chị đó. Nói xong, nâng ly rượu chúc mừng. Hàn Ngự Yên miễn cưỡng nhìn, nhưng không có động tác đáp lại. Dương Mị mời rượu mà tay chơ vơ giữa không trung. Đừng cho rằng tôi không biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Chỉ bằng cô mà cũng đòi tiếp cận Tinh Trạch sao. Dương Mị giả vờ vô tội, ngây thơ cười chị Ngữ Yên, chị đang nói gì vậy?
Em nghe không hiểu, em chỉ là ngưỡng mộ tiền bối Tinh Trạch mà thôi.
Cô nhất định đừng có mà dở thủ đoạn độc ác bị ổi.
Hàn Ngữ Yên lạnh lùng nói.
Ơ, sao ạ?
Dương Mị không vui kêu lên, vẻ mặt càng thêm vô tội, thật không rõ là chị Ngữ Yên đang muốn nói gì.
Hàn Ngữ Yên dễ cợt nói, hừ, cô đừng có tưởng là tôi không biết, rượu cô cầm, có vấn đề.
Vẻ mặt Dương Mị bối rối, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, giả vờ mở mịt nói, có vấn đề gì?
Có vấn đề hay không, thì cô tự mình uống thử đi.
Hàn Ngữ Yên lạnh giọng nói.
Mặt Dương Mị lập tức đỏ lên, không nói nổi gì.
Hàn Ngữ Yên châm chọc nhìn lại cô ta, thủ đoạn hèn hạ này, cô cho rằng sẽ qua mắt được Tinh Trạch sao?
Dương Mị hờ hững để chén rượu sang một bên, miệng cười nhưng trong không cười, nói tôi cũng chỉ học tập từ chị thôi.
Cô nói cái gì?
Hàn Ngữ Yên nổi giận nói.
Ở đây ai mà không biết, chị Ngữ Yên đây lên chức bằng cách nào?
Không phải là cũng dùng thủ đoạn này sao? Cô cho rằng bọn tôi đều là người ngu chắc.
Dương Mị khinh thường nói.
Trước đây Dương Mị có nhận được một vai chính, nhưng sau đó lại bị Hàn Ngữ Yên đoạt mất.
Cũng bởi vì dùng tới ly rượu này thu xếp phía nhà đầu tư.
Sau đó, cũng dùng thủ đoạn này để giành được chiến thắng ở liên hoan phim, thuận lợi chiếm một vị trí đề cử vào Hollywood.
Sướng danh là một nữ minh tinh quốc tế, danh tiếng của Hàn Ngữ Yên càng tỏa sáng rực rỡ như mặt trời ban trưa.
Mà tất cả hào quang này đáng nhẽ phải thuộc về Dương Mị.
Vì thế Dương Mễ ghi hận trong lòng, hai người âm thầm tranh đấu qua lại.
Chương 162, sự bảo vệ đối với cô.
Vì thế Dương Mị ghi hận cô ta, hai người âm thầm tranh đấu qua lại.
Hàn Ngữ Yên uy hiếp nói, hử, Dương Mị, cô cẩn thận lời nói một chút, nếu còn dám nói bừa, tôi sẽ nói cho cánh nhà báo biết chuyện cô với Lý Cửu Hiền hẹn hò tại quán bar.
Cô.
Dương Mị lập tức cười nói, tốt thôi.
Tôi đây sẽ đem toàn bộ món nợ ngày trước của cô với tôi phanh phui ra hết, phải không? Cô so với tôi thì sạch sẽ hơn đấy.
Cô cho rằng cô thắng nổi tôi sao?
Hàn Ngữ Yên căn bản không sợ cô ta uy hiếp, khiêu khích nói, nếu cô đã cố ý đấu với tôi, thì xin cứ tự nhiên.
Dương Mị oán hận cắn răng, trong lòng cô ta hiểu rằng, thực tế cô ta đấu không lại Hàn Ngữ Yên.
Mặc dù không cam lòng, nhưng lực bất tòng tâm.
Dậm chân, nét mặt hai oán rời đi.
Ngữ Hàn Ngữ Yên cười một tiếng, sửa lại tóc mái một chút, bước chân tiến lại phía sau cô Tinh Trạch, nhẹ giọng nói, Tinh Trạch, sao lại chỉ có một mình anh ngồi đây vậy?
Cô ta nhìn quanh bạn gái của anh đâu?
Cố Tinh Trạch khẽ nhíu mày, nhưng không quay đầu lại.
Ngữ Hàn Ngữ Yên giống như đoán được gì, che miệng cười, nói nhỏ, cô ấy bỏ lại anh, để đi uống rượu cùng với ông chủ rồi sao?
Sắc mặt Cố Tinh Trạch hơi động, nhưng không đáp lời.
Không phải là em dạy bảo anh, nhưng mà người như Vân Thi Thi, sau này anh vẫn nên ít tiếp xúc thì hơn.
Trong giới giải trí này, kể ra cũng có không ít nữ diễn viên bởi vì muốn nổi tiếng, mà không từ thủ đoạn gì, hôm nay tiếp rượu, đêm mai ấm giường, rất ti tiện.
Hàn Ngữ Yên có lòng muốn hãm hại Vân Thi Thi, nên nói chuyện không có chút kiêng nể gì.
Cô ta rất không vừa mắt cảnh một người luôn tâm cao khí ngạo như cô Tinh Trạch lại coi một người mới không hề có chút danh tiếng gì như Vân Thi Thi như bảo ngọc nâng niu trong tay, cô ta không có được, thì Vân Thi Thi cũng đừng mơ mà có.
Vì vậy, cô ta thầm thì bên tai anh nói, em thấy Vân Thi Thi này dã tâm thật lớn, cô ta làm bạn gái của anh, muốn mượn anh làm cầu nối để được tới tiệc rượu toàn khách quý này, được một nghệ sĩ đang nổi tiếng như anh dẫn theo bên cạnh, sẽ thế nào?
Hơn nữa, em còn nghe nói, cô ta.
Cố Tinh Trạch đỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng trong trẻo, đanh giọng nói, đủ chưa?
Tinh Trạch.
Ngữ Hàn Ngữ Yên ủy khuất nhìn anh ta, anh sao có thể trừng mắt với em như vậy?
Bà tám.
Ngữ Hàn Ngữ Yên đỏ mặt, thẹn quá hóa giận nói, anh dám nói em như thế, em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi, Vân Thi Thi đang lợi dụng anh không biết sao.
Cố Tinh Trạch mặc kệ cô ta, tôi cam tâm tình nguyện.
Anh chẳng lẽ lại thích loại con gái như thế?
Loại nào, lại như cô sao?
Cố Tinh Trạch vẻ mặt không vui, gan từng chữ châm chọc nói, giống như cô trước đây chỉ vì muốn làm nữ chính trong Sơn Hà Mỹ Nhân mà không tiếc mình leo lên giường của nhà đầu tư sao?
Ngữ Hàn Ngữ Yên kinh sợ.
Ngữ Hàn Ngữ Yên, không phải ai cũng không biết xấu hổ giống như cô.
Cố Tinh Trạch lạnh giọng nói, lướt qua người cô ta, bước đi.
Ngữ Hàn Ngữ Yên vội vàng đuổi theo, đối mặt chất vấn Tinh Trạch, làm sao mà anh có thể khẳng định cô ta không phải người như vậy? anh hiểu được cô ta sao? Thấy anh không đáp lại, cô ta lại theo sát, liên mồm hỏi còn chưa có chính thức ra mắt mà lại được đại nhân vật để ý, anh cho rằng cô ta là người đơn giản vậy sao? Anh khắp nơi bảo hộ cô ta. Có đáng không? Cố Tinh Trạch nhịn đủ rồi, im lặng một lúc, hoài niệm lại gương mặt tròn trịa ngây thơ xinh đẹp của Vân Thi Thi. Khóe môi nhếch lên ý cười đáng giá. Chương 163, phá cửa vào. Đáng giá. Hàn Ngữ Yên giật mình đứng sững lại, bị đả kích không nhẹ. Thiệu Đông tìm ngữ Hàn Ngữ Yên nãy giờ, vừa thấy cô ta đứng chung một chỗ với cô Tinh Trạch, cau mày cảm thấy không vui. Cố Tinh Trạch nhìn hắn, lạnh lùng nói anh Thiệu, ngay cả người phụ nữ của mình mà anh cũng quản không được. Có ý gì? Sắc mặt Thiệu Đông đen lại nói. Cố Tinh Trạch cao ngạo nói đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu quản không tốt, chỉ sợ có ngày anh sẽ được đội nón xanh thôi. Dứt lời, anh hiên ngang rời đi. Ngữ Hàn Ngữ Yên sắc mặt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi. Thiệu Đông trông vẻ mặt lại càng khó coi hơn, vẻ mặt lạnh băng liếc Hàn Ngữ Yên, cười lạnh một tiếng rồi phất tay háo bỏ đi. Thiệu Đông, anh nghe em giải thích. Hàn Ngữ Yên cuống quýt đuổi theo. Dương Mị ở phía sau thấy được, cười lạnh nói, hử, trộm gà không được lại mất nắm thóc, đồ đê tiện. Đi ra ngoài hành lang, không khí yên tĩnh lạ thường. Cố Tinh Trạch cảm thấy bất an trong lòng. Giới giải trí ham vật chất này, rất loạn. Cô gái đơn thuần như Vân Thi Thi, rơi vào nơi này, không khác gì rơi vào hang hùm miệng sói, nếu không cố gắng bảo hộ, chắc chắn sẽ bị ăn sống nuốt tươi. Anh nên theo sát từng bước coi chừng cô, thế nhưng anh lại sơ suất. Vừa nãy, người lễ tân dẫn cô đi trang điểm, anh nghĩ mãi mà vẫn thấy có điểm kỳ quái. Tiệc rượu ở đây, đều sắp xếp phòng nghỉ và phòng cấp cứu, nhưng lại không có phòng trang điểm, nhưng sẽ có rất nhiều khách quý đặt phòng, dùng để gặp gỡ khẩn cấp nhà đầu tư. Có rất nhiều người nếu như vừa mắt ngôi sao nào, sẽ mời một ly rượu, tất nhiên rượu này sẽ không phải chỉ đơn giản là rượu mà thôi. Đợi dược tính chậm rãi ngâm xong, liền sai lễ tân đưa lên phòng, trong tình huống cấp bách lúc đó, anh không kịp nghĩ gì nhiều, bây giờ mới nghĩ lại thì cảm thấy lo lắng vô cùng. Trước đây có một ngôi sao mới, cũng lần đầu gặp trường hợp như vậy, dáng người uyển chuyển mềm mại khiến rất nhiều người thích, rất nhanh sau đó bị các nhà đầu tư chỉ điểm, được mời rượu, sau đó bị người ta mang lên phòng. Nghe đồn nói, nữ diễn viên đó lần lượt bị 7-8 người cưỡng bức một lúc, thiếu chút nữa thì chết rồi. Vội vàng nhập viện, tàn tạ chỉ còn một hơi thở. Mấy người kia cũng là những đại nhân vật, sau đó dùng thủ đoạn đem tin tức gáp chế xuống. Giới giải trí tàn khốc như vậy. Cố Tinh Trạch càng nghĩ càng ghê người. Hành lang dài hun hút nhìn mãi không thấy cuối. Bước chân anh vội vã, đi ngang qua một gian phòng khách quý, loáng thoáng nghe được vài tiếng thở dốc cám muội khiến người khác đỏ mặt, đứt quãng, không rõ ràng truyền vào trong tai. Cố Tinh Trạch nhịn không được, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Từ trước tới nay anh đều rất cảnh giác. Mặc dù các khách phòng đều được cách âm rất tốt, nhưng anh vẫn có thể nghe được âm thanh vọng ra. Cố Tinh Trạch sợ hãi đứng lại trước cửa, nghe tiếng rên rỉ thống khổ của nữ nhân bên trong, tiếng cười càn rỡ cùng tiếng thở gấp của đàn ông, giống như kim châm vào thái anh. Chết tiệt! Anh cắn môi, không kịp nghĩ nhiều, bàn tay dùng sức đập cửa. Người bên trong làm như không nghe thấy tiếng gì. Thi Thi! Thi Thi! Anh nắm chặt tay cầm, ra sức vặn, cửa bị khóa trong. Không xoay chuyển chút gì. Cố Tinh Trạch mất kiên nhẫn, lui lại mấy bước, phi người, đá mạnh để phá cửa vào. Vừa vào được phòng, không khí ái muội trong phòng ngập tới. Ánh đèn đỏ mờ ảo, quần áo vương vãi đầy đất, tiếng động trong phòng không hề ngừng lại, giọng cười âm trầm của đàn ông, nhất nhất gợi cho anh tình hình đang xảy ra bên trong. Cố Tinh Trạch cau mày, thần kinh căng thẳng, sải bước vào phòng trong, ngay lúc anh đẩy cửa ra. Đập vào mắt là cảnh tượng khiến sắc mặt anh lập tức tối sầm lại. Chương 164, Cố Tinh Trạch tức giận. Thấy Vân Na bị trói hình chữ, đại, ở trên giường, tư thế hổ thẹn vô cùng. Trên người không một mảnh vải, đỏ thâm vết cắn, vết bóp xanh tím, dấu vết đổ rượu khắp người loang lổ, khó coi. Không còn mỹ lệ như lúc đầu, tóc hai rối tung bông xoa trên gối, gương mặt vốn được trang điểm kỹ càng thì lúc này lại nhìn rất chật vật, hai gò má ửng hồng. Ánh mắt mê man đầy dục niệm. Có vài lao giả đang ngồi bên cạnh, tham dục mà không màng sống chết, còn có Hà Lăng Tương ra sức rong ruổi trên người cô. Nghe được tiếng động, hắn tức giận quay qua, vừa nhìn thấy cô Tinh Trạch, nét mặt tỏ ra ngoài ý muốn. Cố Tinh Trạch, cậu vào đây bằng cách nào? cửa không khóa. Cố Tinh Trạch hồi phục tâm tình, nhàn nhạt nói. Trường hợp như vậy cũng nhiều, vì vậy cũng đã thành quen, cũng chỉ là người cầu ta muốn. Huống hồ, cái người tên Vân Na này cũng không phải là một nữ nhân đứng đắn, không từ thủ đoạn mà đạt mục đích, như vậy vừa vặn rất hợp tâm ý của mấy lao già này. Lại còn có loại rượu này làm thuốc dẫn, hứng thú của bọn họ càng tăng vọt, khó lòng mà không thỏa mãn ham muốn bản thân. Vân Na bị Cố Tinh Trạch bỏ lại ở trong tiệc rượu, tất nhiên là không có chỗ nào để đi. Bị rơi vào thế bí, tất nhiên Tô Ta sẽ không cam lòng, một lòng ham lợi, dưới sự điều khiển của dã tâm, cô ta nhận lời Hà Lăng Tương, tới phòng này, nhưng lại không ngờ rằng, thứ chờ đợi cô ta ở đây lại là một bầy lang sói. Vừa lúc ly rượu lúc trước cô ta uống phải phát huy tác dụng, dược tính mãnh liệt khiến cô ta mất kiểm soát, bị mấy lao già ăn sống nuốt tươi. Cố Tinh Trạch, cùng thưởng thức không? Hà Lăng Tương thở mạnh một hơi, vỗ vỗ gò má của Vân Na, rất là thỏa mãn con nhỏ này tư vị không tồi. Không có hứng thú. Cố Tinh Trạch lạnh lùng từ chối, xoay người muốn rời đi. Hà Lăng Tương gọi với lại. Bạn gái của cậu đâu rồi? Cố Tinh Trạch khựng lại, sống lưng thoáng lạnh lẽo. Hà Lăng Tương hình như không cảm nhận được thay đổi trên người anh, không khí xung quanh mờ hồ lạnh lẽo hơn, hắn vẫn thích thú nói em gái kỹ thuật tốt như vậy, chắc Vân Thi Thi kia cũng không kém đâu nhỉ. Còn phải nói, cậu lúc trước đã nói là tối nay sẽ có tiết mục hay, hay sao? Mấy tên chủ đầu tư ở bên cạnh nhếch miệng cười hỏi là trò vui gì thế? Cố Tinh Trạch, bạn gái của cậu tên là Vân Thi Thi đúng không? Là một cực phẩm, tôi rất có hứng thú với loại này đấy. Hay là đem bạn gái của cậu tới đây đi, chúng ta cùng nhau chơi, hiện tại tiệc rượu còn chưa bắt đầu, đem hàng tốt tới cùng chơi thuốc đi. Cố Tinh Trạch lạnh lùng xoay người, ánh mắt âm trầm đáng sợ, nhíu mày cảnh cáo bất cứ ai cũng không được động đến cô ấy. Dựa vào cái gì mà tôi phải nghe lời cậu? Tôi nhìn cô ta vừa mắt đấy rồi sao? Hà Lăng Tương cũng lạnh lùng khiêu khích lại, một tay đẩy Vân Na sang một bên, đi xuống giường, hung hăng nói, tôi muốn chơi con nhỏ đó. Ai dám cản? Ở đây từ trước đến nay vẫn là dùng thực lực để nói chuyện, Hà Lăng Tương tôi mà đã muốn nữ nhân nào, thì đừng hỏng thoát được. Lời còn chưa dứt, Cố Tinh Trạch ánh mắt lạnh lẽo, không nói hai lời, túm cổ hắn, Hà Lăng Tương bị ăn đau, gào lên. Cố Tinh Trạch, mày làm cái gì đấy, bị điền rồi hả? A. Cố Tinh Trạch lạnh lùng nhếch môi, lôi sềnh sệch hắn ra chỗ khác, rồi túm cổ nhấc lên. Chương 165 Thủ đoạn của anh. Cố Tinh Trạch lạnh lùng nhếch môi, lôi hắn sền sệt ra chỗ khác, rồi túm cổ nhấc lên thật cao. Da đầu bị kéo mạnh, hắn đau quá chảy cả nước mắt. Hắn vốn ngầm cười chê Cố Tinh Trạch là một tiểu bạch kiểm, không ngờ anh ta không những khôi ngô tuấn tú mà sức lực cũng kinh người. Chân bước vài bước, Cố Tinh Trạch không để ý hắn kêu la, đem đầu của hắn đập thẳng vào tường. Hà Lăng Tương còn chưa kịp hồi phục tinh thần, tóc đã bị mạnh mẽ kéo lên, da đầu bị co kéo mạnh. Đau điếng nước mắt chảy ròng ròng. A cứu mạng, có ai không cứu mạng? Bị anh nắm đầu đập mạnh vào tường, hắn ta rên rỉ một tiếng, đầu cũng bị chảy máu. Cố Tinh Trạch không thèm để ý hắn, lại tiếp tục túm tóc hắn đập vào tường. Hà Lăng Tương choáng váng, rên rỉ. Lực tay của Cố Tinh Trạch rất mạnh, mỗi một lần va chạm, trán của Hà Lăng Tương lại thêm một vệt máu, máu tươi chảy dài tới gò má. Hắn ta choáng váng hết đầu óc. Chỉ còn có thể cảm nhận được huyết dịch bầy nhảy đang chạy be bét hết cả một bên mặt, trên trán đau đớn vô cùng, Cố Tinh Trạch ra tay quả là độc ác. Cố Tinh Trạch ra tay rất ngon độc. Vừa động thủ đã khiến đối phương không kịp trở tay, làm cho Hà Lăng Tương sợ hết cả hồn. Phanh! Lại một lần mạnh mẽ va chạm nữa, lần này là đập trúng vào mũi, mắt nổ đom đóm, quang cảnh trước mắt cũng mờ dần đi, đau tới nỗi kêu không nổi, thần kinh chấn động. Trước mắt lờ mờ thấy được một loạt ảo ảnh. Dưới tình trạng huyết nhục mơ hồ, hắn chỉ thấy được Cố Tinh Trạch đang nhìn chằm chằm hắn, nhếch miệng, thanh âm trầm ổn nhưng lại khiến người khác dựng tóc gáy mày vừa nói cái gì. Hả? Hà Lăng Tương thở hổn hển, nào còn biết nãy vừa nói cái gì, sợ run rẩy toàn thân, đến đầu lưỡi cũng không cử động được, sợ hãi nhìn lại anh mà không biết nên làm thế nào. Đám lao giả bên cạnh cũng sửng sốt. Ở trong mắt bọn hắn, Cố Tinh Trạch mặc dù là ngôi sao đang được hâm mộ, nhưng dù sao cũng chỉ là một con hát, còn bọn hắn là kim chủ, người bỏ tiền, sống hay chết chỉ bằng một lời nói của bọn hắn mà quyết định. Anh ta lại to gan như vậy, dám không nể mặt nhau. Cố Tinh Trạch, thật to gan. có tin là chỉ cần tôi nói một câu, là có thể đuổi Cố cậu đi không? Một người trong đám lao giả chỉ vào Cố Tinh Trạch mà nói.
Hả, đuổi tôi sao?
Cố Tinh Trạch lạnh lùng cười hay lắm, mỏi mắt mong chờ.
Dứt lời, anh lạnh lùng nhìn lại, ném Hà Lăng Tương quỳ rạp xuống đất, rồi đá mạnh vào bụng của hắn.
A, Hà Lăng Tương bị đau, sắc mặt trắng bệch, ngửa cổ về sau, gãy đập xuống đất, đầu choáng mắt hoa, khóc không thành tiếng.
Ô, cứu, cứu mạng bốn.
Hà Lăng Tương sắc mặt nhăn nhó, Cố Tinh Trạch sắc mặt không đổi, đá thêm một cước vào mặt hắn, ghi mạnh chân xuống, thanh âm lạnh lẽo câm miệng. Ngắn gọn hai chữ, Hà Lăng Tương không dám ho he gì, ngay cả lầm bầm rên gì cũng không dám, để mặc đế giày bụi bẩn dẫm lên mặt mình. Chương 165, thủ đoạn của anh. Cố Tinh Trạch lạnh lùng nhếch môi, lôi hắn sền sệt ra chỗ khác, rồi túm cổ nhấc lên thật cao. Da đầu bị kéo mạnh, hắn đau quá chảy cả nước mắt. Hắn vốn ngầm cười chê Cố Tinh Trạch là một tiểu bạch kiểm, không ngờ anh ta không những khôi ngô tuấn tú mà sức lực cũng kinh người. Chân bước vài bước, Cố Tinh Trạch không để ý hắn kêu la, đem đầu của hắn đập thẳng vào tường. Hà Lăng Tương còn chưa kịp hồi phục tinh thần, tóc đã bị mạnh mẽ kéo lên, da đầu bị co kéo mạnh, đau điếng nước mắt chảy ròng ròng.
A, cứu mạng, có ai không cứu mạng?
Bị anh nắm đầu đập mạnh vào tường, hắn ta rên rỉ một tiếng, đầu cũng bị chảy máu. Cố Tinh Trạch không thèm để ý hắn, lại tiếp tục túm tóc hắn đập vào tường.
Hà Lăng Tương choáng váng, rên rỉ.
Lực tay của Cố Tinh Trạch rất mạnh, mỗi một lần va chạm, trán của Hà Lăng Tương lại thêm một vệt máu, máu tươi chảy dài tới gò má. Hắn ta choáng váng hết đầu óc, chỉ còn có thể cảm nhận được huyết dịch bầy nhầy đang chảy be bét hết cả một bên mặt, trên trán đau đớn vô cùng, Cố Tinh Trạch ra tay quả là độc ác.
Cố Tinh Trạch ra tay rất ngon độc.
Vừa động thủ đã khiến đối phương không kịp trở tay, làm cho Hà Lăng Tương sợ hết cả hồn.
Phanh!
Lại một lần mạnh mẽ va chạm nữa, lần này là đập trúng vào mũi, mắt nổ đom đóm, quang cảnh trước mắt cũng mờ dần đi, đau tới nỗi kêu không nổi, thần kinh chấn động, trước mắt lờ mờ thấy được một loạt ảo ảnh. Dưới tình trạng huyết nhục mơ hồ, hắn chỉ thấy được Cố Tinh Trạch đang nhìn chằm chằm hắn, nhếch miệng, thanh âm trầm ổn nhưng lại khiến người khác dựng tóc gáy.
Mày vừa nói cái gì?
Hả? Hà Lăng Tương thở hổn hển, nào còn biết nãy vừa nói cái gì, sợ run rẩy toàn thân, đến đầu lưỡi cũng không cử động được, sợ hãi nhìn lại anh mà không biết nên làm thế nào. Đám lao giả bên cạnh cũng sửng sốt. Ở trong mắt bọn hắn, Cố Tinh Trạch mặc dù là ngôi sao đang được hâm mộ, nhưng dù sao cũng chỉ là một con hát, còn bọn hắn là kim chủ, người bỏ tiền, sống hay chết chỉ bằng một lời nói của bọn hắn mà quyết định. Anh ta lại to gan như vậy, dám không nể mặt nhau.
Cố Tinh Trạch, thật to gan.
Có tin là chỉ cần tôi nói một câu, là có thể đuổi Cố cậu đi không?
Một người trong đám lao giả chỉ vào Cố Tinh Trạch mà nói.
Hả, đuổi tôi sao?
Cố Tinh Trạch lạnh lùng cười.
Hay lắm, mỏi mắt mong chờ.
Dứt lời, anh lạnh lùng nhìn lại, ném Hà Lăng Tương quỳ rạp xuống đất, rồi đá mạnh vào bụng của hắn.
A, Hà Lăng Tương bị đau, sắc mặt trắng bệch, ngửa cổ về sau, gãy đập xuống đất, đầu choáng mắt hoa, khóc không thành tiếng.
Ô! Cứu!
Cứu mạng bốn!
Hà Lăng Tương sắc mặt nhăn nhó, Cố Tinh Trạch sắc mặt không đổi, đá thêm một cước vào mặt hắn, ghi mạnh chân xuống, thanh âm lạnh lẽo.
Câm miệng! Ngắn gọn hai chữ, Hà Lăng Tương không dám ho he gì, ngay cả lầm bầm rên gì cũng không dám, để mặc đế giày bụi bẩn dẫm lên mặt mình.
Chương 166, tiếng súng.
Cố Tinh Trạch nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, ánh mắt hờ hững nhìn vệt máu loang lổ trên mặt Hà Lăng Tương, tự tay vén vài sợi tóc bết máu sang một bên, giọng điệu vẫn không chút cảm xúc có đau không.
Hà Lăng Tương hiểu được ngữ khí của anh ta, vội lắc đầu.
Hả, không đau sao?
Cố Tinh Trạch mỉm cười xem ra tao ra tay vẫn còn quá nhẹ.
Người nằm trên đất hít một ngụm khí lạnh, gật đầu cũng không xong, mà lắc thì không ổn.
Đám người còn lại chứng kiến mọi chuyện, lạnh run cả người.
Cố Tinh Trạch không cảm nhận được, hiện tại anh ta trông đáng sợ thế nào, sớm đã không còn là một người ưu nhã nội liễm nữa rồi, toàn thân bảo phủ khí chất sắc bén, trong nhát mắt khiến không khí xung quanh đóng băng lại, mọi người đều câm như hến, không ai dám hé nửa lời.
Cố Tinh Trạch đứng dậy, lạnh lùng nói tao hỏi, mày trả lời, thức thời một chút nhé.
Hà Lăng Tương gật đầu lia lịa.
Vân Thi Thi đang ở đâu?
Người nằm trên mặt đất há miệng, thanh âm khàn đặc, tôi không biết. Tao muốn nghe lời nói thật. Tinh Trạch. Tôi đã nói rồi, Vân Thi Thi kia bị giám đốc Mộ nhìn trúng, anh đấu không lại hắn đâu. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, Hà Lăng Tương sợ chọc giận anh. Hả? Cố Tinh Trạch khôi phục nụ cười ấm áp nói đi, người đang ở đâu? Người xung quanh lại dùng mình. Bọn họ hiện tại mới biết rằng, có một số người khi cười lên thật khiến người khác sợ hãi. Người chắc là đang ở chỗ giám đốc Mộ. Làm càn. Dương Thọ Trình ở bên cạnh, vỗ bàn giận dữ. Dương Thọ Trình có quan hệ mật thiết phía sau giải trí Hồng Kông, cũng là giám đốc giải trí của Âu Hoàng, 10 năm trước từng là đại nhân vật ở Hồng Kông giúp Lăng Xê không ít siêu sao điện ảnh, hiện tại giải trí Hồng Kông vẫn chiếm giữ được thị phần tại châu Á, Dương Thọ Trình xem như đã lập công đầu. Công ty giải trí Âu Hoàng ở điện ảnh trong nước cũng có địa vị quan trọng. Hắn trợn mắt không vui nhìn chằm chằm Cố Tinh Trạch. Ở trong giới này, nghệ sĩ chỉ là món hàng kiếm tiền, chứ không hề có quyền gì. Mặc dù Tinh Trạch đang nổi tiếng, nhưng cho dù là ai cũng không dám làm càn như vậy trước mặt Dương Thọ Trình. Từng có một tên ảnh đế được Dương Thọ Trình lăng xê cho, vừa có chút danh tiếng đã tỏ vẻ ra vai với Dương Thọ Trình, trực tiếp bị chặt mất ngón tay, tên tuổi cùng tuột dốc không thanh. Dương Thọ Trình ở Hồng Kông còn có quan hệ với mấy tổ chức hắc đạo. Đây cũng là lý do mà giải trí Âu Hoàng đứng vững bảo nhiêu năm qua. Cố Tinh Trạch nhìn hắn một cái, sắc mặt lại không chút thay đổi, ở đây không tới lượt ông nói chuyện. Không tới lượt tao nói chuyện sao, vậy mày xem thử cái này đi. Dương Thọ Trình nói, rút ra một vật màu đen, đặt lên bàn, mọi người vừa nhìn đã khiếp sợ. Súng lục. Hà Lăng Tương có được giúp đỡ, hết sợ, khiêu khích nhìn lại Cố Tinh Trạch, nhìn xem anh ta định đối phó ra sao. À, ông chủ Dương lấy ra vật này, định dọa tôi sao? Thần sắc Cố Tinh Trạch cợt nhả nhìn lại, bình tĩnh đá Hà Lăng Tương qua một bên. Hừ, trẻ tuổi ngu ngốc. Dương Thọ Trình cầm súng lục, nhắm vào anh, mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Ái chà! Hà Lăng Tương hề hề kêu lên Cố Tinh Trạch, mày đúng là thằng không biết trời cao đất rộng, mày không biết ông chủ Dương đây là thần thánh phương nào sao? Ông ta chính là... Hay lắm, tôi đây nhất định phải đếm thử thủ đoạn của ông chủ Dương rồi. Cố Tinh Trạch ngoài người nhưng trong không cười, trên mặt không chút sợ hãi. Đoằng. Một tiếng súng phát ra, vang vọng căn phòng. Chương 167, cô cũng rất muốn. Đoàn 3. Vân Thi Thi bỗng giật mình bừng tỉnh, lý trí chợt quay về. Cô lấy lại tinh thần, suy nghĩ bay xa rốt cuộc cũng đã trở lại. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, chẳng biết từ lúc nào, quần áo của hai người đã cởi một nửa, mà cô đang ngồi trên người anh, thân thể kề sát nhau. Mà hai tay cô đang ôm lấy vai anh, cơ thể mềm mại dựa vào ngực anh, tiểu mị không gì sánh nổi. A6. Cô kinh ngạc kêu lên, bị cảnh tượng trước mắt hù dọa. Sao lại? Cô quấn bách cắn răng, hiển nhiên cực ghét sự thất thố vừa rồi. Tại sao, cô không thể khống chế thân thể của mình? Người đàn ông này, chẳng lẽ có thuật mê hoặc? Sao không tiếp tục? Mộ Nhã chết nghiền ngẫm nhìn cô, ánh mắt khiêu khích. Tôi. Xấu hổ. Hửm. Mộ Nhã chết nâng cằm cô, đầu ngón tay vướt ve môi cô, ban nãy chẳng phải còn rất chủ động sao? Không phải, tôi không thế. Nói láo. Mộ Nhã chết ôm eo cô, tiếp tục. Vân Thi Thi giật mình, cẩn cẩn thận thận đẩy vai anh, nghiêng người muốn thoát khỏi sự trói buộc của anh, vừa rồi, có tiếng súng. Cô không cần xen vào việc của người khác. Nhìn tôi. Mộ Nhã chết quay mặt cô lại, môi mỏng khẽ mở, hôn tôi. Người phụ nữ này, quả là vưu vật. Tư vị hôn môi cô, khiến anh lạc mất hồn phách. Chỉ mỗi hôn thôi cũng đủ khiến anh không thể kiềm chế được. Anh hận không thể ngay lập tức ôm cô vào lồng ngực, hòa vào máu thịt, kết hợp làm một. Người phụ nữ, có vốn liếng để khiến bất kỳ người đàn ông mê muội. Sao anh có thể buông tha cô chứ? Tôi không. Tôi không muốn. Đã làm đến nửa đường rồi, sao không tiếp tục làm? Mộ Nhã chết kề sát cô. Lúc này, khuôn mặt cô hồng hồng, thậm chí thai cũng đỏ lên. Anh cực thích phản ứng như thế, thấp giọng mị hoặc nói, cô xem, chẳng phải cô cũng rất thích đấy thôi. Mặt của Vân Thi Thi càng đỏ hơn, như thể sắp nhỏ ra máu. Người đàn ông này, toàn thân trà đầy hóc môn. Anh rất khác Cố Tinh Trạch. Cố Tinh Trạch thuộc tuyếp đàn ông lịch thiệp, giơ tay nhấc chân đều mang theo sự ưu nhã của xã hội thượng lưu. Mà Mộ Nhã chết, bản sắc quý tộc khảm tận trong xương. Anh bá đạo, tà mị, giống hệt quân vương một nước, chúa tể của tất cả. nếu anh sinh ở thời cổ đại, chắc chắn sẽ xương hùng một cõi. Tinh Trạch. Cố Tinh Trạch. Anh ấy còn đang chờ cô. Đôi mắt Vân Thi Thi hiện lên chút bất an, trong lòng lo nghĩ mơ hồ. Đúng lúc này, trên hành lang ngoài cửa, giọng nói của Cố Tinh Trạch truyền đến. Thi Thi. Âm thanh gần như vậy, như thể chỉ cách một cánh cửa, rất rõ ràng. Vân Thi Thi kinh ngạc trợn to mắt, lần theo giọng nói nhìn về phái cửa, đúng lúc ngoài cửa vọng thanh âm dịu dàng. Thi Thi, em ở đây đúng không? Mộ Nhã Chiết biến sắc, lập tức mặt trầm xuống, lạnh như băng ngàn năm. Tinh Trạch. Cô bỗng cảm thấy vô cùng khó xử. Rốt cuộc cô đang làm gì vậy chứ? Bán thân sao? Cô có khác gì những ả đàn bà kia đâu? Nếu để Tinh Trạch nhìn thấy tình cảnh này, sẽ có cảm tưởng như nào? Chín Vân Thi Thi, không ngờ cô cũng chẳng khác gì những người phụ nữ khác. Anh ấy chắc chắn sẽ lạnh lùng nhìn cô, giễu cợt cô, khinh bỉ cô. Không. Em không như thế. Vân Thi Thi lập tức xoay người khỏi Mộ Nhã Chiết, bước chân lảo đảo đi về phía cửa. Chương 168, tôi muốn, cô phải cho. Đứng lại. Mộ Nhã Chiết lạnh lùng nhìn cô, sắc mặt tối tăm, cả căn phòng như hầm băng. Vân Thi Thi lại như người mộng du không nghe thấy, tiếp tục đi về phía cửa. Cô không muốn bị coi thường. Cô không phải người phụ nữ như vậy. Vân Thi Thi cắn chặt môi dưới, bàn tay mới chạm đến nắm vịn cửa, từ đằng sau, Mộ Nhã Chiết bước nhanh về phía trước, ôm lấy hông cô, giữ chặt cô. A4 Vân Thi Thi kêu lên một tiếng, rung rằng, Mộ Nhã Chiết, vùng ra. Cô muốn hắn ta nhìn thấy cô bây giờ. Mộ Nhã Chiết bóp gò má cô, nhìn thẳng vào cặp mắt đang hoảng loạn của cô, lạnh lùng nói, tôi sẽ bảo hắn ta vào đây, xem cô bây giờ, hửng. Đừng. Cô gái, tôi muốn cô phải cho, tôi không thích bị cự tuyệt. Nói rồi, anh ném cô lên giường. Thân thể trên giường mềm khẽ nảy lên mấy cái, cơ thể cao to của người đàn ông lập tức đè lên, vóc người rắn chắc che đi ánh trắng bên ngoài. Vân Thi Thi hít thở không thông, bắt đầu hoảng hốt trốn tránh, hai tay liều mạng đẩy lồng ngực anh, nhưng thân thể của người đàn ông không hề suy xuyển, mặc cô đẩy thế nào cũng là phí công. Anh đè lên cô, đôi môi lạnh lẽo hôn lên môi cô, ngậm lấy bờ môi cô, đầu lưỡi xâm nhập bừa bãi, cậy mạnh đảo qua kẽ hở của môi cô. Nhất thời sắc mặt của cô trắng bệnh, cảm thụ sự tấn công cuồng dã của anh, cô sợ hãi cắn chặt răng, bờ vai run rẩy. Mộ Nhã Chiết nhẹ nhàng cắn môi cô, rồi lúc thì như cuồn chuồn lướt nước, lúc thì bất chợt như cuồng phong, tay không khách khí phủ lên eo cô. Lưỡi anh như dao long, khẽ cậy môi cô ra, thấy cô vẫn cắn chặt răng, không thể vào sâu hơn. Anh bất mãn nâng mắt, ngón tay dài nắm lấy má cô, giọng nói khàn khàn ta mị, mở miệng ra. Cô căng thẳng thở gấp, khớp hàm vẫn như cũ cắn chặt. Người đàn ông hơi tức giận, khép mắt lại, bàn tay bóp gò má cô bấm mạnh một cái, khiến cô đau đớn hít một hơi, anh nhân thời cơ lập tức sục sạo khắp khoang miệng thơm tho của cô. Sự nhiệt tình như lửa thiêu khiến cô không phản ứng kịp, bá đạo, cường thế, không cho phép trái ý. Đầu lưỡi anh tiến vào, quét qua vị ngọt trước, rồi lập tức liếm mút môi thơm. Vân Thi Thi không nhịn được lùi về sau, khuôn mặt đã đỏ bừng, hơi mất tự nhiên xoay eo, bụng dưới vô tình trượt qua chỗ nào đó. Thân thể cô như thể chạm phải điện, cứng đờ, ngẩng đầu đối diện với một cặp mắt thâm sâu, cô không khỏi thầm kêu một tiếng. Người đàn ông tà ác cắn cánh môi cô một cái, không hiểu vì sao, vưu vật nhỏ nhắn dưới thân lại khiến anh nổi lên ham muốn trà đạp, anh thích nhìn dáng vẻ thất kinh của cô, thú vị cực kỳ. Giống như gặp được con mồi đáng yêu, trong lòng có ý muốn trêu chọc. Lần nữa quan sát kỹ gương mặt như hoa đào này, cô gái này rõ ràng có khuôn mặt đẹp đẽ quyến rũ như vậy, hệt như yêu tinh làm điên đảo chúng sinh, khí chất lại đơn thuần tinh khiết, hai người đặt cạnh nhau, chẳng những không hề thấy xung đột mà còn thêm mấy phần mỹ cảm cấm kỵ. Như thể sâu độc, không thuốc nào chữa được. Cô gái này, vừa quyến rũ, lại vừa ngây ngô quá đáng. Chương 169, đây là thích sao? Cô gái này, vừa quyến rũ, vừa ngây thơ quá đáng. Có thể cô không biết, đôi lúc, càng dễ rủa từ chối thì càng gợi lên ham muốn chinh phục của người đàn ông, càng thêm hưng phấn. Mộ Nhã Chiết tùy ý đè nặng cô, đồng nhiên phủ lên cánh môi mềm của cô, một tay nắm gáy cô, tay kia như mang theo dòng điện, dịu dàng vuốt ve sống lưng cô, ngón tay du ngoạn từ đầu vai dần xuống dưới. Vân Thi Thi bị ép hơi khó chịu, nhưng hoảng hốt trong lòng còn nhiều hơn, song dường như cảm nhận được sự lành lạnh ở vùng bụng, đông quên mất phản kháng. mãi đến khi cảm giác thân thể truyền đến dấu vết khác lạ, người cô thoáng cứng lên, bất chợt dùng mình.
Đừng!
Lông mày của Vân Thi Thi nhíu lại, nhưng chỉ thốt ra nổi một chữ, cảm nhận rất rõ ràng, chút đau đớn nhói lên khiến da đầu cô tê dại. Trước mắt chợt thoáng hiện lên hình ảnh vỡ vụn của buổi tối hôm ấy, bờ vai Vân Thi Thi không ngừng run rẩy. Người đàn ông giang chặt môi cô, nở nụ cười tà tứ, ngón tay mảnh khánh siết chặt gò má cô, xấu xa căn cắn môi cô. Cô quả nhiên vô cùng gầy, vòng eo như không thể nắm chặt. Mặc dù lòng cô lần nữa bài xích anh, nhưng thân thể anh lại theo bản năng sinh ra cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Khuôn mặt anh khí tuấn mỹ, vóc người không thể chê, cô không ngừng kháng cự, thân thể của anh lại có khát vọng ôn tồn. Dục vọng và lý trí không ngừng cào xé, khiến người ta như muốn tan vỡ. Cô xem, chẳng phải cô cũng thích sao? Người đàn ông cười tà mị, ung dung cởi cúc áo. Vân Thi Thi tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, anh khẽ vuốt ve gò má cô. Ngoan, sẽ không làm đau em. Ở trên giường, từ trước đến giờ anh là một người đàn ông ưu nhã, không bao giờ nóng lòng ngấu nghiến con mồi của mình, rất hợp với phong độ thân sĩ bẩm sinh của anh, ngay cả thân thể của anh hôm nay cũng căng cứng quá mức. Bàn tay nâng hông cô lên, đêm tối vô tận như muốn cắn nuốt cô. Ngoài cửa, Cố Tinh Trạch nhạy bén bắt được giọng nói của cô. Thi Thi. Anh xoay đầu nhìn về một cánh cửa trắng lệ. Phòng Tổng thống, căn phòng đắt đỏ nhất của khách sạn. Nghe đồn, bên trong căn phòng này chưa bao giờ mở ra. Đống như đoán được điều gì. Câu nói của Hà Tăng Lương quanh quẩn bên thai bốn Vân Thi Thi kia, là phụ nữ tổng giám đốc Mộ nhìn chúng, hết hy vọng đi. Cậu muốn động vào ngài ấy. Cố Tinh Trạch mím môi, anh không phải đàn ông chưa nếm mùi lời, dĩ nhiên biết rốt cuộc tổng căn phòng ấy đang xảy ra chuyện gì. Ánh mắt anh sâu thẳm, hai tay nắm chặt, bước chân dưới chân hồi lâu không hề nhúc nhích. Anh không có dũng khí, đi gõ cánh cửa này. Lời chất vấn ban nãy của Hà Tăng Lương vẫn vang vọng bên tai anh, vì sao cậu cứ để ý Vân Thi Thi như vậy? Chẳng lẽ cậu thích cô ta sao? Cô ta đâu phải người phụ nữ của cậu, cậu dựa vào đâu mà khoa tay múa chân? Thích? Anh thích cô sao? Đầu óc Cố Tinh Trạch chợt rối loạn. Anh chưa từng bao giờ thích bất cứ người phụ nữ nào, bởi vậy không rõ, rốt cuộc cảm giác thích một người là thế nào. Căng thẳng, lo lắng, che chở. Những thứ đó có tính là thích không? Chương 170, giằng co. Lần đầu gặp gỡ, anh đã sinh ra cảm giác không rõ với cô. Cô gái này thanh lệ thoát tục như vậy, không nhiễm khói lửa nhân gian, anh muốn bảo vệ cô thật tốt, rời xa những thứ phàm tục. Trong cuộc tuyển chọn nữ chính, cô diễn xuất rất có thực lực, khiến mỗi người có mặt ở đấy như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, thuận theo tự nhiên hòa vào vai Doãn Đông Vũ, muốn ôm cô vào lòng che chở, không phải chịu bất cứ thương tổn gì. Một cái nhăn mày một nụ cười của cô, đều khắc sâu trong đầu anh, không thể xóa nhòa. Đây có phải là thích không? Nếu như không phải, thì tại sao anh lại để ý cô đến thế? Chỉ đơn giản vì cô có thiên phú có tiềm năng trở thành ngôi sao tương lai sao? Cố Tinh Trạch đau đầu như sắp nứt, dựa lưng vào tường, khuôn mặt chôn sâu trong lòng bàn tay, nội tâm rơi vào sự dày vò thống khổ. Không biết đã đợi bao lâu, thời gian dài dằng dặc như đang ngừng trôi. Cố Tinh Trạch đã vào 3 lần muốn phá cửa đi vào, đi tới cửa, rồi lại lui về. Thời gian chậm chậm trôi, từ cuối hành lang vọng đến tiếng bước chân. Anh nhìn theo âm thanh đó, thấy một đám người phục vụ bê khay đi đến phòng Tổng thống. Trên khay đặt bộ lễ phục hoa lệ và đồ trang sức tinh mỹ. Trong đám người ấy, bất giờ xuất hiện Hệ Lạn. Hệ Lạn nhìn thấy anh cũng cảm thấy ngoài ý muốn, ánh mắt hơi đổi, Tinh Trạch sao anh lại ở đây? Cô tới đây làm gì? Cố Tinh Trạch nhìn cô, mày cau lại. Giám đốc lệnh cho tôi đến, tạo hình tiệc rượu cho một vị nữ sĩ. Hệ Lạn cũng là người thông minh, nhìn sắc mặt âm trầm của Cố Tinh Trạch, đông có suy đoán không tốt, vị nữ sĩ bên trong kia, chắc không là. Vân tiểu thư nhỉ? Im miệng. Cố Tinh Trạch đống tức giận. Hệ Lạn lập tức ngậm miệng, không dám nói nữa. Phụ nữ quả nhiên là độc dược à, nhìn xem, có thể khiến Cố Tinh Trạch luôn ưu nhã lạnh nhạt trở nên mất lý trí như thế. Vân Thi Thi này rốt cuộc là thần thánh phương nào đây? Bên trong cánh cửa chợt có động tĩnh. Cố Tinh Trạch nhanh chóng phục hồi tinh thần, sắc mặt cứng đờ, ngoảnh đầu nhìn lại, thấy người đi ra đúng là Mộ Nhã Triết. Người đàn ông này mặc bộ tây trang tinh xảo, không hề nhìn ra chút vết tích vù sơn mây mưa nào trên người, vẫn là người đứng đầu đế quốc trong mắt mọi người. Anh lạnh lùng liếc nhìn Cố Tinh Trạch, không hề ngạc nhiên với sự hiện hữu của anh ta, chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua Hệ Lạn, trầm giọng dặn dò, vào đi.
Dạ, giám đốc.
Hệ Lạn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nhanh chóng dẫn người phục vụ vội vã vào phòng. Cửa phòng vừa đóng, Cố Tinh Trạch đi đến trước Mộ Nhã Chiết, túm lấy cà vạt của anh ta, lạnh lùng chất vấn, anh đã làm gì cô ấy? Khí thế hai người đàn ông ngang ngửa, trên người đều tản ra khí thế nguy hiểm cuồn cuộn không dứt. Nhưng dáng người Mộ Nhã Chiết cao hơn anh một chút, bởi vậy ta từ trên cao nhìn xuống anh, từ chối cho ý kiến, cậu thử nói xem.
Vô sỉ.
Cố Tinh Trạch vô cùng giận dữ, bất thình lình vung nắm đấm vào mặt anh. Sắc mặt Mộ Nhã Chiết không thay đổi, vững vàng đón lấy cú đấm của anh, nhưng cơ thể không hề lung lay. Trong mắt Cố Tinh Trạch lộ ra kinh ngạc. Thân thủ không tệ, xem ra Cố Mạc Trầm huấn luyện khá tốt. Mộ Nhã Chiết hất mạnh tay anh ra, Cố Tinh Trạch không kịp đề phòng thối lui mấy bước, thấy người đàn ông đó ưu nhã cất bước đi tới trước mặt anh, túi đầu lạnh băng nhìn anh, không nhìn ra, Cố Tinh Trạch cũng sẽ vì một người phụ nữ mà đánh mất phong độ. Chương 171, cô ấy sẽ yêu tôi. Sắc mặt Cố Tinh Trạch tái xanh nói, phong độ. Tổng giám đốc Mộ ngài chẳng phải cũng đã đánh mất phong độ, dùng thủ đoạn như vậy với một người phụ nữ, ngài có biết liêm sỉ không đấy? Ánh mắt Mộ Nhã Chiết trầm xuống, lạnh lùng cảnh cáo, tôi là thương nhân, tôi muốn, chưa bao giờ không có được. Hơn nữa, cô ấy là người phụ nữ của tôi không cho phép bất kỳ kẻ nào mơ tưởng nhúng chàm. Tuyên bố khí phách, khiến Cố Tinh Trạch sửng sốt. Anh bỗng hiểu rõ, vì sao hắn ta lại tàn nhẫn giữ chặt Vân Thi Thi như vậy. Người đàn ông này, cho tới bây giờ đều dã tâm bừng bừng. Bất cứ đồ vật gì hắn ta nhìn chúng, sẽ không tiếc dùng đủ mọi thủ đoạn đoạt đi. Hắn từ trên người Vân Thi Thi thấy được nguy cơ bị mơ ước. Tiệc rượu đêm nay, trang phục dự tiệc của Vân Thi Thi, hở trước hở sau, ánh mắt của mỗi người đàn ông trong hội trường nhìn về phía cô đều tràn đầy sự kinh diễm muốn đoạt lấy. Hắn nhìn ra sự ỷ lại Cố Tinh Trạch ở trong mắt Vân Thi Thi. Là một người đàn ông có khứu giác nhạy bén, hắn biết rõ, nếu hắn không đi ngăn chặn, sẽ mất cơ hội. Anh muốn cô, mặc cho không từ thủ đoạn bẻ gãy đôi cánh của cô, khiến cô không thể có tự do, muốn giam cầm cô trong lồng ngực của mình, để người khác không có cơ hội tiếp cận. Anh có thể cho cô sủng ái vô hạn, nhưng trừ anh ra trong lòng cô không thể có ai khác, đây chính là con người anh. Người phụ nữ của anh. Cố Tinh Trạch ra giọng trầm biếm, Mộ Uyển Nhu thì tính là gì đây?
Ồ, cậu không biết sao?
Mộ Nhã Chiết cười cong môi, sự tồn tại của cô ta, chẳng qua là có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Trong mắt Cố Tinh Trạch hiện lên chút ngoài ý muốn. Tin đồn về Mộ Nhã Chiết, vốn ít lại càng ít. Mọi người chỉ biết anh ta có một vợ chưa cưới Thanh Mai Trúc Mã, hơn nữa đã đính hôn, còn nuôi một cậu con trai. Mặc dù nghe đồn Mộ Uyển Nhu không có khả năng sinh đẻ, dù đã mời bác sĩ nổi tiếng nhưng cũng lắc đầu thở dài. Con của bọn họ, nghe đồn là sinh ngoài. Cố Tinh Trạch nghĩ tới đây, đống hít sâu một hơi khí lạnh. Sinh bên ngoài. Mộ Nhã Chiết nhìn anh ta thật sâu, khoe miệng khẽ nhếch, bất chợt nhả ra câu nói tàn nhẫn, Vân Thi Thi mới là mẹ ruột của tiểu dịch thần. Cố Tinh Trạch kinh ngạc nhìn hắn, nửa tin nửa ngờ, trong lòng chấn động không gì sánh được. Mộ Nhã Chiết thờ ơ hỏi lại, tôi đoạt mẹ ruột về cho con trai, có gì sai? Cố Tinh Trạch càng kinh hãi hơn, cẩn thận hồi tưởng, suy nghĩ rất tỉ mỉ. Anh đã từng gặp con trai của Vân Thi Thi, quả thực, nếu dựa vào ký ức để so sánh, thì đường nét ngũ quan không gì khác tiểu dịch thần. Nếu như vậy tất cả đều được giải thích. Vân Thi Thi từng là người nhà họ Mộ thuê để sinh con. Sao cô ấy phải làm vậy? Nhưng điều đấy có thể nói lên được gì? Quá khứ của Vân Thi Thi có thế nào đi chăng nữa, anh sẽ không truy cứu. Cố Tinh Trạch ngước mắt nhìn hắn ta, gan tương chứ, tình cảm chẳng phải là anh tình tôi nguyện sao? Cô ấy cũng đâu thích anh. Cô ấy sẽ. Mộ Nhã Chiết kiêu ngạo ngẩng cao đầu, giọng điệu có sự chắc chắn không thể bàn cãi, cô ấy sẽ thích tôi. Trong lời nói của anh, tuy ngắn gọn nhưng rất áp bách, đây là sự tự tin chỉ có ở bá chủ thương nghiệp. Loại quyết đoán này, không ai có thể so sánh. Dứt lời, anh nên ngang bước đi. Vẻ mặt Cố Tinh Trạch ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ. Chương 172, thất kinh. Trong căn phòng mờ tối, Vân Na nhấc mí mắt nặng nề lên, cả người đau nhức nhắc nhở cô ta rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Cô ta uống rượu đỏ Hà Tăng Lương đưa cho, cô ta biết uống vào sẽ thế nào, tiệc rượu chậm rãi mở màn, mấy lao già đã sớm muốn tìm chút niềm vui. Nhưng cô ta không còn đường để đi, nếu cứ thế rời đi, dĩ nhiên cô ta không cam lòng. Chỉ cần có cơ hội, mặc kệ gặp phải hoàn cảnh gì, cô ta cũng quyết không thể bỏ qua. Là minh tinh vẫn luôn là giấc mơ của cô ta, lòng tham thôi thúc, cô ta không còn thiết gì nữa. Cô ta mở mắt, ngồi dậy từ trên giường, nhìn thấy một màn hỗn độn trên đất. Vân Na vội vã lần tìm đèn trong phòng, nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, lại càng hoảng sợ hơn. Trên giường lớn ném đầy quần áo, một bên giường, Hà Tăng Lương và mấy người đàn ông không nhúc nhích ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, còn Dương Thọ Trình thì sủi lơ trên ghế sofa, đau khổ kêu rên, trên tay thủng một lỗ, máu chảy nhuộm đỏ ống tay áo. Vân Na sợ đến nỗi bay cả hồn phách. Cô ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không hề có chút chi giác nào, tỉnh lại đã thấy một màn như vậy. Cô A sợ đến nỗi cơ đại mấy bộ quần áo, bước xuống giường, chân trần rón ra rón rén đi về phái cửa, lại không cẩn thận đạp phải thứ gì cứng cứng, khiến bàn chân cực kỳ đau nhức. Vân Na vội nhìn xuống dưới chân, trông thấy một khẩu súng dính máu. A! Cô ta kêu lên một tiếng, hoa dung thất sắc, đầu nổ đùng. Sao lại có súng? Rốt cuộc ban nãy chuyện gì đã xảy ra trong phòng? Chết tiệt! Phía sau đông truyền đến tiếng nói mớ của Dương Thọ Trình, Cố Tinh Trạch chết tiệt. Tao muốn đập chết mày. Cố Tinh Trạch. Sắc mặt của Vân Na trắng bệnh rúc vào một góc, thấy Dương Thọ Trình khó khăn gắng gượng đứng dậy từ ghế sofa, dùng hết sức lực đạp Hà Tăng Lương một cái, tỉnh mau. A năm Hà Tăng Lương lập tức tỉnh lại, thấy dáng vẻ chật vật của Dương Thọ Trình, sợ hãi, giám đốc Dương, ngài sao lại thế này? Còn không gọi người đến cho tao. Tao trúng đạn rồi chảy rất nhiều máu. Rốt cuộc Cố Tinh Trạch kia là ai? Tao tưởng nó chỉ là một thằng mặt trắng, không ngờ lại có bản lĩnh như thế. Hà Tăng Lương đỡ lão, khó tin nói. Ban nãy quả thực Dương Thọ Trình mở chốt an toàn của súng lục, hướng về phía Cố Tinh Trạch, vốn định ra vẻ ta đây, dọa nạt tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Không ngờ ngay lúc chỉ mảnh treo chuông, thân thủ của Cố Tinh Trạch mạnh mẽ vượt đến trước mặt lão. Như ma quỷ nhanh chóng đoạt được khẩu súng từ tay lão, nhắm ngay cánh tay lão bóc cỏ. Toàn bộ quá trình tuần tự như mây bay nước chảy, nếu không phải được chuyên môn huấn luyện qua, chắc chắn không thể làm được vậy. Giám đốc Dương, ngài định làm thế nào? Làm thế nào? Dương Thọ Trình cười lạnh một tiếng, tất nhiên là phải dạy cho tiểu tử này một bài học, bắt thằng đó nếm mùi đau khổ. Hà Tăng Lương gật đầu. Vân Na nghe xong, hít mạnh một hơi. Dương Thọ Trình cảnh giác hét lớn, ai? Vân Na càng thêm hoảng sợ, vội vàng dựa vào bóng tối trong căn phòng, lao về phía cửa. Thật quá đáng sợ. Hù chết người. Hóa ra mọi tin đồn đều là thật. Dương Thọ Trình đích xác là nhân vật thai to mặt lớn, tin lá cải trên mấy tờ báo xem ra không phải bịa đặt. Càng hồi tưởng lại lời nói lạnh lẽo của Dương Thọ Trình, trong lòng Vân Na càng sợ. Chạy ra khỏi phòng. Vân Na không kịp sửa sang lại quần áo trên người liền đụng mặt đám người Dương Mị và Hàn Ngự Yên, cùng với Lục Cảnh Điểm đang ung dung bước tới. Chương 173, không hẹn mà gặp. Chạy ra khỏi phòng, Vân Na không kịp sửa sang lại quần áo trên người liền đụng mặt đám người Dương Mị và Hàn Ngự Yên, cùng với Lục Cảnh Điểm đang ung dung bước tới. Tối nay là buổi tiệc hàng năm của giải trí Hoàn Vũ, cha của cô là một trong những đại cổ đông của giải trí Hoàn Vũ, dĩ nhiên cô không thể vắng mặt. Nhưng vừa mới tới sảnh lớn, không hề nhìn thấy người mà mình nhớ thương, cô không tránh khỏi mất mát. Vì vậy cùng đám người Dương Mị đến phòng nghỉ ngơi chút. Ở cửa thang máy, một đám người trùng trùng điệp điệp không hẹn mà gặp Vân Na, đối diện nhau. Vân Na trở tay không kịp sững sờ đứng tại chỗ, cô ta vốn muốn lẳng lặng không tiếng động rời khỏi nơi này, không ngờ gặp phải bọn họ, nhất thời vô cùng xấu hổ. Hôm nay cả người cô ta chật vật lộn xộn. Phần lớn da thịt vẫn phơi bày ở bên ngoài, hiện lên những dấu vết mập mờ. Khuôn mặt vốn được trang điểm tinh xảo giờ hốc hác không chịu nổi, thời khắc này là lúc dáng vẻ cô ta nhếch nhác nhất, lại bạo lộ trước mắt mọi người, khiến cô ta cảm thấy rất lúng túng. Đầu tiên Dương Mị khinh bỉ quan sát cô ta, rồi hừ lạnh một tiếng, trong mắt đầy khinh thường. Lý Cửu Hiền đứng bên cạnh cũng không khỏi nhíu mày. Đường Vũ Phi mở miệng, đồ đê tiện, không biết xấu hổ. Lục Cảnh Điểm rất chán ghét. Giọng nói miệng mai, người đàn bà điên này từ đâu chạy tới đây? Cảnh Điềm, chắc cậu không biết. Con ả này là quân trộm cắp, trộm lễ phục người khác, như toan trà trộn vào tiệc rượu, thấy người sang bắt quàng làm họ. ban nãy bị tinh trạch lật tẩy, chắc muốn trèo cao, khiến người khác không nhận ra thủ đoạn của ả, leo lên giường nhân vật lớn nào đó. Vân Na nghe vậy, vừa thẹn vừa giận mím chặt môi, bày vẻ điềm đạm đáng thương, nếu là người không rõ đầu đuôi, chắc chắn sẽ mềm lòng. Nhưng tất cả mọi người đều đã thấy bộ mặt thật của ả, đương nhiên không hề bị lừa. Lý Cửu Hiền lúc trước rất quan tâm cô ta cũng lộ vẻ ghét bỏ, như thể vừa nuốt phải rồi. Vân Na thấy vậy, càng thêm bất ức, trong lòng cực hận Dương Mị mở mồm, chỉ muốn xé rách miệng Dương Mị. Không phải như mọi người nghĩ đâu. Mọi người đều bị Vân Thi Thi lừa rồi. Mọi việc không như ả nói đâu. Vân Na bày vẻ đau lòng như sắp khóc, dáng dấp đáng thương không hề giống như đang diễn trò. Dương Mị cười lạnh nói, không phải như bọn tôi nói thì là như thế nào. Vân Na nước nở nói, đều là âm mưu của Vân Thi Thi hết. Mình không có lễ phục mặc, là cô ta đưa cho mình, cô ta nói, cô ta không thích bộ lễ phục này, vì thế đưa cho mình. Không ngờ, cô ta lại nói dối là mình trộm, mình thật sự là nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Dương Mị nghe xong, nhíu mày, im miệng không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Hàn Ngữ Yên bên cạnh bỗng mở miệng, điều cô nói, là sự thật. Đúng vậy. Mình vốn cũng cần phải tham gia tiệc rượu cùng đạo diễn Hà mà. Nhắc tới Hà Tăng Lương, trong đám người truyền đến vài tiếng chế giễu, hiển nhiên người trong giới, không ai không biết Hà Tăng Lương có đức hạnh gì. Phàm chỉ cần có quan hệ với lão, hình tượng sẽ bị giảm rất nhiều. Vân Na càng tủi thân, nước mắt như sợi dây ngọc bị đứt không ngừng rơi, thương tâm khóc ròng, thật sự đấy. Mọi người đừng nên chỉ tin lời nói từ một phía của Vân Thi Thi. Chương 174, bôi nhỏ. Thật sự, mọi người không nên tin lời nói một phía của Vân Thi Thi. Tôi bị hoan, tôi thật sự không phải kẻ trộm, càng không có trộm lễ phục và châu báu của cô ta. Hàn Ngữ Yên nhíu mày, đưa ra nghi vấn, vậy dựa vào cái gì chúng tôi phải tin tưởng lời nói một phía của cô? Toàn thân Vân Na đều run lên, nói... Vậy các người tin tưởng lời nói phiến diện của cô ta sao? Cô ta vẫn luôn tỏ vẻ rất thanh thuần, thực ra cô ta mới là người có tâm kế sâu nhất. Dừng một lát, cô ta lại nói, tiệc rượu đêm nay, mọi người đều nhìn thấy, rõ ràng là người mới nhưng trang phục dự tiệc, huynh hoang vô cùng, đã nói rõ cô ta đến để cướp danh tiếng đầu đề. Hơn nữa, chắc mọi người không biết, cô ta từng lớn lên trong viện mồ côi. Viện mồ côi? Đương nhiên. Dương Mị như nghĩ ra cái gì đó nói, tôi nghe nói, những đứa nhỏ sống ở viện mồ côi từ nhỏ đã rất thành thục, hiểu được cách tranh thủ tình cảm. Đúng vậy. Lúc cô ta còn rất nhỏ đã được cha tôi nhận nuôi. Nhưng mà, mọi người cũng thấy đấy, bất kể là chi phí ăn mặc xưa nay cô ta đều tốt hơn tôi. Ở nhà tôi, cô ta hiểu được cách sử dụng thủ đoạn để tranh thủ tình cảm, cha tôi vẫn luôn cưng chiều cô ta, không nghĩ rằng cô ta lại đi hãm hại tôi. Dừng một lát, bỗng nhiên khóc lên cực kỳ thương tâm, cô ta vốn là con hoang, nếu như cha tôi không nhận nuôi, nhất định cô ta phải chịu không ít khổ cực, bây giờ còn không biết ơn báo đáp, lấy oán trả ơn. Cô ta vừa nói xong, trong đám người bắt đầu có người xì xào bàn tán. Thật hay giả vậy? Không nhìn ra, Vân Thi Thi là người phụ nữ như vậy. Ôi, tôi cảm thấy những lời Vân Na nói là thật. Có vài người phụ nữ bề ngoài nhìn rất thanh thuần nhưng thật ra trong xương rất có lòng dạ. Vân Na thấy vậy, trong mắt âm thầm xẹt qua một tia ý vị thực hiện được, sau đó lại giả vờ cực kỳ đáng thương, vốn dĩ tôi muốn đi thay một bộ quần áo sẽ rời khỏi hội trường. Nhưng mà cô ta đi tới, cho tôi uống một ly trà, tôi nhất thời bất cẩn nên không nghĩ nhiều, lúc tỉnh lại, đã biến thành bộ dạng này. Cô ta nghẹn ngào, bất lực ôm vai, khóc giống thất thanh. Lý Cửu Hiền nhìn. Trong lòng cảm giác khó chịu, trong xương anh ta là chủ nghĩa đàn ông, nữ sinh yếu đuối không có xương như Vân Na, dễ như ăn cháo liền có thể kích thích gì muốn bảo vệ của anh ta. Anh ta đi tới, vội vàng cởi áo khoác lên người cô ta, che đậy cơ thể khuất nhục của cô ta. Cảm ơn anh. Vân Na cảm kích nói, anh Cửu Hiền, cảm ơn anh tin tưởng tôi. Dương Mị hít mắt, cười lạnh nói, Cửu Hiền, anh vẫn nên giữ một khoảng cách cùng cô ta là tốt nhất. Vạn nhất cô ta lừa gạt anh. Đàn ông không giống với phụ nữ, căn bản không có nhiều tâm tư đi suy nghĩ quanh co lòng vòng. Nói trắng ra, Lý Cửu Hiền bước vào giới giải trí đã mấy năm, căn bản không biết đấu đá lẫn nhau bên trong giới giải trí. Nhưng mà Dương Mị cùng Hàn Ngữ Yên lại không giống vậy, hai người cũng được coi như lão nhân trong giới, thủ đoạn gì mà chưa từng thấy. Hàn Ngữ Yên chỉ cần nhìn sơ qua Vân Na, đã biết trong bụng cô ta đang tính toán ý đồ xấu xa gì. Cô ta không nói toạc ra, chỉ vì Vân Na không có xâm phạm lợi ích của cô ta. Cô ta đối với việc Vân Thi Thi bị bôi nhọ, vừa vặn trùng hợp lập trường với Dương Mị. Bò ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, cô ta ngược lại muốn xem, hai chị em nhà này ác đấu sẽ có trò hay ra sao. Lý Cửu Hiền nghe vậy, vẻ mặt cũng có chút lo lắng. Anh ta cúi đầu nhìn Vân Na, nửa tin nửa ngờ hỏi, Vân Na, lúc nãy cô nói, đều là thật sao?
Ừm.
Tôi nói đều là thật sự, tôi thề với trời. Vân Na nói, thậm chí đàng hoàng trịnh trọng giơ tay lên, chân thành thề thốt. Chương 175, mục tiêu bị công kích.
Ừm.
Tôi nói đều là thật sự, tôi thề với trời. Vân Na nói, thậm chí đàng hoàng trịnh trọng giơ tay lên, chân thành thề thốt.
Được, tôi tin cô.
Lý Cửu Hiền cười nói. Vân Na hoàn toàn cảm kích, rơi nước mắt như mưa. Tiếp đó, Lý Cửu Hiền tức giận nói, Vân Thi Thi thật là quá đáng, cô là em gái của cô ta, cha cô có ơn nuôi dưỡng cô ta, vậy mà cô ta dám hãm hại cô.
Hu hu hu.
Vân Na giả vờ bi thương khóc lóc vì bị đâm vào chỗ đau, nước mắt rơi liên tục. Trong lòng lại cực kỳ đắc ý. Cô ta cho rằng, Lý Cửu Hiền sẽ không tin tưởng mình, nhưng mà bây giờ xem ra, Lý Cửu Hiền cũng chỉ là một tên ngốc, căn bản không có tâm cơ gì, vô cùng đơn thuần. Chỉ cần anh ta còn che chở cô ta, ngày hôm nay cô ta có thể toàn thân trở ra. Nhìn cô ta đơn thuần, thật ra tâm cơ rất sâu. Cũng không biết cô ta hạ thuốc mê hồn gì, mà đàn ông đều vây quanh cô ta. Cô ta vừa nói một câu, càng thêm trêu tức một đám nữ minh tinh căm giận bất bình. Lúc nãy ở hội trường, Cố Tinh Trạch che chở cho cô, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Người phụ nữ này, quả thực chính là hồ ly tinh chuyển thế. Tại sao người đàn ông nào cũng muốn che chở cô, hận không thể nâng cô trong lòng bàn tay.
Đừng khóc, mắt đã sưng lên rồi kìa.
Tất cả đều đã qua, người phụ nữ như cô ta, sớm muộn gì cũng sẽ bị quả báo. Lý Cửu Hiền nhẹ nhàng vỗ bờ vai cô ta, không ngừng an ủi.
Cảm ơn anh Cửu Hiền.
Vân Na khóc thút thít nói cảm ơn. Sắc mặt cô ta ửng đỏ, ánh mắt nhòe nước mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn anh ta. Giống như chạm trúng nơi mềm mại nhất trong lòng anh ta. Dương Mị ở bên cạnh không hề nghĩ tới Lý Cửu Hiền sẽ luôn bảo vệ một người mới. Lẽ nào, Lý Cửu Hiền thích thể loại như vậy? Ngụy trang đến mức như thế, ai biết có phải cô cố ý bò lên giường của người ta? Lục Cảnh Điềm ở một bên thẳng thắn nói, trong giới giải trí này loại phụ nữ gì mà không có, vì thăng tiến, đều không chừa thủ đoạn nào.
Được rồi, cô nhanh chóng cút đi, tôi nhìn thấy dáng vẻ của cô. Liền phát ngán.
Lý Cửu Hiền nhíu mày, muốn phản bác, lại bị Dương Mị trợn mắt nhìn. Tên ngu ngốc này, vì một người phụ nữ mà ngay cả bát cơm cũng không muốn sao.
Lục Cảnh Điểm là ai?
Là con gái của cổ đông lớn ở giải trí Hoàn Vũ. Giải trí Hoàn Vũ là công ty quản lý của anh ta, là áo cơm cha mẹ của anh ta. Chọc giận vị đại tiểu thư này, nói giết liền giết, không chừa chút chỗ trống nào. Bây giờ Lý Cửu Hiền là người chạm tay có thể bỏng. Cùng sờ căng đan của Dương Mị đang nóng hừng hực, đây là lúc độ hot của hai người ở giai đoạn bừng bừng khí thế, tất nhiên cô ta muốn che chở anh ta.
Là ai chơi cô?
Dương Mị bật thốt lên, giọng nói im bặt đi, tự biết dùng từ không thích hợp, lập tức cải chính, là ai biến cô thành dáng dấp như thế này?
Nói đến đó, Vân Na lộ ra vẻ mặt vô cùng khó khăn.
Dương Mị này, là cố ý muốn cô ta khó xử hay sao?
Dương Mị hỏi như vậy. Đoàn người lập tức thấy hứng thú.
Đúng vậy, rất muốn biết, là ai có khẩu vị nặng như vậy, nhìn toàn thân trên dưới của Vân Na đều là vết tích cấu véo cùng dấu hôn, xem ra tình hình trận chiến cực kỳ oanh liệt.
Đúng vậy, là ai biến cô thành như vậy?
Không.
Không thể nói.
Tôi không dám nói. Vừa nghĩ tới hành vi thú tính của Dương Thọ Trình, cùng với hình ảnh đáng sợ lúc nãy, lần thứ hai Vân Na run rẩy không ngừng.
Sợ hãi. Là thật sự sợ hãi.
Dương Thọ Trình và Hà Lăng Tương là cá mẹ một lứa, lúc chơi phụ nữ hung ác vô cùng, lúc nãy ở trong phòng, đủ kiểu chơi kích thích, chơi đùa đến mức khung xương cô ta đều sắp vỡ vụn ra.
Thật đáng sợ.
Chương 176, hiểu lầm.
Thật đáng sợ.
Bởi vậy khi cô ta lộ ra dáng vẻ sợ hãi thì, trong lòng Lý Cửu Hiền cảm thấy thương tiếc.
Tại sao không dám nói?
Cô có thể nói thẳng. Chúng tôi làm chủ cho cô.
Hàn Ngữ Yên cũng rất muốn biết,
rốt cuộc là ai chơi cô ta thành bộ dáng sống dở chết dở thế này.
Không.
Người kia đã căn dặn, không thể nói.
Tôi không dám.
Vân Na bị bức ép cả người run rẩy. Nhưng mà lời của cô ta, khó tránh khỏi nảy sinh một ý nghĩa khác. Đó nhất định là một nhân vật lớn có bối cảnh không nhỏ, nên mới khiến Vân Na cực kỳ kiêng kỵ. Phóng mắt nhìn toàn bộ hội trường, bối cảnh cao quý nhất, đơn giản là...
Ôi!
Hình như không có nhìn thấy Tổng Giám Đốc Mộ. Lúc nãy không có nhìn thấy anh ta ở trong hội trường. Không biết là ai hoài nghi nói ra một câu, vừa dứt lời, cửa thang máy mở ra, Mộ Uyển Nhu dẫn Tiểu Dịch Thần bước ra khỏi thang máy, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy trận chiến trước mắt, trong lúc nhất thời có chút lờ mờ. Trong tay Tiểu Dịch Thần cầm một cây kẹo, vô cùng buồn chán mút, trông thấy cửa thang máy vây quanh một vòng người, không nhịn được trốn phía sau Mộ Uyển Nhu. Từ nhỏ, Mộ Nhã Chiết đã bảo vệ cậu nhóc vô cùng chu toàn, chưa bao giờ lộ ra ánh sáng trong mắt người ngoài. Cũng không phải cậu thấy sợ hãi, mà là không thích đi tới cảnh có nhiều người. Mọi người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cậu chủ nhỏ thần bí nhất nhà họ Mộ, vì là người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài chính Mộ Thị, họ tò mò nhìn chằm chằm vào cậu nhóc. Có kinh ngạc, cũng có ánh mắt tò mò rơi lên người cậu, khiến cho cậu chủ nhỏ giống như gánh phải một bó gai sắc nhọn. Đặc biệt là ánh mắt của Lục Cảnh Điểm, vừa đấu kỵ lại vừa phức tạp, hận không thể dùng ánh mắt bóp chết cậu. Đây chính là con trai của Mộ Uyển Nhu và anh Mộ sao?
Ừ.
Sẽ có một ngày, đợi cô ta thuận lợi chen chân Mộ Uyển Nhu gả vào nhà họ Mộ, con trai cô ta cùng anh Mộ sinh ra mới là người thừa kế tập đoàn tài chính Mộ Thị. Cậu nhóc có chút không vui, lạnh lùng nhìn một vòng, hoàn toàn nấp sau lưng Mộ Uyển Nhu. Trên mặt Mộ Uyển Nhu lộ ra sự không thích, trong mắt tràn ngập ý vị nhạy cảm, tại sao tất cả mọi người lại vây quanh nơi này? Cô ta lập tức nhìn về phía Vân Na đang trở thành mục tiêu bị công kích trong mắt mọi người, ánh mắt lộ ra sự chán ghét, tại sao cô lại ở chỗ này? Còn chưa cút khỏi hội trường à? Nhìn thấy Mộ Uyển Nhu, Vân Na càng lộ ra sự sợ hãi. Bởi vậy, làm cho đoàn người suy nghĩ viển vông. Có người bắt đầu lớn mật suy đoán. Chẳng lẽ, cùng cô ta xảy ra quan hệ không minh bạch chính là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Tài chính Đế Thăng, Mộ Nhã Chiết? Nghe đồn bên trong nhà họ Mộ chưa bao giờ có tin tức dính líu tới người đẹp, truyền thông vô căn cứ liên quan đến anh cũng không nhiều, chẳng lẽ...
Ngầm, anh cũng dính líu tới phụ nữ.
Vậy thì... Nếu thật sự, Vân Na leo lên được một nhân vật lớn, chẳng phải sau này sẽ bay lên đầu cảnh.
Trời ạ!
Đây chính là sức nặng của bom. Phải biết rằng, bất kể người nào, chỉ cần một câu nói của Tổng Giám Đốc Mộ, không thể không chiếm được. Dù là Lục Cảnh Điềm cũng giải thích sai ý tứ trong lời nói của cô ta, trong lúc nhất thời trợn tròn mắt, bừng lên cơn giận. Cô ta không tin, dù như thế nào cũng không tin. Ánh mắt của mọi người, làm cho Vân Na khiếp sợ. Sẽ không phải bọn họ nghĩ đến Dương Thọ Trình chứ?
Trời ạ, nhân vật lớn như hắn, cô ta vạn vạn không trêu chọc nổi.
Ngay khi đoàn người mắt to trừng mắt nhỏ thì, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân tao nhã. Mọi người theo tiếng động nhìn lại. Chỉ thấy bóng dáng rắn giỏi của Mộ Nhã Chiết xuất hiện trong tầm mắt. Người đàn ông mặc câu phục phẳng phiu, khí thế bức người, gương mặt đẹp trai, không biết cướp đi bao nhiêu hồn phách của người ở đây. Trái tim Lục Cảnh Điềm cũng đập loạn lên, nhưng ánh mắt vẫn chấp nhất siêu tầm tội chứng trên người anh, nỗ lực tìm ra manh mối. Chương 177, thật bẩn. Trái tim Lục Cảnh Điềm cũng đập loạn lên, nhưng ánh mắt vẫn chấp nhất siêu tầm tội chứng trên người anh, nỗ lực tìm ra manh mối. Dù như thế nào cô ta cũng không muốn tin tưởng, Mộ Nhã Chiết sẽ có quan hệ cùng người phụ nữ như Vân Na. Tầm mắt của cô ta bỗng nhiên ngưng lại ở chỗ xương quai xanh của anh. Nơi đó, có một dấu hôn ám muội. Nói là dấu hôn, không bằng nói là vết cắn. Một dấu răng nhạt nhưng đặc biệt rõ ràng. Xem dấu vết này, rõ ràng là lưu lại trước đây không lâu. Lập tức, Lục Cảnh Điềm như bị sét đánh đứng cứng ngắc tại chỗ. Trái tim như bị chọc thủng đau nhói. Cô nhìn Vân Na, nhìn những dấu hôn ám muội không được che đậy trên người cô ta, bụng đầy oan ức cùng xấu hổ, không thể nhịn được nữa.
Anh Mộ,
xưa nay không thích phụ nữ đụng vào, thậm chí chưa bao giờ cùng cô ta có bất cứ tiếp xúc tay chân, người phụ nữ này. Người phụ nữ này dựa vào cái gì?
Trời ạ,
đúng là Tổng Giám Đốc Mộ sao? Cùng tiện nhân này xảy ra quan hệ.
Xuyệt,
câm miệng. Cô không thấy mợ chủ Mộ ở đây sao? Cậu chủ nhỏ nhà họ Mộ cũng ở đây, cô cẩn thận một chút. Mợ chủ mộ gì chứ, chỉ mới đính hôn, vợ chưa cưới có tiếng không có miếng mà thôi. Lắm miệng, cô không biết Lục Cảnh Điềm cũng yêu thích cậu chủ mộ sao. Mọi người lén lút nghị luận, mặc dù giọng nói được đè xuống cực thấp nhưng vẫn truyền vào tai Vân Na. Cô ta giật mình, không thể tin trợn to hai mắt. Hóa ra những người phụ nữ ngu xuẩn này hiểu lầm cô ta cùng cậu chủ mộ xảy ra quan hệ. Nếu như có thể dựa vào cơn gió đông mộ nhã chết, Hà Lăng Tương tính là gì? Dương Thọ Trình lại tính là gì? Chỉ là một Lý Cửu Hiền càng không tính là gì. Nhất định mộ nhã chết sẽ không đặc biệt vì chuyện này mà đi giải thích với quần chúng. Như vậy, cô ta có thể lợi dụng cơ hội. Nghĩ như thế, Vân Na không khỏi thẳng tắp sống lưng, không giấu vết chậm rãi lui ra khỏi ngực Lý Cửu Hiền, rời khỏi lồng ngực anh ta. Mộ nhã chết nhìn lướt qua đoàn người, mặt không hề có cảm xúc đi về phía cửa thang máy, đột nhiên một bóng người lảo đảo, không cẩn thận va vào trong lòng anh. Người này chính là Vân Na. Chỉ thấy cô ta giống như bị vấp phải thứ gì đó, toàn bộ thân thể ngã vào khuỷu tay mộ nhã chết. Mộ nhã chết cũng không thèm nhìn tới, tức thì đẩy cô ta sang một bên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Vân Na ngẩng đầu nhìn anh, dường như bị gương mặt lạnh lùng của người đàn ông dọa sợ, khóc nói, xin lỗi. Tổng giám đốc Mộ. Tôi không nói gì, anh không nên tức giận. Không nói gì. Lẽ nào giữa bọn họ thật sự có chuyện? Mọi người lại là bắt đầu nghĩ lung tung. Câu nói này của cô ta, rõ ràng có hàm nghĩa khác. Lúc này ánh mắt Mộ Nhã chết lạnh lẽo hạ xuống, mặc dù anh không hiểu người phụ nữ này đang chơi trò quỷ gì, nhưng lại cực kỳ căm ghét loại phụ nữ giỏi về tâm kế như thế. Mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Đặc biệt là Lục Cảnh Điềm, sắc mặt sáng ngắt, đôi mắt trực tiếp đỏ lên, nếu không phải ở ngay trước mặt nhiều người như vậy, hận không thể lập tức liền xông lên xé nát Vân Na. Sắc mặt Mộ Uyển Nhu càng thêm lúng túng, không phải cô ta không biết Vân Na đang đùa giỡn toan tính gì, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Người mới không biết xấu hổ, là không đặt mợ chủ mộ cô ta vào mắt sao. Mộ Nhã chết không hề cảm xúc lấy ra một cái khăn mềm, ra sức lau chùi bàn tay vừa mới đẩy cô ta ra, nói, thật bẩn. Mặt Vân Na tái nhợt nhìn anh, người đàn ông này, còn lánh khóc vô tình hơn so với lời đồn. Xin lỗi. Cô ta tiến lên, muốn lau chùi thay cho anh. Đừng đụng, bẩn. Đột nhiên, Mộ Nhã chết vứt khăn tay lên người cô ta. Chương 178, phá hủy khuôn mặt cô ta. Đừng chạm vào, bẩn. Mộ Nhã chết lấy khăn lau người cô. Cha. Cha. Tiểu Dịch Thần chạy đến bên người đàn ông, quan tâm hỏi han. Bao giờ tiệc rượu mới bắt đầu a? Mộ Nhã chết nhìn thấy cậu nhóc, sự lạnh lùng trên mặt bớt đi, dịu dàng nắm tay nhỏ của cậu, ừm, sắp rồi. Con muốn uống nước nho. Được. Yêu cầu của Tiểu Dịch Thần, từ trước tới nay anh đều muốn gì được đấy. Sự cưng chiều của Mộ Nhã chết với cậu nhóc, chan chứa trong lời nói. Mộ Uyển Nhu thấy cảnh này, lúc này mới nở nụ cười, bước lên khoác khuỷu tay anh, chết, tiệc rượu sắp bắt đầu rồi. Người đàn ông không biểu cảm gì, ba người chậm rãi đi vào thang máy. Lục Cảnh Điềm cũng muốn theo sau, lại bị Mộ Uyển Nhu quay đầu, dùng ánh mắt lườm lườm dọa lui mấy bước. Cô ta dùng mình, hiển nhiên ánh mắt đấy hù chết, mãi đến khi cửa thang máy đóng lại, cô mới khôi phục tinh thần. Vân Na, đó chính là giám đốc Mộ sao? Đằng sau truyền đến giọng nói của Lý Cửu Hiền. Anh ta nhìn chằm chằm Vân Na, vồn vã hỏi, thực sự, là giám đốc Mộ đúng không? Tôi không dám nói. Vân Na yếu ớt khóc lên, tôi không biết gì cả, đừng hỏi tôi. Thiện nhân. Lục Cảnh Điềm không kiềm chế nổi lửa giận trong lòng nữa, hùng hổ xông lên, túm tóc Vân Na, chửi tới, thiện nhân, đồ đê tiện. Chát năm một tiếng, âm thanh chói tai phát ra, gò má của Vân Na lập tức sưng đỏ, hiện lên dấu năm ngón tay. Mọi người xung quanh đều sợ không dám lên tiếng. Dù trong lòng Lý Cửu Hiền thấy không đành lòng, cũng không dám ngăn cản. Đắc tội với Lục Cảnh Điềm, chính là đắc tội với cả tập đoàn Hoàn Vũ, Lý Cửu Hiền hắn vẫn chưa ngu đến mức đấy. Cô là ai? Sao lại đánh tôi? Vân Na nước mắt giàn rủa trợn mắt nhìn cô ta, không rõ người phụ nữ này từ đâu chui ra, sao lại đánh cô? Tôi là ai? Cô có tư cách để hỏi sao? Tôi cứ đánh con hồ ly tinh, thiện nhân cô đấy. Lục Cảnh Điềm giận đến đỏ cả mặt. Không nói thêm gì nữa quăng thêm cho cô ta mấy cái bạt tai. A6 dừng tay, cứu tôi với. Hàn Ngữ Yên thấy vậy, quay sang nói với mọi người, tất cả mọi người giải tán đi, hôm nay cô Lục không thoải mái, chúng ta về sảnh trước, tiệc rượu sắp bắt đầu rồi. Đoàn người lập tức biến mất không còn một bóng. Vân Na thấy vậy, tim như rơi vào hầm băng, trước mắt, Lục Cảnh Điểm đang bừng bừng phẫn nộ. Cô tên Vân Na đúng không? Sao cô hèn hạ như vậy, kiếp trước chưa từng gặp đàn ông hả? Cô không biết loại đàn ông nào có thể chạm, loại đàn ông nào không thể chạm sao? Vân Na cố lấy gan uy hiếp, cô đừng có mà quá đáng. Tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Cô biết tôi là ai không? Tôi cần gì phải biết? Cô biết tôi là ai không? Lục Cảnh Điểm nói xong, viễn vào cầu thang, quay qua đá mạnh vào ngực cô ta một cái. Lúc trẻ Lục Cảnh Điểm đã từng luyện quyền đạo, lực trên chân không hề yếu, ngực Vân Na bị cô đá trúng, suýt ho ra máu. Khu khu đừng đá, tôi không dám câu chữ của cô ta lộn xộn, ở trước mặt Lục Cảnh Điểm, cô ta không hề có chút khí thế gì. Giờ cầu xin còn có tác dụng sao? Cô dựa vào gương mặt này đi quyến rũ đàn ông khắp nơi đúng không? Lục Cảnh Điểm ngồi xổm xuống trước mặt cô, móc từ trong áo ra một con dao tỉa mày, lạnh lùng dồn cô ta vào góc tướng. Để tôi xem bị hủy gương mặt này rồi, cô làm thế nào dụ dỗ đàn ông nữa? Á bốn đừng mà. Tiếng khóc thảm thiết của Vân Na vang vọng trên hành lang. Chương 179, nước mắt hoa hồng. Vân Thi Thi chậm chạp mở mắt. Lúc tỉnh lại, trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, cô cố nhấc mí mắt nặng nề, tầm nhìn mơ hồ dần trở nên rõ ràng hơn, lọt vào mắt là trần nhà trang trí hoa lệ. Cô từ từ quay đầu, bên giường trốn không, căn phòng tổng thống lớn như vậy chỉ còn lại mình cô. Cả người đau nhức khôn kể, sau khi mở mắt, đầu đau như muốn nứt ra, như thể sắp nổ tung đến nơi. Cô nâng trán ngồi dậy, yếu ớt dựa vào đầu giường, ánh mắt mở mịt. Sự yên tĩnh kỳ dị qua đi. Đông nhớ đến điều gì, cô sốc mạnh chăn trắng lên, thấy cơ thể mình khoác một chiếc áo choàng tắm sạch sẽ, hình như được trà lau cẩn thận, rất sạch sẽ. Trên người hiện lên vết hôn rõ rành rành, còn xanh tím cả lên, rải rác khắp nơi. Vân Thi Thi ngẩn ra, nghĩ đến màn điên loan đảo phượng tối hôm qua, mặt dần dần nóng lên. Cô Vân, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Bên cạnh vang lên giọng nói xa lạ mà quen thuộc. Vân Thi Thi kinh ngạc, quay đầu nhìn sang. Thấy Hệ Lạn dẫn một hàng người phục vụ đứng cạnh giường, mỉm cười. Cô sao cô lại ở đây? Là giám đốc Mộ căn dặn. Hệ Lạn ngừng một chút, thân thiết hỏi, cô Vân, cô thấy trong người đỡ hơn chưa? Trong lời nói có mấy phần mập mờ khó che giấu. Dáng vẻ bây giờ của cô, để cho người khác nhìn thấy, nghĩ mà thấy khó xử vô cùng. Vân Thi Thi chưa bao giờ thấy khuất nhục như vậy. Nếu vẫn mệt, giám đốc dặn tôi đưa cô về nhà nghỉ ngơi. Hệ Lạn nói, đáy lòng cô thầm cảm thán giám đốc cẩn thận tỉ mỉ, ngài ấy còn đặc biệt dặn chuẩn bị một bộ đồ thoải mái, nếu thân thể cô ấy không khỏe thì đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi. Không cần, còn có người đang đợi tôi. Vân Thi Thi mím mím môi, chợt nhớ tới cô Tinh Trạch, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn. Hệ Lạn chỉ hơi sửng sốt, lập tức mỉm cười nói, được, vậy xin Vân Tiểu Thư xuống giường, tôi sẽ thay quần áo cho cô. Cảm ơn. Vân Thi Thi xuống giường, ngồi trước bàn trang điểm. Khi cô nhìn thấy lễ phục sắc hoa hồng trên khay để đồ, đôi mắt hiện lên sự ngỡ ngàng, lễ phục này chẳng phải là bộ đồ đó. Bảo bối của em Zen. Hệ Lạn đáp, giám đốc nói, lễ phục này, chỉ xứng với cô. Vậy vì sao anh ấy? Lời vừa ra khỏi miệng liền im bặt. Người đàn ông này, vốn luôn khó lường như thế. Lúc trước ở em Zen, rõ ràng anh bắt cô phải cởi bộ lễ phục này ra. Suy nghĩ của đàn ông, như kim đáy biển, nhìn không thấu. Tài nghệ tạo hình của Hệ Lạn vô cùng thuần thục, nhất là khuôn mặt của Vân Thi Thi vốn có tư chất trời sinh, không cần trang điểm quá nhiều, vốn đã mỹ lệ rồi, bởi vậy chỉ khoảng 15 phút, một khuôn mặt tinh xảo như tranh vẽ hiện lên trong gương. Khuyên hai, đồ trang sức, lễ phục, tóc đuôi quấn, giày cao gót. Công việc trang điểm của phụ nữ vốn rất phức tạp. Nửa tiếng sau, Vân Thi Thi đứng trước gương to. Nhìn cô gái tuyệt mỹ trong gương, bộ đồ màu đỏ cao quý ôm sát người, lớp vải mềm mại làm nổi bật đường cong hoàn mỹ. Nhìn cô vô cùng ưu nhã, mê người. Hệ Lạn đi tới trước mặt cô, mở ra một hộp trang sức tinh xảo, bên trong đặt một chiếc dây chuyền hồng ngọc tuyệt đẹp. Trong phút chốc, ánh sáng lấp lánh như lan tỏa khắp phòng. Ánh mắt Vân Thi Thi sao động. Đẹp quá. Nghe nói, hồng ngọc cực kỳ hiếm, số lượng trên thế giới rất ít ỏi, vô cùng hiếm thấy. Trong đó, hồng ngọc màu đỏ tươi là quý giá nhất trên đời.
Đây là sợi dây chuyền này, tên là nước mắt hoa hồng, độc nhất vô nhị trên thế giới.
Ngưng một chút, Ê Lản chậm rãi nói, là tín vật bên người giám đốc mộ.
Chương 180, ý nghĩa phi thường.
Tín vật bên người.
Vân Thi hơi kinh ngạc, nhíu mày, nghi ngờ hỏi, tại sao mộ nhã chết lại cho tôi?
Mộ.
Không ngờ trực tiếp gọi thẳng tên giám đốc mộ.
Ê Lản ngạc nhiên trợn to mắt, như nhìn thấy quái vật.
Vân Thi thi này, thật khác xa người thường quá đi.
Từ trước tới nay không ai dám gọi thẳng tên giám đốc mộ, dù là nhà quyền quý ở thủ đô, nhìn thấy ngài ấy cũng phải tôn trọng kêu một tiếng cậu mộ, mà từ cậu mộ không phải ai cũng có thể gọi.
Thường đều gọi là giám đốc mộ.
Tuyệt phẩm nước mắt hoa hồng này, là tín vật bên người giám đốc mộ, có ý nghĩa đặc biệt với ngài ấy, lúc đầu ngay cả cô ấy cũng ngạc nhiên, chẳng lẽ Vân Thi Thi này có địa vị khác biệt như thế trong lòng giám đốc mộ.
Đây không phải là cô cố giả bộ, mà là đã là người của giám đốc mộ, tất nhiên cô phải cung kính 120%, ngàn lần không dám đắc tội.
Hơn nữa, Vân Thi Thi rất gần gũi, khí chất ưu nhã nhưng không ngạo mạn, còn thân thiện hơn mấy nhân vật nổi tiếng.
Cô Vân, quả nhiên cô không tầm thường, có thể gọi thẳng tên giám đốc mộ.
Ê Lán nở nụ cười, sùng bái nhìn cô.
Vân Thi Thi bất đắc dĩ nói, anh ta đâu phải hoàng đế, đây cũng không phải thời phong kiến. Sao đến cả tên cũng không gọi được.
Mộ nhã chết này rốt cuộc có vai vế lớn đến mức nào mà bất luận là ai, thậm chí những nhân vật quyền quý của thủ đô cũng phải kính trọng anh ta.
Ê Lan cười nói, ha ha, cô Vân, xem ra cô không biết bối cảnh, gia sản của giám đốc mộ lớn đến nhường nào, những người tôm tép như chúng ta dĩ nhiên không thể biết được.
Nói rồi, cô ấy thuần thục lấy găng tay, cẩn thận thận cầm sợi dây chuyền trên tay, vì thế có thể thấy được. Sợi dây chuyền này quý giá đến mức nào?
Cô Vân, sợi dây chuyền này phối với bộ đồ đó vô cùng hoàn mỹ, cô đừng động đậy, để tôi đeo lên cho cô.
Không nên.
Đồ của anh ta, tôi không cần.
Vân Thi Thi nghĩ đến người đàn ông như cơn ác mộng kia, dứt khoát kiên quyết nói.
Cô Vân, cô đừng làm tôi khó xử chứ.
Để cô hoàn mỹ đi dự tiệc rượu là nhiệm vụ của tôi, nếu có chút tì vết nào.
Hễ làn tủi thân mí môi. Trong mắt hiện lên ánh nước.
Được rồi.
Vân Thi Thi giơ tay đầu hàng.
Hoàn hảo.
Tất cả đều đã trang điểm ổn thỏa. Ê Lan đứng trước mặt Vân Thi Thi, nhìn Vân Thi Thi diện bộ trang phục hoa lệ, trong lòng phấn khích khó nén. Trời ơi, cô Vân, cô chính là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp.
Quá khen.
Sắc mặt Vân Thi Thi đỏ hồng, ngắm nhìn mình trong gương.
Bộ lễ phục này vốn đã đẹp, mặc trên người cô càng làm nổi bật khí chất bất phàm của cô.
Tầm mắt của cô rơi vào sợi dây chuyền, bảo thạch màu đỏ dưới ánh trăng, khiến da thịt cô càng thêm trắng trẻo, màu đỏ lóng lánh như rực rỡ mê người.
Quá đẹp.
Cô Vân, tiệc rượu sắp mở màn, tôi đưa cô qua đó.
Cửa chậm rãi mở ra, Vân Thi Thi níu làn váy nhỏ nhẹ bước ra khỏi phòng, lại gặp phải Cố Tinh Trạch chờ bên ngoài đã lâu.
Trong lòng Vân Thi Thi giật thót, vừa thấy Cố Tinh Trạch, chút ái ngại hiện lên trên khuôn mặt.
Cố Tinh Trạch cũng bị bộ trang phục của nàng làm cho kinh diễm, nhưng anh nhanh chóng thấy được nét mệt mỏi trong mắt cô, sự đau nhức cần lan tràn khắp trái tim.
Thi Thi.
Chương 181, bằng lòng làm bạn gái anh không?
Thi Thi.
Anh vừa mở miệng, Vân Thi Thi liền cắn chặt môi, tiếng như mua kêu, sao anh lại ở đây?
Anh lo lắng cho em, sao có thể đi được?
Vân Thi Thi lặng lẽ cúi đầu.
Nếu là lúc trước, cô còn có thể thoải mái kéo tay anh, làm bạn gái anh, nên đón sự dò xét của truyền thông và những ngôi sao nữ.
Nhưng hôm nay, cô chợt cảm thấy, giữa hai người có một cái hố rộng ngăn cách không thể vượt qua.
Cố Tinh Trạch thấy cô tránh ánh mắt, cũng không khỏi im lặng theo.
Hai người lặng im không nói, khiến bầu không khí trở nên lúng túng.
Thời gian trôi qua dài như một thế kỷ, bất chợt Cố Tinh Trạch tao nhã như thần sĩ mở lòng bàn tay với nàng, nữ sĩ xinh đẹp. Em đồng ý làm bạn gái anh không?
Vân Thi hơi kinh ngạc, ngỡ ngàng nhìn anh, lập tức chậm rãi đặt tay vào lòng bàn tay anh.
Đồng ý.
Mắt hai người nhìn nhau, cười.
Phòng khách tiệc rượu trang trí trắng lệ, đèn chùm thủy tinh tỏa sáng trên cao, làm nổi bật sân khấu xa hoa rực rỡ.
Vân Thiên Hữu tò mò ngắm nghía xung quanh, trong mắt lại đầy chán ghét.
Hừ, dòng chi tục phấn, chán chết.
Vân Thiên Hữu rầu môi.
Dòng chi tục phấn. Ý chỉ nhan sắc tầm thường, trang điểm đậm.
Ừ, chính là nơi này. có muốn chú dẫn cháu vào phòng nghỉ chút không?
Không cần.
Ở phòng lô lịch sự tao nhã trên lầu 2, Vân Thiên Hữu lười biếng ngồi trên đùi Lý Hàn Lâm, trong tay cầm lon coca sủi bọt, mút chùn chụt nhìn đông nhìn tây.
Tiệc rượu Hoàn Vũ đêm nay, mấy đại cổ đông tập đoàn nhạc trí cũng ở trong danh sách mời, mà Lý Hàn Lâm là chủ tịch hội đồng quản trị, dĩ nhiên cũng sẽ đi dự bữa tiệc này.
Vốn Vân Thiên Hữu không hứng thú với mấy trường hợp này lắm, nhưng vừa nghĩ tới mẹ sẽ mặc trang phục xinh đẹp dự tiệc, cậu theo Lý Hàn Lâm lén lút đi vào. Đêm nay, cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cùng với quần yếm đen là mượn, cổ áo đính nơi con bướm tinh xảo, mang theo khuôn mặt tròn trịa, cực kỳ đáng yêu.
Vân Thiên Hữu vừa quan sát trang trí tiệc rượu, vừa chỉ trỏ chê bai, phong cách trang trí này quá nghèo nàn.
Trên trán Lý Hàn Lâm nhỏ mồ hôi lạnh, giám đốc Vân, đây chính là nhà hàng sang trọng nhất châu Á đó.
Vân Thiên Hữu nhíu mày, vẫn không hề thay đổi lời nói, sự thưởng thức quá kém.
Lúc này, trong hội trường hơi rối loạn.
Đôi mi thanh tú của Vân Thiên Hữu nảy lên, nhảy khỏi người Lý Hàn Lâm, chạy đến bên tay vị lan can, nghển cổ nhìn xuống hội trường. Thấy đám người Dương Mị và Hàn Ngự Yên tiến vào.
Cậu vô cùng thất vọng, bĩu môi hỏi, mẹ đâu?
Lý Hàn Lâm cùng cậu đứng ở lan can, không hề nhận thấy tư thế này không phù hợp với xung quanh.
Giám đốc Vân, chắc là mẹ cháu vẫn chưa vào đâu.
Vân Thiên Hữu gật đầu, ừ.
Nhân vật chính luôn là người cuối cùng lên sân khấu.
Tiệc rượu lần này của giải trí Hoàn Vũ thật quá lớn, phần lớn dự tiệc đầu là nghệ sĩ, còn có rất nhiều giới quý tộc nổi tiếng. Sức ảnh hưởng của Hoàn Vũ thật không thể coi thường.
Hừ, dòng chi tục phấn, chán chết.
Vân Thiên Hữu rầu môi.
Lý Hàn Lâm lén liếc mắt nhìn cậu nhóc, im lặng không nói gì.
Trẻ con mà, trong mắt chỉ có mẹ, trong lòng cậu nhóc, chỉ mẹ mới là người quan trọng nhất.
Chương 182, mẹ đẹp như tiên nữ.
Trẻ con mà, trong mắt chỉ có mẹ, trong lòng cậu nhóc, chỉ mẹ mới là người quan trọng nhất.
Lúc trước, công ty nhạc trí cũng nhúng tay vào lĩnh vực điện ảnh, đầu tư mạnh cho bộ phim Quả Trám, cũng là một trong những quyết sách của ông.
Dưới sự hỏi han chấp nhất của ông, Vân Thiên Hữu thoải mái nói, bởi vì mẹ cháu là nhân vật nữ chính của bộ phim này, nếu như mẹ bị người ta bắt nạt ở tổ kịch, làm sao bây giờ?
Hồi trước về quyết định chọn nhân vật nữ chính của Quả Trám, vốn tổ chế tác có rất nhiều nghi ngờ.
Lâm Phượng Thiên đề cử Vân Thi Thi. Nhưng bên đội của Dương Mị và Nhan Băng Thanh ra sức tranh thủ, nhất là Nhan Băng Thanh, sau lưng cô ta là Dương Thọ Trình, mặt mũi cực lớn, mấy người phụ trách lựa chọn rất băn khoăn, sợ đắc tội vị nhân vật lớn này.
Ba bên đấu chọi hồi lâu, cuối cùng vẫn chọn Vân Thi Thi.
Sự mờ ám trong đó, dĩ nhiên không cần nói cũng biết.
Là nhà đầu tư lớn nhất, việc lựa chọn nhân vật nữ chính, công ty nhạc trí dĩ nhiên có quyền rất lớn, bên đầu tư đã chọn Vân Thi Thi. Dù là Dương Thọ Trình cũng không thể can thiệp.
Kết quả này làm Lâm Phượng Thiên rất hài lòng.
Nhờ vậy, cơn giông tố mới tạm dừng được.
Trong lòng Lý Hàn Lâm không phải không rung động.
Chẳng phải là ông chưa từng gặp hiếu tử, nhưng cuồng mẹ như Vân Thiên Hữu, là lần đầu tiên ông thấy.
Rõ ràng là cậu con trai nhị thập tứ hiếu của thế kỷ mới mà.
Nhị thập tứ hiếu, ý chỉ vô cùng hiếu thảo.
Ban nãy khi ông dẫn Vân Thiên Hữu vào, mấy ngôi sao nữ thấy dáng vẻ tuấn tú đáng yêu của cậu, liền bước đến trêu chọc.
Vân Thiên Hữu vốn không có nhẫn mại với những người phụ nữ này, nhưng bọn họ vây quanh khiến cậu không thể đi, cậu đành phải bày vẻ ngây thơ hồn nhiên của trẻ con, ngọt ngào nịnh hót, chị thật xinh đẹp, còn đẹp hơn trên TV nữa.
Dáng vẻ ngoan ngoãn dễ thương khiến lòng người ta muốn tan chảy.
Nhưng xoay người, Vân Thiên Hữu thoát cái khôi phục bản tính xấu xa cay độc, lạnh lùng hừ, nước hoa xịt nồng như vậy. Muốn độc chết người ta sao?
Còn xấu như thế, không bằng một đầu ngón tay của mẹ cháu.
Lý Hàn Lâm ở bên cạnh đổ mồ hôi lạnh khỏe miệng run rẩy.
Ông đang sững sờ, Vân Thiên Hữu bỗng dặn dò, quản lý Lý, lát nữa mẹ cháu xuất hiện, chú nhất định phải chụp mấy bức ảnh thật đẹp đấy.
Được, chú biết rồi.
Vân Thiên Hữu bỗng hơi hoài nghi tay nghề của ông, quản lý Lý, chú biết chụp ảnh thế nào không đấy?
Lý Hàn Lâm, ừm cũng tạm tạm.
Vân Thiên Hữu.
Nói rồi, trong mắt Vân Thiên Hữu hiện vẻ dịu dàng, như muốn hòa tan sắc xuân, ấm áp không gì sánh bằng.
Nhất định phải chụp cho mẹ cháu thật đẹp, đẹp như tiên nữ ấy.
Có điều.
Giọng nói chợt trở nên lạnh xuống, cậu nhìn chằm chằm Lý Hàn Lâm cảnh cáo, nếu như chụp không đẹp, trừ chú một tháng tiền lương.
Giám đốc Vân.
Lông mày Lý Hàn Lâm co giật.
Vân Thiên Hữu lạnh lùng nói, nếu xấu như những bà cô khác, tiền thưởng năm nay của chú không cần nghĩ đến nữa.
Giám đốc Vân. Lý Hàn Lâm kêu rên, nhỏ máu trong tim. Ông đang muốn kháng nghị, lại thấy ánh mắt Vân Thiên Hữu chăm chú nhìn về phía xa, sắc mặt căng thẳng.
Trong lòng Lý Hàn Lâm cảm thấy vô cùng kinh ngạc, men theo tầm mắt của cậu nhìn lại, cũng không khỏi sửng sốt.
Chính giữa hội trường, có sự xôn xao không nhỏ.
Chương 183, con trai xác định cha.
Ông đang muốn kháng nghị, lại thấy ánh mắt Vân Thiên Hữu chăm chú nhìn về phía xa, sắc mặt căng thẳng.
Trong lòng Lý Hàn Lâm cảm thấy vô cùng kinh ngạc, men theo tầm mắt của cậu nhìn lại, cũng không khỏi sửng sốt.
Chính giữa hội trường, có sự xôn xao không nhỏ.
Trong đám người, Mộ Nhã Chiết ôm Tiểu Dịch Thần đi đến chỗ chủ trì.
Dáng dấp người đàn ông cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng như lao khắc, mắt phương sâu thẳm nhìn thẳng về phía trước, sống mũi hoàn mỹ, giữa hai hàng lông mày ẩn chứa sự cao ngạo, chỉ khi túi đầu nhìn Tiểu Dịch Thần, ánh mắt mới hiện vẻ dịu dàng.
Mà Tiểu Dịch Thần trong ngực anh cũng ăn mặc như thân sĩ, mái tóc mềm mại, tây trang tinh xảo, trên gương mặt tuấn mỹ cũng có vẻ ngạo nghễ.
Hai cha con bất luận là ngũ quan hay biểu cảm, đều như từ một khuôn đúc ra.
Khi anh bước lên sân khấu, ánh đèn huỳnh quang bật sáng choang, cả hội trường lớn như vậy nháy mắt sáng trưng.
Ở trong mắt công chúng, ngoại trừ xuất hiện trên tạp chí kinh tế, Mộ Nhã Chiết rất ít khi lộ diện, còn Tiểu Dịch Thần được bảo vệ kỹ càng, đến cả một tấm hình cũng không có.
Nhà họ Mộ, tập đoàn tài chính Mộ Thị, đừng nói là thủ đô, đến cả toàn bộ châu Á, cũng có sức ảnh hưởng kinh người.
Gia tộc này trước nay thần bí khó đoán, thế nên tiệc rượu lần này rầm rộ chưa từng có, chẳng phải là bởi vì thân là người thừa kế tương lai nhà họ Mộ, Mộ Nhã Chiết sẽ lần đầu tiên chính thức xuất hiện trước mặt truyền thông.
Mộ Uyển Nhu mặc trang phục đồng bộ đứng cạnh anh, kiêu ngạo khoác tay Mộ Nhã Chiết, như đang biểu thị chủ quyền công khai.
Là bà chủ tương lai của gia tộc Mộ, Mộ Uyển Nhu là đối tượng ganh ghét của không biết bao nhiêu vị thiên kim, gả vào nhà họ Mộ, tương đương cả đời vinh hoa phú quý, cơm áo không lo.
Hình ảnh như vậy, Lục Cảnh Điềm đứng đó không xa nhìn thấy vừa ghen tị vừa đỏ mắt, hai tay siết chặt đầy bất mãn.
Mà hình ảnh đó, cũng khiến mắt Vân Thiên Hữu đau nhức.
Cậu không hề chớp mắt nhìn ba người kia, nhất người đàn ông đang được mọi người chú ý, vẻ căng cứng trên mặt xuất hiện vết nứt.
Đây chính là cha cậu.
Bảy Mộ Nhã Chiết.
Chỉ nhìn vẻ bề ngoài, Hữu Hữu cảm thấy rất hài lòng.
Trẻ con muốn ôm rất nhiều tưởng tượng về người cha, trong lòng con trai. Cha chắc chắn sẽ có hình tượng rất vĩ đại, không một người đàn ông nào khác có thể thay thế.
Bỏ qua tình cảm phức tạp, chỉ riêng khí thế bất phàm quyết đoán như đế vương của Mộ Nhã Chiết, rất hợp với ảo tưởng về nhân vật người cha, sinh ra một phần chắc chắn.
Vân Thiên Hữu cười đen tối, môi cong lên, rất được.
Hử?
Có ý gì?
Lý Hàn Lâm ở bên cạnh ngạc nhiên nhìn cậu.
Hữu Hữu nâng cao cằm, trong mắt có sự kiêu căng. Người đàn ông có thể sinh ra Vân Thiên Hữu cháu, chắc chắn không thể tệ được.
Trong giọng nói hoàn toàn kế thừa sự ngạo mạn của quý tộc từ trong xương của Mộ Nhã Chiết.
Nhưng mà cậu xoa xoa cằm, nhóc kia thật sự là anh trai cháu à?
Vân Thiên Hữu bất mãn nhìn lướt qua vẻ lạnh như băng của Tiểu Dịch Thần trong lòng Mộ Nhã Chiết, trầm ngâm, bỗng dưng thắc mắc, quản lý Lý, chú thấy cậu nhóc kia giống cháu không?
Cậu nhóc?
Giám đốc Vân ngài chẳng phải cũng là cậu nhóc sao?
Quản lý Lý mồ hôi lạnh, chăm chú nhìn, nghiêm túc nói.
Giống.
Rất giống được chưa?
Vốn đã là anh em sinh đôi, nhất là đôi mắt, quả thực giống nhau y lìa đúc.
Chỉ có khí chất là khác thôi.
Chương 184, không tồn tại tình cảm.
Vốn đã là anh em sinh đôi, nhất là đôi mắt, quả thực giống nhau y lìa đúc.
Chỉ có khí chất là khác thôi.
Tiểu Dịch Thần luôn nghiêm túc, không còn tính trẻ con, ngạo mạn biếng nhác. Rất giống tiểu công tử nhà giàu, thoạt nhìn lạnh như băng, khó đến gần.
Quản lý Lý lung túng nói, dù sao từ nhỏ đã khuyết thiếu tình thương của mẹ.
Vân Thiên Hữu nhếch mi nói, vậy cháu cũng là thiếu thốn tình thương của cha đúng không?
Không có tình thương của cha, giám đốc Vân vẫn khỏe mạnh lớn lên.
Trong lòng Lý Hàn Lâm đoán thầm, đây không phải là khỏe mạnh lớn lên, mà là gen biến đến dị, trí lực siêu phàm, tuổi còn nhỏ như vậy đã xấu xa như thế.
Mày Vân Thiên Hữu nhíu lại, dáng vẻ đầy lo hấu, cháu rất lo lắng à, từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ, liệu tâm lý có biến thái hay không?
Không cần lo lắng, giám đốc Vân.
Khu khu.
Không phải ai cũng biến thái như cậu đâu.
Cậu ngay cả gen cũng biến thái, tiểu công tử nhà họ Mộ mới là đứa trẻ bình thường nha.
quản lý Lý, chú đang nghĩ gì đấy?
Vân Thiên Hữu xoay người liếc mắt nhìn ông. Tuy cậu chỉ mới 6 tuổi, nhưng tâm tư vô cùng nhạy bén, chỉ riêng ánh mắt cũng có thể nhìn xuyên qua lòng người ta, sức quan sát kinh người. Lý Hàn Lâm ấp úng đáp, không có gì, chỉ là chú đang nghĩ, giám đốc Vân quan tâm anh trai như vậy, rất có lòng thương người. Cháu đâu quan tâm cậu ta. Đôi mày thanh tú của Hữu Hữu ngả lớn, bó tay lắc đầu, quản lý Lý, chú đừng hiểu lầm, trên thực tế, cháu không có bao nhiêu tình cảm với cha và vị anh trai này đâu.
Lý Hàn Lâm nhất thời sửng sốt. Tại sao cháu phải biết bọn họ?
Trong giọng nói của cậu, mơ hồ ẩn giấu mấy phần run rẩy, mười ngón tay vịn lan can trắng bệnh. Trong lòng Lý Hàn Lâm rung động, Vân Thiên Hữu trước mặt tự dưng có chút thất thố.
Lúc trước, trong mắt ông, cậu nhóc này từ trước tới giờ không sợ trời không sợ đất, ở trước mặt Vân Thi Thi cậu luôn tỏ vẻ ngây thơ đáng yêu, lặng lẽ ở bên bảo vệ mẹ cậu. Bất luận bao nhiêu mưa gió, cậu sẽ luôn là tiểu Hữu Hữu ấm áp, ở trong lúc Vân Thi Thi bất lực nhất, đem hơi ấm ra cứu vớt. Nhưng hôm nay, rút đi dáng vẻ ấy, giờ Vân Thiên Hữu như một đứa trẻ cô độc, đứng lặng ở một nơi hẻo lánh, toàn thân tản ra sự cô tịch khiến ông khẽ nhói đau.
Giám đốc Vân.
Cháu nói vậy.
Trên gương mặt của Hữu Hữu, ý cười dịu dàng ưu nhã không còn tồn tại nữa, một sự đau khổ to lớn đã lấp vào đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi mím chặt như đóng băng.
Huyết thống thật là một thứ buồn cười. Tự dưng cháu phải gọi người đàn ông xa lạ này một tiếng cha, tự dưng phải gọi một đứa trẻ không quen là anh trai.
Chú nói rốt cuộc vì sao, 6 năm qua ông ta đã làm được cái gì, dựa vào đâu mà cháu phải tâm bọn họ.
Lý Hàn Lâm thấy vậy, kìm lòng không đậu, tiến lên ôm chặt lấy cậu.
Hữu Hữu nhanh chóng khôi phục vẻ mặt lạnh tanh, nhặt nheo nói, quản lý Lý, mẹ ngốc của cháu rất vô dụng đúng không? Hay bị bắt nạt, cứ hay nhường nhịn, bất kể chịu bất tức gì. Về đến nhà vẫn sẽ có nở nụ cười, ở trước mặt cháu, mẹ luôn mạnh mẽ như vậy.
Rất ngốc đúng không?
Mẹ cháu rất yêu cháu, quan tâm cháu, chuyện gì cũng đồng ý nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.
Đúng vậy mẹ thật ngốc.
Ánh mắt của Hữu Hữu dần trở nên trống vắng, dường như đang chìm vào hồi ức. Từ khi cậu có thể nhận thức được, cậu đã biết cậu là một đứa trẻ không cha.
Chương 185, quyết đoán của cậu nhóc.
Từ khi cậu có thể nhận thức được. Cậu đã biết cậu là một đứa trẻ không cha.
Ban đầu, cậu cũng không có cảm giác gì lắm, cha chẳng qua là một ảo tưởng tồn tại trong cậu, còn mẹ luôn chân thành ở bên làm bạn với cậu, yêu thương cậu, che chở cậu.
Trẻ con nhạy cảm, mặc dù chưa ghi nhớ được nhiều, mặc dù ngây thơ, nhưng vẫn cảm nhận được sự quan tâm che chở của cha mẹ.
Bởi vì là gia đình đơn thân, khó tránh khỏi bị người ta đàm tiếu, khi Vân Thi Thi sinh Vân Thiên Hữu vẫn đang tuổi đi học, chẳng biết tại sao. Tin nàng chưa kết hôn đã sinh con lan truyền ở trường học gây xôn xao dư luận.
Nhất thời, lời đồn đại về Vân Thi Thi 1 truyền 10, 10 truyền 100, châm ngòi thổi gió, thêm mắm thêm muối, những nữ sinh bình thường vốn hay ganh ghét nàng liền yêu cầu trường học đuổi học cô.
Vì chuyện này, Vân Thi Thi phải tạm nghỉ học nửa năm.
Dưới sự nỗ lực của Vân Nghiệp Trình, hiệu trưởng mới bất đắc dĩ bảo vệ hồ sơ của cô, nhưng dù vậy, cô cũng mất đi cơ hội nổi tiếng.
Sau khi Hữu Hữu có nhận thức, cũng từng khóc nháo muốn cha.
Ở vườn trẻ, cậu thấy cảnh tượng một nhà 3 người hòa thuận vui vẻ của các bạn học, trong lòng, không phải không hâm mộ. Lúc này cậu mới sâu sắc cảm nhận được, trong gia đình, luôn phải có một người đàn ông đội trời đạp đất.
Không có đàn ông, sẽ bị người khác coi thường.
Cô nhi quả phụ, cậu và mẹ chịu không ít sự khinh thường, tư vị bị người ta thờ ơ, cả đời Hữu Hữu khó mà quên.
Mỗi đêm khuya, Vân Thi Thi thỉnh thoảng sẽ ngồi ở đầu giường, chảy nước mắt nhìn cậu, hối hận trước đây đã giữ cậu bên cạnh.
Nếu không đưa con đi, con chắc chắn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng cậu không hề ngủ, hai mắt cậu nhắm lại, Hữu Hữu có thể cảm giác được giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má cậu.
Để bảo vệ cháu, để cháu không phải chịu tổn thương, mẹ luôn nhân nhượng.
Mẹ cho rằng có thể giấu được cháu, nhưng cháu đều đã thấy hết rồi.
Hữu Hữu hít sâu một hơi. Ánh mắt hiện lên sự kiên định không hợp với tuổi.
Mẹ không đủ mạnh mẽ, cháu sẽ mạnh mẽ thay mẹ.
Trong nhà không có người đàn ông chống đỡ, cháu sẽ gánh vác hết.
Nói xong, cậu ngẩng đầu nhìn Lý Hàn Lâm, thấy chú ấy đã lệ rơi đầy mặt, đau lòng nhìn mình.
Hữu Hữu dùng mình, quản lý Lý, chú khóc cái gì vậy?
Giám đốc Vân, tuổi thơ của cháu thật đáng thương.
Không ngờ viền mắt Lý Hàn Lâm hồng hồng nhìn cậu.
Hữu Hữu khinh bỉ nhìn ông. đàn ông đàn ang mà khóc thành như này, quá khó coi.
Lý Hàn Lâm nghẹn lời.
Giám đốc Vân, chú đang đau lòng cho cháu đó.
Hữu Hữu lạnh lùng nói, thương cháu, thì lát nữa mẹ của cháu xuất hiện, nhất định phải chụp thật đẹp cho cháu.
Làm sao đây?
Vân Thiên Hữu xoay người, nhìn dung nhan tinh xảo của tiểu dịch thần, ảo não cau mày, quả nhiên, không có cách nào chia sẻ mẹ với một đứa trẻ khác.
Mẹ là của cậu, một mình cậu, phần yêu thương này, cậu không muốn cùng hưởng với bất kỳ ai.
Dù là cha cậu, anh trai ruột của cậu, cũng không thể.
Đại sảnh vũ hội, trong đám người, tia flash sáng nhấp nháy.
Tiểu dịch thần bị những ánh đèn này làm đau mắt.
Cậu lấy hai tay rủi rủi mắt, Mộ Nhã Chiết thấy vậy, mắt ra hiệu, lập tức có trợ lý tiến lên ngăn cản những ký giả truyền thông điên cuồng này.
Không nên rủi.
Cha tiểu dịch thần đông xoa xoa ngực, mày nhíu thật sâu, ngực con hơi khó chịu.
Chương 186, kinh diễm bốn phía.
Cha tiểu dịch thần đông xoa xoa ngực, mày nhíu thật sâu, ngực con hơi khó chịu.
Sao vậy?
Trên mặt Mộ Nhã Chiết hiện vẻ lo lắng, sao ngực lại khó chịu?
Tiểu dịch thần bối rối ngọ ngoại, chu môi nói, không biết, buồn buồn, đau đau, thật khó chịu.
Mộ Nhã Chiết xoa xoa đầu nhỏ của cậu, đúng lúc này, lối vào lại có xôn xao không nhỏ.
Trời ơi!
Đẹp quá!
Trên thảm đỏ của bữa tiệc, một lần nữa bị truyền thông nhiệt tình chen chúc.
Vẻ mặt Vân Thi Thi ưu nhã mỉm cười mê người, nắm tay Cố Tinh Trạch bước vào.
Khi bọn họ vừa mới tiến vào trong ống kính, có vô số ánh mắt kinh diễm, đố kỵ, khinh miệt, nghi hoặc từ bốn phương tám hướng rơi vào người bọn họ.
Đáng chú ý nhất là bộ lễ phục quý phái sang trọng hấp hồn của Vân Thi Thi, cùng với sợi dây chuyền hồng ngọc trên xương quai xanh của cô.
Vân Thi Thi mặc bộ lễ phục màu đỏ, đẹp như một bông hoa hồng còn ướt át, kết hợp với khuôn mặt tinh xảo, tỏa hương thơm ngát.
Khi cô và Cố Tinh Trạch đứng chung một chỗ, không thể không thừa nhận, vô cùng phù hợp.
Cố Tinh Trạch vốn là người nổi tiếng trong giới, vóc người cao gầy, khuôn mặt tuấn tú mê người, bất luận ngôi sao nữ nào đứng cạnh hắn, nhan sắc cũng sẽ chìm nghỉm, bị đoạt mất mấy phần phong thái.
Nhưng Vân Thi Thi không hề giống người khác, đứng cùng với anh, không hề bị sự tao nhã của anh che khuất, trái lại càng thêm nổi bật, khiến truyền thông kích động xoắn suýt hết cả lên.
Tôi nhận ra cô ấy rồi.
Chẳng phải cô ấy là người mới đang diễn cùng Cố Thiên Vương sao?
Đúng đúng.
Tên Vân Thi Thi.
Tôi nghe nói đây là một diễn viên mới rất có tài, diễn xuất rất tuyệt.
Nghe nói cô ấy là nữ nhân vật chính Lâm Đạo Diễn nhìn chúng.
Mắt nhìn của Lâm Đạo Diễn mọi người biết rồi đấy, chật chật, rất khắc nghiệt.
Có thể được Lâm Đạo Diễn tán thưởng, địa vị chắc chắn không bình thường.
Kinh diễm và khen ngợi như thủy triều cuộn trào xô vào bọn họ.
Trong lòng Vân Thi Thi hơi sợ hãi, trên mặt vẫn nở nụ cười mê người, phối hợp với yêu cầu dừng chân của truyền thông, nắm tay Cố Tinh Trạch, đón nhận tia flash chiếu tới.
Mộ Uyển Nhu liếc mắt nhìn thấy được viên ngọc màu hồng trên cổ Vân Thi Thi, cô trợn to mắt, siết chặt hai tay, ngay sau đó, ánh nhìn hoài nghi dần chuyển sang trên người Mộ Nhã Chiết.
Sợi dây chuyền hồng ngọc kia, cô không nhận lầm, là tín vật bên người Mộ Nhã Chiết, còn là món di vật chân quý mà mẹ anh để lại cho anh.
Từ lần trước thấy sợi dây chuyền này, anh luôn cất kỹ trong một chiếc hộp thủy tinh chế tác riêng, luôn giữ bên người.
Cho dù là cô, cũng không được chạm vào dù chỉ một chút.
Càng đừng nói đến những người khác.
Sợi dây chuyền này là vô giá, không thể đánh giá bằng tiền.
Anh ấy cứ thế đưa cho Vân Thi Thi.
Giả.
Sợi dây chuyền là giả đúng không?
Hàng loại A Trăng.
Không thể.
Làm sao có thể?
Sắc mặt Mộ Uyển Nhu tái nhợt.
Nếu tình cảnh cho phép, cô thật muốn lao đến, nghiền nát Vân Thi Thi thành cho bụi.
Toàn bộ buổi tiệc còn chưa chính thức mở màn, bầu không khí đã bị hai người Cố Tinh Trạch và Vân Thi Thi đẩy lên cao trào.
Đại sảnh vàng son lộng lẫy, chúc tụng đan sen.
Vân Thi Thi không hề ý thức được ánh mắt căm hận của Mộ Uyển Nhu.
Hôm nay cô được vạn người chú ý, tia flash nháy lên điên cuồng chiếu trên người cô. Đêm nay vì cô, các ký giả đã tốn chẳng biết bao nhiêu cuộn phim.
Chương 187, coi tín vật là sinh mệnh.
Hôm nay cô được vạn người chú ý, tia flash nháy lên điên cuồng chiếu trên người cô. Đêm nay vì cô, các ký giả đã tốn chẳng biết bao nhiêu cuộn phim.
Mà Lý Hàn Lâm đứng trên lầu 2 quan sát hiện trường cũng sửng sốt.
Vân Thiên Hữu đạp mạnh anh một cái, lạnh lùng nói, quản lý Lý, chú quên việc cháu dặn rồi sao?
Không có.
Lý Hàn Lâm lập tức phản ứng kịp, nhưng có lẽ do vô cùng chấn động nên luống cuống tay chân, suýt nữa đánh rơi camera đắt giá xuống đất, đổ mồ hôi hột.
Bình tĩnh chút đi.
Hưu hưu bảo anh, như đang chế giễu anh.
Giám đốc Vân, Vân nữ sĩ thật đẹp quá, đẹp đến nỗi thời gian như ngừng lại.
Lý Hàn Lâm bị vẻ đẹp ấy làm rung động sâu sắc, vội vã giơ camera lên, vẫn không quên cảm thán, tạo hóa thật quá thần kỳ, đẹp quá, đẹp quá.
Đó là đương nhiên.
Mẹ của cháu chính là tiên nữ hạ phàm.
Hưu hưu hiểu ý cười, nồng nàn nhìn về phía mẹ cậu, trong mắt đầy yêu thương và ấm áp.
Chị Cảnh Điểm, đó chẳng phải là...
Vân Thi Thi sao?
Trời ạ!
Bộ lễ phục của cô ta đẹp quá.
Ở bên ghế khách quý, Đường Vũ nhìn thấy Vân Thi Thi kinh ngạc kêu lên, khó có thể tin đẩy đẩy Lục Cảnh Điểm đang mời rượu mọi người.
Người đằng sau vẻ mặt không vui xoay người lại, lạnh lùng nói, ồn ào gì thế, chưa từng gặp bao giờ hay sao?
Thật là...
Chị còn nhớ cô ta không?
Đây là người gần đây đạo diễn Lâm đang đề cao, sợi dây chuyền trên cổ cô ta thật đẹp, còn là hồng ngọc màu đỏ thuần nữa.
Trong lòng Lục Cảnh Điềm ngẩn ra, lập tức theo tầm nhìn của Đường Vũ nhìn sang, không khỏi sững sờ.
Sợi dây chuyền này, sao nhìn quen mắt vậy?
Hình như cô đã từng thấy ở đâu rồi thì phải, ấn tượng với nó khắc rất sâu.
Trong đầu bỗng nhiên lóe lên.
Ôi! Đây! Đây chẳng phải là năm trong mắt Lục Cảnh Điểm thoáng hiện sự ngoài ý muốn, lập tức dấy lên ghen ghét đố kỵ.
Sợi dây chuyền này là món đồ độc nhất vô nhị trên đời, từ trước tới nay, cô ta chỉ từng thấy trên tay của anh Mộ.
Nghe nói, sợi dây này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với anh, được anh coi như tính mạng.
Lúc đầu cô ta cực kỳ yêu thích sợi dây này, xin anh cho cô ta, lại không cẩn thận chọc giận anh.
Vì thế, cô ta không dám mơ tưởng gì đến sợi dây này nữa.
Nghe đồn, nước mắt hoa hồng là món đồ cuối cùng được truyền lại của nhà thiết kế trang sức hàng đầu nước Izintuheo.
Khi ấy, lũ lượt các nhà thiết kế trang sức lấy nó làm cảm hứng sáng tác, thiết kế ra rất nhiều dây chuyền hột xoàn tinh mỹ, nhưng hồng ngọc trên thế giới rất hiếm, sợi nước mắt hoa hồng này có thể nói là thời kỳ cuối của Hoàng hậu Bảo Thạch.
Sao lại ở trên người cô ta?
Trong mắt Lục Cảnh Điểm tuy hoài nghi, nhưng chôn giấu trong mắt nhiều hơn là sự ghen ghét.
Tiệc rượu đêm nay, tất cả danh tiếng bị cô ta cướp sạch rồi.
Vân Thi Thi này, đoạt vai diễn của cô ta, rồi còn đoạt sự nổi tiếng của cô ta.
Ánh nhìn của Lục Cảnh Điểm rơi vào Cố Tinh Trạch, càng khó có thể tin.
Cô ta thực sự là bạn gái Cố Tinh Trạch mời.
Lục Cảnh Điểm nghĩ tới lúc trường từng mời Cố Tinh Trạch làm bạn nam dự tiệc đêm nay, song lại bị từ chối thẳng thừng, bảo đã có hẹn.
Cô ta vô cùng mất mát, còn tưởng rằng giải trí Hoàn Vũ mời ngôi sao quốc tế đến.
Thực sự là cô ta.
Một người mới còn chưa được ra mắt.
Đây rốt cuộc là cái gì?
Trong lòng của Lục Cảnh Điểm khó có thể cân bằng lại.
Khi Vân Thi Thi đi ngang qua cô ta, ma xui quỷ khiến, cô ta thầm vươn chân từ dưới váy ra.
Chương 188, đạp cô ta.
Khi Vân Thi Thi đi ngang qua cô ta, ma xui quỷ khiến, cô ta thầm vươn đầu ngón chân từ dưới váy ra.
Có lẽ ánh mắt cô ta quá lộ liễu, khiến Vân Thi Thi chú ý.
Cô đã từng nhìn thấy Dương Mị ngáng chân Vân Na, bởi vậy rất chú ý dưới chân.
Trường hợp long trọng như tiệc rượu, Cố Tinh Trạch không tiếc lấy bản thân để tạo thế cho cô, nên cô càng thêm quý trọng phần tình cảm này, bởi vậy bất luận là dáng vẻ hay biểu cảm ưu nhã, đều duy trì tiêu chuẩn cao nhất.
Vân Thi Thi thấy ánh mắt không có ý tốt của Lục Cảnh Điểm, cảnh giác nhìn thoáng qua chân cô ta, nhanh chóng thấy sự mờ ám.
Xong, cô giả vờ như không thấy, Vân Đạm Phong kinh kéo tay Cố Tinh Trạch, ung dung bước qua cô ta.
Dưới chân, một đôi giày cao gót nhọn dày 7cm, nghiến mạnh lên chân Lục Cảnh Điểm.
Á, Lục Cảnh Điểm chưa kịp ra tay với Vân Thi Thi đã bị sự đau điếng từ ngón chân truyền đến kêu thành tiếng, trên trán đổ mồ hôi hột.
Giày cao gót của Vân Thi Thi rất tinh xảo, nhất là phần gót, vừa cao vừa nhọn, mà không may, Lục Cảnh Điểm vì để phối hợp với lễ phục hôm nay, đi một đôi cao gót hở mui.
Vân Thi Thi cố ý nhắm ngay ngón chân cái hở ra của cô ta, đạp rất ác, móng chân vỡ là việc nhỏ, chỉ sợ thịt bên trong cũng bị thương.
Y như bị nghiến vào xương, đau tê tâm liệt phế.
Một cú đạp này, Lục Cảnh Điểm lập tức ngã ngồi trên đất.
Hôm nay cô ta chọn váy ngắn, không biết xuất phát từ nguyên nhân đặc biệt gì, không mặc quần bảo hộ, cả người ngã trên đất không nói, còn hớ hinh ra, bị mắt sắc của truyền thông nhanh tanh lẹ mắt chụp cho mấy tấm hình, vô cùng chật vật.
Cô ta kêu đau không chút hình tượng, đau đến mồ hôi đầm địa, cảm thấy đến hít thở cũng không xong, hổn hà hổn hển,
nước mắt không ngừng chảy xuống. Vân Thi Thi. Tiếng hét chói tai vang lên, Đường Vũ nhìn thấy cảnh này, là người đầu tiên nhảy ra, chỉ vào Vân Thi Thi hung tợn nói, cô cố ý đó hả? Vân Thi Thi cũng bất thình lình ngoài ý muốn sợ hai đứng sững tại chỗ, luống cuống đưa tay che mồm, dáng vẻ hoảng sợ không dám nói gì. Sự việc bất ngờ này gây ra náo động không nhỏ. Cố Tinh Trạch kéo Vân Thi Thi ra sau lưng bảo vệ, cảnh cáo chừng mắt nhìn Đường Vũ, lạnh lùng nói, có ý gì? Ánh mắt rét lạnh của anh khiến bầu không khí xung quanh hạ xuống âm độ. Đường Vũ bị ánh mắt của anh dọa sợ, giọng nói hung dữ thu bớt vài phần, nhưng vẫn không cam lòng nói, người mới này không biết trời cao đất dày, đạp chân của cô Lục. Cô Lục, đây chính là cách gọi của người trong giải trí Hoàn Vũ với Lục Cảnh Điểm. Với những người là nghệ sĩ như Dương Mị và Hàn Ngự Yên thì gọi thẳng tên cũng không sao. Nhưng Đường Vũ chỉ là diễn viên hạng ba, không lớn không nhỏ, chỉ có thể gọi cô Lục. Mặt Cố Tinh Trạch không đổi nói, Thi Thi đạp chân Cảnh Điểm. Cô nhìn thấy sao? Đường Vũ lung túng đáp, không thấy. Dương Mị và Hàn Ngự Yên đứng ở đằng xa, không tiến lên như dự định. Hôm nay giám đốc Mộ và vợ tương lai đều có mặt ở đây, vẫn nên thu mình thì hơn, không nên cho chân vào vũng nước đục này. Là cô ta đã em. Lục Cảnh Điềm bất tức nói, cô ta gan to thật đấy, anh Tinh Trạch, em cảm giác chân đau như sắp đứt ra rồi. Chương 189, vai vế rối loạn. Là cô ta đã em. Lục Cảnh Điềm bất tức nói, cô ta gan to thật đấy, anh Tinh Trạch, em cảm giác chân đau như sắp đứt ra rồi. Ôi! Tôi không có Vân Thi Thi bối rối giải thích, dáng vẻ khó biện bạch, vô cùng bất lực. Trong lòng lại thầm đủ, chắc chắn là gãy xương, cô dùng bao nhiêu lực, trong lòng cô biết rõ. Mặc cô hay nhẫn nhịn, nhưng đó là nhượng bộ vì hữu hữu, cô không phải quả hờ mềm, ai muốn bắt nạt cũng không dám chống cự. Trong lòng cô cũng mơ hồ đoán được, Lục Cảnh Điểm này không phải đối tượng dễ đắc tội, nhưng ai bảo cô ta ra tay trước. Cô chẳng qua là gậy ông đập lưng ông, không tính là quá đáng. Ai mà không thể đắc tội? Người mà cô đắc tội từ trước đến giờ, chẳng lẽ còn ít sao? Đôi mày Cố Tinh Trạch cau lại, giao tình giữa anh và Lục Cảnh Điểm không ít, nhưng Lục Cảnh Điểm quen làm nũng, lời của cô ta rất hay nói quá. Dĩ nhiên Cố Tinh Trạch sẽ không dễ dàng tin cô ta, chỉ nói, anh sẽ lập tức gọi người đưa em đến phòng y tế xem. Anh Tinh Trạch, sao anh lại thiên vị cô ta như thế? Tiểu tiện nhân này, rõ ràng là cố ý đặng em. Mộ Nhã Chết nhìn về phía Vân Thi Thi, mày nhíu sâu. Từ khi cô bước vào, trong lòng anh vô cùng không vui. Anh vốn cho rằng người phụ nữ này cũng đủ thức thời, không ngờ rằng, lại dám xuất hiện cùng Cố Tinh Trạch. Lúc này, Tiểu Dịch Thần đứng cạnh anh cũng có biểu cảm ấm trầm, vị trí Lục Cảnh Điểm ngã cách cậu nhóc không xa. Thời khắc Vân Thi Thi bước vào, tất cả tâm tư của Tiểu Dịch Thần đều tập trung trên người cô. Điểm giống nhau giữa hai cha con là, Tiểu Dịch Thần cũng tỏ vẻ khó chịu tại sao chị gái xinh đẹp kia lại khoác tay người đàn ông khác. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo, lại khiến người nhỏ tuổi như cậu không thể tưởng tượng nổi. Lúc Lục Cảnh Điểm định đưa chân ra ngáng cô, cậu thấy rất rõ, muốn ngăn nhưng không kịp. Không ngờ rằng, sự việc lại phát triển theo hướng không thể lường trước. Hiện trường rối loạn, tất nhiên lầu hai thấy rất rõ. Vân Thiên Hữu thấy Lục Cảnh Điểm cố tình gây sự khóc lóc, rõ ràng muốn đẩy Vân Thi Thi vào chỗ bất lợi, tức giận đỏ bừng mặt. Dám bắt nạt mẹ của cháu à? Quản lý Lý, ba cô kia tên là gì? Quản lý Lý đau khổ đáp, không biết. Hữu hữu. Chú, trước khi đến đây chưa học bài à? Nữ minh tinh chú thích, đâu phải đều là Hoàn Vũ. Lý Hàn Lâm vô tội nói, dáng vẻ tội nghiệp, nhưng giám đốc Vân, sau tiệc rượu tan, chú sẽ điều tra rõ. Vân Thiên Hữu lại nằm bò trên lan can nhìn xung quanh, lo lắng nói, không được, cháu muốn xuống phía dưới. Lý Hàn Lâm nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cậu, giám đốc Vân, đừng làm loạn. Bây giờ cháu không thể đi được đâu. Thân phận của cháu tạm thời không thể lộ ra ánh sáng. Không được. Chị gái xinh đẹp này không hề là cô. Giữa lúc Vân Thiên Hữu đang lo lắng, dưới lầu truyền đến giọng nói non nớt. Chương 190, chỉ số thông minh. Thằng nhóc xấu xa này, gọi mẹ ruột của mình chín chị gái xinh đẹp. Vân Thiên Hữu luôn lạnh lùng cũng không nhịn được run rẩy khoe miệng, cô đơn trong gió. Bảy nếu theo cách gọi đó, bánh bao đấy sẽ gọi cậu là gì? Trong đầu, không khỏi hiện lên hình ảnh Tiểu Dịch Thần đứng trước mặt cậu, xấu hổ ngọng nghịu gọi cậu tám. Chú chín. Vân Thiên Hữu bị chấn động rất lớn. người anh trai này của cậu sao lại ngu ngốc như vậy, cậu thật ghét bỏ.
Hơn cả ghét Tiểu Dịch Thần, Vân Thiên Hữu còn ghét Mộ Nhã chết hơn.
Cùng một gen, sao người anh trai của cậu chỉ số thông lại thấp thế chứ?
Từ phương diện nào đó mà nói, Vân Thiên Hữu có thể nói là có chỉ số thông minh cao nhất trong gia đình bốn người, nâng cao IQ bình quân.
Mạch suy nghĩ cắt đứt, Vân Thiên Hữu mạnh mẽ khinh bỉ bản thân miên man nghĩ ngợi bảy gì mà một nhà bốn người, cậu mới không thèm chấp nhận người cha và anh trai này.
Gia đình của cậu, chỉ có mẹ và cậu.
Những thứ khác, không cần tính.
Lục Cảnh Điềm bị câu nói của Tiểu Dịch Thần làm cho bất ngờ không kịp đề phòng, nhất thời sắc mặt vừa đen vừa xấu hổ, ngay cả khóc cũng quên, chỉ lúng túng cười khan vài tiếng, tận trong đáy lòng hận muốn chết tên nhóc giữa đường chui ra này.
Nếu là những đứa trẻ khác, cô ta chắc chắn sẽ mắng lại.
Nhưng vị trước mắt chính là tiểu công tử họ Mộ, Mộ Dịch Thần, đằng sau lưng cậu, là Mộ Nhã chết cô ta luôn nhớ thương, bất kể thế nào cô ta cũng phải dịu dàng với đứa bé này.
Sự thương yêu của nhà họ Mộ với cậu bé này, không cần nói cũng biết.
Nhớ đâu sau này, cô ta gả vào nhà họ Mộ, còn phải chung sống với cậu ta nữa chứ.
Phải khiến đứa bé này thích mình, đỡ cho nó trở thành chướng ngại vật khi cô ta gả vào nhà họ Mộ.
Cô ta cố nhịn đau, cười híp mắt nói, bảo bối Tiểu Dịch Thần, chắc cháu nhìn nhầm rồi.
Sao cô có thể làm cái việc hèn hạ này được chứ?
Tiểu Dịch Thần khinh thường nhìn cô ta, giọng trẻ con non nớt lên án, cha từ nhỏ đã dạy cháu, nam tử hán, quang minh chính đại, nói ra sẽ phụ trách tới cùng.
Cháu không nói dối, rõ ràng là cô vươn chân ra, muốn ngáng chị xinh đẹp này mà.
Vân Thiên Hữu suýt chút nữa ngã lăn ra đất.
Đứa nhóc này, biểu cảm thoạt nhìn thì lạnh như băng, nhưng lời nói thì như trẻ mẫu giáo, cậu còn tưởng rằng nhóc kia cũng kế thừa gen ưu tú, thông minh tuyệt đỉnh như mình chứ.
Cậu lặng lẽ che mặt.
Lý Hàn Lâm bên cạnh gật gù, đúng đúng, lúc này mới như đứa trẻ 6 tuổi A giám đốc Vân, chỉ số IQ và EQ của ngài, thật nghịch tiên.
Lời của Tiểu Dịch Thần, khiến khách khứa ở đây ồn ào nghị luận.
Lời của trẻ con, vốn không giả dối, huống chi nhà họ Mộ là danh gia vọng tộc, chắc chắn giáo dục rất nghiêm khắc, cháu trai nhà họ Mộ không thể nói xạo.
Đúng, tôi cũng thấy rõ ràng là Lục Cảnh Điềm nhằm vào Vân Thi Thi A phụ nữ mà, khó tránh khỏi gánh tị. Đêm nay Vân Thi Thi tỏa sáng như thế, chắc đã đoạt sự chú ý của nhiều người, có mấy người trong lòng đã khó chịu, muốn nhìn thấy cô ấy chật vật.
Người mới hay bị chèn ép, nhất là người còn chưa chính thức ra mắt như Vân Thi Thi, chịu ghẻ lạnh là dĩ nhiên.
Cô ấy thật đáng thương.
Chương 191, lạnh lùng chỉ là vẻ bề ngoài.
A, bên kia có camera.
Tiểu Dịch Thần bỗng quay đầu chỉ vào camera ở một bên. Cháu thấy góc quay của máy vừa khéo đang quay cô, thu hình lại chiếu lên, tất cả sự thật sẽ rõ.
Nói rồi, cậu nhóc đông tỏ vẻ thần bí chỉ vào Lục Cảnh Điểm, bày vẻ nguy hiểm, sự thật chỉ có một.
Nói xong câu này, cậu thỏa mãn ngẩng cao cằm, cảm thấy câu nói của mình thật xoáy ngây người.
Tập thể im lặng.
Kể cả Vân Thi Thi cũng bị một màn này của Tiểu Dịch Thần làm cho sửng sốt.
Mộ Nhã chết căng mặt khó mà duy trì nổi vẻ bình tĩnh. Khỏe môi nết lên một độ cong.
Trên lầu, Vân Thiên Hữu hoàn toàn hóa đá.
Buồn cười không?
Cố Tinh Trạch phì một tiếng, bị dáng vẻ thú vị của Tiểu Dịch Thần chọc cho phì cười.
Ha 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 tám.
Các tân khách cũng bị vẻ mặt đáng yêu của cậu nhóc này chọc cười ha ha.
Nhưng đứng trong đám người, Vân Thi Thi nhìn Tiểu Dịch Thần, muốn cười nhưng lại không thể nào cười nổi.
Đứa bé này, đang giúp cô ư.
Điều này khiến cô không thể lường trước được.
Từ khi sinh ra đứa bé này, hai mẹ con chưa từng gặp mặt.
Nhưng giữa mẹ con dường tồn tại ràng buộc mơ hồ, rốt cuộc là máu mủ tình thâm, khó có thể xóa bỏ.
Đây coi như là thần giao cách cảm sao.
Vừa rồi đứa bé gọi cô là gì nhỉ?
Bảy chị gái xinh đẹp.
Vân Thi Thi không nhịn được, cười khẽ một tiếng.
Lúc đầu cô nhìn thấy cậu, thấy biểu cảm lạnh lùng cao ngạo của cậu, rất giống ấn tượng của cô về Mộ Nhã chết, khó gần gũi, nhưng không ngờ. Cậu lại có vẻ đáng yêu như vậy.
Mặc dù cậu và Hữu Hữu là anh em sinh đôi, nhưng tính tình khác biệt một trời một vực.
Hữu Hữu là một cậu bé rất dịu dàng, ngây thơ, lãng mạn, đáng yêu, hòa tan lòng người, thỉnh thoảng có những lúc lại vô cùng người lớn, thậm chí khiến người khác có ý muốn ỉ lại.
Tiểu Dịch Thần lại như kế thừa gen của Mộ Nhã chết nhiều hơn, bề ngoài nhìn thì thâm trầm, lạnh lùng, nhưng sẽ có lúc lộ vẻ đáng yêu hiếm hoi.
Bình thường, chắc đây là đứa trẻ rất thông minh nhỉ. cô đã bỏ lỡ 6 năm cuộc đời cậu, đây là chuyện khiến cô day dứt nhất. Nhất thời, bầu không khí ngột ngạt được giảm đi rất nhiều. Cố Tinh Trạch cười, dùng mắt ra hiệu, trợ lý bên người lập tức ngầm hiểu, vội bước lên đỡ Lục Cảnh Điểm dậy, ý muốn đưa cô ta đến phòng y tế. Lục Cảnh Điểm vốn còn muốn ầm ĩ, nhưng trợ lý của Cố Tinh Trạch vẫn có chút thủ đoạn, chỉ nhẹ nhàng nói mấy câu liền ổn định tâm trạng của cô ta. Cô Lục, cô thật sự muốn ầm ĩ xôn xao dư luận ư? Camera co quay lại, chỉ cần xem lại, chắc chắn sẽ thấy rõ ban nãy cô làm cái gì. Cảnh vừa nãy, thật không may, tôi cũng nhìn thấy. Chẳng qua Tinh Trạch đang tìm bậc thang cho cô, để cô nhanh chóng tránh đầu ngọn sóng đấy. Ngưng một chút, cô bảo tiếp, hiện trường nhiều truyền thông như vậy, cô đừng để mình đáng thương vậy chứ. Tôi Lục Cảnh Điềm nghẹn lời, tôi không ưa cô ta, dựa vào đâu mà mọi người đều vây quanh cô ta vậy. Cô Vân Thi Thi là bạn gái của Tinh Trạch đêm nay, Tinh Trạch rất coi trọng cô ấy. Nhưng cô lại gây phiền phức cho cô ấy, cô nghĩ Tinh Trạch sẽ thấy thế nào? Tôi không có ý nhằm vào anh Tinh Trạch. Tinh Trạch cũng muốn chừa cho cô Lục thể diện, lần tới đừng như vậy nữa. Xin lỗi. Lục Cảnh Điểm đáp, cuối cùng đành thảo hiệp, để cô ấy dẫn đến phòng y tế. Cơn sóng gió này, cuối cùng cũng kết thúc. Tiệc rượu thuận lợi mở màn. Chương 192, tự làm bậy không thể sống. Phòng y tế. Trợ lý của Cố Tinh Trạch đỡ Lục Cảnh Điểm đẩy cửa bước vào, thấy chiếc giường bệnh gần cửa nhất, nhuốm đầy máu tươi. Trên giường, một người phụ nữ đang nằm hôn mê. Kim Ngọc bị cảnh tượng này dọa sợ, á, người bị làm sao vậy? Cô ấy không nhận ra người phụ nữ đáng thương trước mắt là ai, bởi vì diện mạo người trên giường sớm đã hoàn toàn biến dạng. Cô ấy không biết, Lục Cảnh Điểm lại biết thân phận của cô ta. Vân Na rơi vào tình cảnh như hiện nay. Chẳng phải là do từ tay cô ta sao? Trên khuôn mặt Vân Na đầy vết máu, mặc dù đã áp dụng các biện pháp cầm máu, vết thương vẫn hơi thấm ra tiêu máu, vô cùng thê thảm. Phòng y tế chỉ xử lý đơn giản, tình huống như Vân Na, phải đưa vào bệnh viện để chữa trị. Hoàn toàn thay đổi, thật sự hoàn toàn khác biệt. Đối với một người con gái mà nói, dung mạo như thế, xem như cả cuộc đời đã bị hủy hoại. Một bữa tiệc rượu, phá hủy hết tiền đồ của cô ta. Lục Cảnh Điểm ra tay rất nặng, nhưng không nghĩ tới trong cơn tức giận sẽ làm ra hậu quả như thế, nhất thời cũng hơi kinh hãi, cũng hơi hối hận. Bởi vậy vừa mở cửa đã gặp dáng vẻ thảm hại của cô ta cũng chột dạ. Cô ta không cố ý đánh người, nhưng ả đàn bà này thật sự quá vô liêm sỉ, cô ta lại đang tức giận, mất lý trí, khi khôi phục tỉnh tái thì mặt Vân Nã đã bị hủy. Dao cạo lông mày tuy nhỏ nhưng đủ sắc. Vết thương tuy không sâu nhưng chảy rất nhiều máu, mười mấy vết thương răng khắp nơi, bởi vậy thoạt nhìn rất dọa người. Nhưng cô ta đã gọi điện cho cha, không lâu sau, sẽ phái người xử lý chuyện này. Đến lúc đó, sự việc lộ ra, cùng lắm là bồi thường mấy chục vạn, dàn xếp ổn thỏa tâm lý của người thân, lấy danh tiếng để ép, việc này sẽ cứ thế trôi qua. Nếu Vân Na muốn làm lớn chuyện, cô ta sẽ mua chuộc một thế thân nhận tội thay cô ta. Chuyện này cũng sẽ chỉ đến nước đấy mà thôi. Đối phó với một con người không quyền không thế, rất dễ dàng. Lục Cảnh Điểm nói với Kim Ngọc, phiền cô gọi cho tôi một chiếc xe cứu thương, ai mà độc ác như vậy không biết, thật nhẫn tâm. Được rồi. Kim Ngọc không biết những chuyện trong đó, bèn gọi xe cứu thương cho cô ta. Kim Ngọc đi ra cửa, gọi điện thoại cấp cứu. Chân của Lục Cảnh Điểm, chắc chắn đã gãy xương, trong lòng Kim Ngọc biết. Giày cao gót nhọn như vậy đặt xuống, không phế mới là lạ. Đợi trong phòng không còn ai, Lục Cảnh Điểm đánh bạo đến bên giường, dùng mũi chân trọt trọt người trên giường, thấy không có phản ứng, mày nhíu lại, sợ gây tai nạn chết người, cô nhớ rõ ban nay lúc dạy dỗ cô ta chỉ rạch mấy phát, sẽ không chết chứ. Cô đưa tay ra, dò xét hơi thở của mũi, thấy cô ta có hơi thở mới khẽ thở phào. Thiện nữ, đừng trách tao lòng dạ độc ác, là chính mày tự tìm. Đáng đời. Vừa dứt lời, cô ta đang định rút tay lại, cổ tay chợt bị bàn tay dính máu kia nắm thật chặt. Hô hấp của Lục Cảnh Điểm cứng lại, trợn to hai mắt. Người trên giường đống mở tròn mắt, khuôn mặt dữ tợn, hai tròng mắt trứng to, thơm máu nổi lên, như quỷ đến từ địa ngục, vô cùng đáng sợ. Tao muốn giết chết mày. Giết chết mày. Vân Na như tỉnh giấc từ ác mộng, bấu vào cổ tay Vân Na, cắn răng nghiến lợi người liền rủa. Tao. Tao có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho mày. A6. Chương 193, đạo diễn ma quỷ. Buông tay ra. Đồ quỷ. Lục Cảnh Điềm sợ hãi vung tay lên tát vào mặt Vân Na một cái mới tránh thoát được sự kiểm kẹp của cô ta, vội vã khập khiễng chạy ra ngoài cửa đến trước mặt Kim Ngọc vừa gọi điện đến trung tâm cấp cứu xong. Thấy vẻ mặt thảng thốt của cô ta, Kim Ngọc kỳ lạ hỏi, sao vậy? Mau, mau đưa tôi đi bệnh viện. Mặc dù Kim Ngọc thấy cô ta kỳ quái, nhưng không muốn truy hỏi nhiều. Có một số việc, biết nhiều không tốt. Đại sảnh tiệc rượu theo phong cách cung đình cổ xưa, bích họa tinh xảo, cột nhà chạm trổ, khiến người ta không khỏi có cảm giác đang đặt mình ở nơi cung điện xa hoa. Mấy vị khách quý của giải trí Hoàn Vũ sau khi đọc diễn văn liền tuyên bố khai mạc, đó chính là thời gian vũ hội. Trong đại sảnh, tiếng nhạc du dương vang lên. Trải qua sự việc vừa rồi, cuối cùng Dương Mị và Hàn Ngự Yên cũng an phận không ít. Bọn họ là nghệ sĩ từng trải, dĩ nhiên hiểu được phải tùy từng trường hợp mà hành động, bởi vậy không dám gây khó dễ cho Vân Thi Thi nữa. Lâm Phượng Thiên ung dung tới muộn, vừa mới vào hội trường đã bị mấy ngôi sao nữ vây quanh, xúm xít nịnh nọt mời rượu, ý đồ muốn bấu víu quan hệ với hắn. Phí một phen sức lực mới dứt ra được, vốn tâm tình đang tốt cũng bị hỏng bét. Vân Thi Thi kéo tay Cố Tinh Trạch chân thành đi tới, Lâm Phượng Thiên thấy, hai mắt tỏa sáng, tấm tắc khen, Thi Thi. Trời ạ, đêm nay cô đẹp quá đi. Phía sau ông là nhà sản xuất và phó đạo diễn phụ trách tuyển chọn nhìn thấy cũng không tiếc lời khen ngợi. Cảm ơn đạo diễn Lâm đã khen. Nhà sản xuất Lý, đạo diễn Mạnh, chào hai người. Vân Thi Thi không hề tỏ vẻ kiêu ngạo, khẽ mỉm cười chào hỏi. Vân tiểu thư, cô nhận ra bọn tôi à? Nhà sản xuất Lý hơi ngạc nhiên, trên mặt hiện lên vẻ khen ngợi. Trong đợt phỏng vấn, ngài và đạo diễn Mạnh cũng ở đó, nhớ tên là lễ phép nên có. Đạo diễn Mạnh cười nói, đạo diễn Lâm, mắt nhìn người của ông thật không tệ. Người mới này rất khiêm tốn, lại lễ phép, dựa vào khuôn mặt đẹp và tài hoa, sau này nhất định tiền đồ vô lượng. Đúng vậy, người tôi nhìn chúng, đã khi nào khiến các anh thất vọng chưa? Lâm Phượng Thiên Dương Dương đắc ý vặn ngược lại. Cố Tinh Trạch con môi cười nói, Thi Thi là một cô gái rất lễ phép, điểm này, tôi cũng rất thích. Chính tôi cũng rất thích. Không hiểu sao, mặt của Vân Thi Thi tự dưng đỏ lên. Đúng vậy. Điểm ấy rất tốt. Không giống một số người mới khác, ỷ vào chút vốn liếng, không để người ta vào mắt. Lời của đạo diễn Mạnh Đông xoay chuyển, nhưng mà, cô Vân, tôi nói nhỏ với cô, đã diễn phim của đạo diễn Lâm, cô phải chuẩn bị tư tưởng cho tốt nhé. Đạo diễn Lâm nổi tiếng nghiêm khắc, cực kỳ soi mói. Hàn Ngữ Yên trước khi nổi tiếng đóng phim của anh ta, bị mắng đến bật khóc. Chậc chậc, anh ta được người trong giới công nhận là đạo diễn ma quỷ, tàn phá không biết bao nhiêu đóa hoa rồi đấy. Cố Tinh Trạch bất đắc dĩ gật đầu, ừ, anh cũng từng bị đạo diễn Lâm mắng rồi. A, Vân Thi Thi rất kinh ngạc, Tinh Trạch, diễn xuất của anh luôn rất tuyệt mà. Cố Tinh Trạch mím môi, cười không nói. Đạo diễn Mạnh cười nói, lúc ấy Tinh Trạch mới đi diễn không lâu, diễn phim của đạo diễn Lâm, một ánh mắt cũng không vừa lòng, bị mắng vô cùng thê thảm. Lâm Phượng Thiên hừ lạnh, Tinh Trạch nổi tiếng như ngày hôm nay, chẳng phải nên cảm ơn tôi sao? Đạo diễn Lâm quay phim nghiêm túc, là sự tôn trọng đối với nghề nghiệp của bản thân. Lúc diễn xuất phải yêu cầu nghiêm khắc thì mới có thể làm ra được bộ phim tốt. Vân Thi Thi nói, chương 194, thi đấu trên sàn nhảy. Đạo diễn Lâm quay phim nghiêm túc, là sự tôn trọng đối với nghề nghiệp của bản thân. Lúc diễn xuất phải yêu cầu nghiêm khắc thì mới có thể làm ra được bộ phim tốt. Vân Thi Thi nói, mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, người mới này thật sự rất tốt, bọn họ vô cùng hài lòng. Hàn huyên xong, Cố Tinh Trạch kéo Vân Thi Thi qua một bên, dịu dàng rủ rỉ, Thi Thi, chúng ta ra khiêu vũ đi. Nhưng, em không biết khiêu vũ, nhảy không đẹp lắm, chắc chắn rất khó coi. Vân Thi Thi kinh hồn táng đảm. Cố Tinh Trạch trừng mắt nhìn cô, sao, không tin vào sự dẫn dắt của thầy cô à? Anh không nói thêm, nắm tay cô đi vào giữa sàn nhảy, dạy cô điệu nhảy cơ bản theo nhịp điệu, đỡ hông cô, nhẹ nhàng nâng tay cô lên. Vân Thi Thi theo sự dẫn dắt của anh, đặt tay lên bờ vai anh. Sự xuất hiện của bọn họ hấp dẫn vô số ánh mắt. Người đàn ông anh tuấn, người phụ nữ xinh đẹp, kết hợp thành hình ảnh khiến lòng người rung động. Khoảng khắc ấy, những thứ xung quanh đều trở nên ảm đạm. Vân Thi Thi cảm nhận được ánh mắt chiếu trên người bọn họ, không khỏi càng thêm hoảng sợ. Tinh Trạch, đừng sợ, cứ theo nhịp điệu thôi. Ghế khách quý, Mộ Nhã chiết tay nâng chén rượu, tầm nhìn lạnh lùng rơi vào giữa sàn nhảy, trong mắt dần hiện lên sự tàn ác, các đốt ngón tay nắm chén rượu cứng lại. Tiểu Dịch Thần ngồi bên cạnh cũng nhìn thẳng vào Cố Tinh Trạch và Vân Thi Thi, chẳng hiểu sao cảm thấy người đàn ông đó thật đáng ghét. Cậu thở phì phò khoanh tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn mỹ đầy vẻ không hài lòng. Chết, chúng ta cũng nhảy một điệu đi. Mộ Uyển Nhu bước tới, nhẹ đặt tay lên vai anh. Ừ. Mộ Nhã Chết hơi trầm ngâm rồi cầm tay cô ta. Trong chốc lát khi bọn họ bước vào sân nhảy, tân khách cả đại sảnh đều dồn toàn bộ sự chú ý vào hai người họ. So với bước nhảy cứng ngắc của Vân Thi Thi, kỹ thuật nhảy của Mộ Nhã Chết và Mộ Uyển Nhu vô cùng điêu luyện. Làm quý tộc thượng lưu, từ nhỏ đã chịu mọi sự giáo dục, dáng vẻ và kỹ thuật nhảy cũng là một môn học, gắn kết chặt chẽ. Vũ điệu duyên dáng kết hợp với giai điệu êm ái, người đàn ông mặc tây trang tinh xảo làm nổi bật dáng người cao lớn. Kỹ thuật nhảy ưu tú của Mộ Nhã Chết khiến người ta phải bái phục. Trời ạ, giám đốc Mộ thật đẹp trai. Không hổ là nhà giàu nhất thủ đô, khiêu vũ cũng xuất chúng như vậy. Khuôn mặt anh ấy tựa như thiên thần vậy, sao có thể hoàn mỹ thế cơ chứ? Tôi thật ghen tị với cô gái bên cạnh anh ấy quá, tôi cũng muốn nhảy một điệu với anh ấy. Xì. Dựa vào cô á. Thân phận của cô là gì? Đừng mơ mộng hao huyền, không tới lượt cô đâu. Vân Thi Thi không khỏi hơi phân tâm, ánh mắt hâm mộ nhìn Mộ Nhã Chiết, nét mặt có mấy phần mất hồn. Cô nhìn anh, nhưng anh không hề nhìn cô. Gò má tuấn mỹ, thoạt nhìn kiêu ngạo là vậy, cao không thể với. Không để ý, chẳng may đạp lên mũi giày của Cố Tinh Trạch. A cô kêu lên một tiếng, hơi áy náy ngẩng đầu, mặt thoáng đỏ lên, xin lỗi. Đau quá, Thi Thi. Cố Tinh Trạch bó tay nết lông mày, em nhìn đi đâu vậy? Khiêu vũ phải hết sức chú ý, nếu không bước nhảy sẽ bị rối loạn. Cô không yên lòng gật đầu, nhưng không còn tâm tư để tiếp tục nhảy nữa. Tim đập, làm rối loạn nhịp điệu. Như thể toàn bộ trí óc đều bị người đàn ông kia cướp đi. Chương 195, Mộ Uyển Nhu bối rối. Như thể toàn bộ trí óc đều bị người đàn ông kia cướp đi. Trong lúc thất thần, lại không cẩn thận lại dẫm lên vết xe đổ, lịch sử lặp lại. Vân Thi Thi cúi đầu nhìn giày da thủ công của Cố Tinh Trạch bị cô đạp hai lần, trong mắt đầy áy náy. Thi Thi, em không tập trung. Cố Tinh Trạch nhíu mày, nhảy chậm lại. Em không. Bất lực giải thích, cô cũng cảm thấy rất ảo não. Vì sao bỗng nhiên lại thất thần vậy? Hình ảnh Mộ Nhã Chết và Mộ Uyển Nhu huyền chuyển khiêu vũ, như một cây gai chui vào tim cô, vừa đau vừa nhức. Vân Thi Thi ngẩng đầu, còn đang băn khoăn không biết giải thích ra sao, khóe mắt đông thấy Mộ Nhã Chết nắm tay Mộ Uyển Nhu đi về phía cô. Chưa kịp kinh ngạc, liền thấy tay Mộ Nhã Chết nhẹ nhàng thuận thế đẩy hông Mộ Uyển Nhu, duỗi tay tự nhiên nhận lấy tay trái của Vân Thi Thi, kéo cô vào trong lồng ngực mình. Mộ Uyển Nhu chưa kịp phản ứng đã lập tức bị đẩy đến bên người Cố Tinh Trạch, đợi cô ta khó khăn phục hồi lại tinh thần, lại thấy Mộ Nhã Chết đã kéo Vân Thi Thi đi tới trung tâm sàn nhảy. Cô ta giận dữ xong lại không thể phát tác, dẫu sao vẫn còn rất nhiều khách khứa quan trọng ở đây, cô ta không thể không cố duy trì nụ cười, xoay người nhìn Cố Tinh Trạch, vươn tay. Cố Tinh Trạch lại không nhìn cô ta, mà vẻ mặt lạnh băng nhìn chăm chú về phía Mộ Nhã Chết và Vân Thi Thi, biểu cảm như xương giá. Tinh Trạch. Mộ Uyển Nhu hơi xấu hổ. Tốt xấu gì cũng phải tiếp tục điệu nhảy này chứ. Bằng không, ở sàn nhảy bị bạn nhảy của mình bỏ rơi, là chuyện vô cùng mất mặt. Nhất là, ban nãy cô ta còn được mọi người chú ý, giờ bị vứt bỏ, nếu xám xịt bước khỏi sàn nhảy, chắc chắn sẽ bị mọi người chê cười. Cô ta hơi nóng nảy, rục rã nói, Tinh Trạch. Vẻ mặt của Cố Tinh Trạch lãnh đạm quay qua, nhìn cánh tay duỗi cứng đờ giữa khoảng không của Mộ Uyển Nhu, cùng với ánh mắt ra hiệu của cô ta, vô cảm trả lời, xin lỗi không thể tiếp. Nói xong, anh không quay đầu lại mà rời khỏi sân nhảy, để lại Mộ Uyển Nhu đứng chôn chân tại chỗ không biết làm sao. Đây là ý gì vậy? Cố tình muốn cô ta phải chật vật sao? Dường như có thể cảm nhận được tiếng cười nhạo vô hình của khách khứa. Bị bỏ rơi à? Hóa ra cái gọi là mợ cả nhà họ Mộ cũng chỉ đến thế. Vân Thi Thi đẹp hơn cô ta mà, phàm đàn ông, đều sẽ muốn nhảy một điệu với mỹ nữ như vậy. Ôi, thương thay cho cô ta, tốt xấu gì cũng là vợ chưa cưới của giám đốc Mộ nhỉ. Vợ chưa cưới thôi mà, đã chính thức kết hôn đâu, chẳng qua là cái danh hão, lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ. Những tiếng thì thầm ấy hoặc chua ngoa, hoặc cay nghiệt, vô tình chế giễu, lập tức khiến cô ta đau đớn. Vẻ mặt của Mộ Uyển Nhu u ám nhìn về bóng lưng của Vân Thi Thi. Vân Thi Thi. Giờ phút này, tất cả khách khứa trong sàn nhảy đều ngừng khiêu vũ, hoặc hâm mộ hoặc kinh diễm tạo thành một vòng tròn, như bị mê hoặc chăm chú nhìn ngắm đôi bích nhân đang say sưa nhảy múa. Cảnh tượng cực kỳ mỹ lệ, thật sự khiến mọi vật trong trời đất phải ngả mũ đầu hàng. Điệu nhảy của Mộ Nhã Chiết vô cùng ưu nhã, không biết rốt cuộc anh dùng cách nào mà có thể khiến Vân Thi Thi lúc trước ở trong tay cô tinh trạch còn hơi cứng nhắc, ở trước mặt anh lại kết hợp vô cùng ăn ý. Bất luận là bước nhảy, hay là giai điệu, đều hoàn mỹ. Mộ Uyển Nhu oán hận siết chặt tay, hận không thể lao lên cào xé Vân Thi Thi. Chương 196, khoản nợ nghiệt ngã. Mộ Uyển Nhu căm hận siết chặt nằm đấm, hận không thể ngay lập tức bầm thây Vân Thi Thi ra ngàn mảnh. Ngài Luân thấy cô ta đứng lẻ loi ở đó, lập tức đi về phía trước, mới vừa đi tới bên cạnh đã dễ dàng ngửi được hương vị diễm lệ trên người cô ta, trong nháy mắt, tâm thần bị kích thích dục dịch ngóc đầu dậy. Trong đầu của anh ta bỗng nhiên hiện ra cảnh tượng trước đó. Ở trong văn phòng trợ lý tập đoàn tài chính Đế Thăng, anh ta thỏa thích chiếm lấy cô ta. Cảm giác sung sướng của quan hệ hòa hợp gắn bó, mùi vị tuyệt vời lan tỏa vào tận xương, đến bây giờ vẫn khó mà quên được. Từng ấy năm tới nay, đối với tình cảm của cô ta giống như chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng, ngày hôm đó, tất cả khát vọng cuối cùng cũng coi như được đền bù. Căng thẳng và kích thích vì tình cảm vụ trộm, làm cho hormone của anh ta bị kích thích đến trình độ cao nhất, cuối cùng anh ta không thể tiếp tục cầm cố chính mình. Tiếc là sau đó, Mộ Uyển Nhu đối xử với anh ta có chút thờ ơ, thậm chí là không để ý tới. Anh ta trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận cô ta, nhưng cô ta lại tìm đủ loại lý do trốn tránh không gặp anh ta. Chuyện ngày hôm đó, cũng giống như đoạn tình cảm không có điểm cuối. Ngài Luân từng không chỉ một lần giễu cợt, phải chăng anh ta không có giá trị lợi dụng, nên cô ta xem thường anh ta. Mợ chủ, nếu cô không chê, tôi có thể cùng cô khiêu vũ. Anh ta cũng là tốt bụng, muốn hóa giải tình cảnh cực kỳ lúng túng của cô ta bây giờ. Bị Tổng Giám Đốc Mộ vứt bỏ ngay tại sân khiêu vũ, Cố Tinh Trạch lại làm như không nhìn thấy cô ta, tình cảnh của cô ta càng thêm lúng túng. Khiêu vũ gì chứ? Không nhảy. Mộ Uyển Nhu hậm hực xoay người rời khỏi sân khiêu vũ, Ngải Luân theo sát phía sau, vẻ mặt hồi hộp đi sau lưng cô ta. Cách xa tôi ra. Cô ta tức giận nói, vô tình xua đuổi anh ta. Mợ chủ. Mộ Uyển Nhu đi tới một góc hẻo lánh, đột nhiên quay đầu lại trừng anh ta. Đi ra, đừng phiền tôi. Uyển Nhu. Ngải Luân lấy dũng khí, ở một góc hành lang, nắm lấy cổ tay cô ta, nắm chặt không buông. Mộ Uyển Nhu hơi sững sờ, cách xưng hô của anh ta quá mức thân mật, khiến cho cô ta giật mình, sau đó phản ứng lại, xoay người tát anh ta một cái. Chắc, lanh lảnh vang dội. Tại sao anh lại gọi tên của tôi, rất sợ người khác không nghe thấy, anh không sợ bị người ta bàn tán sao? Ngải Luân thề thốt, nói, tôi không sợ. Tôi sợ. Mộ Uyển Nhu cố gắng đè xuống xấu hổ trong lòng, giả vờ ôn hòa nhã nhặn nói, Ngải Luân, anh nên hiểu rõ thân phận của anh là gì, tôi, chính là vợ chưa cưới của Tổng Giám Đốc Mộ, còn anh, lại là trợ lý đặc biệt của chồng sắp cưới của tôi, xin anh tôn trọng một chút. Ngải Luân nhìn cô ta chằm chằm, nhưng hồi lâu không nói gì, ánh mắt sáng quắc. Buông ra. Anh buông ra. Mộ Uyển Nhu nóng nảy, rút tay lại, vẻ mặt tức giận. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Ngải Luân cô đơn nói, hiện tại em muốn rũ sạch quan hệ với tôi. Em coi tôi là cái gì? Mộ Uyển Nhu như bị sét đánh, lập tức cầu xin, này. Chuyện kia, anh quên đi. Quên. Rõ ràng đã xảy ra, tại sao tôi phải giả vờ quên mất nó? Uyển Nhu, ngày hôm đó em cũng rất hưởng thụ không phải sao? Đừng giả vờ nữa, em cũng rất muốn tôi, không phải sao? Ngải Luân liên tục truy hỏi. Lời lẽ trắng trợn làm cho Mộ Uyển Nhu hãi hùng khiếp vía. Đừng nói nữa. Cô ta hận không thể tiếp tục cho anh ta một bàn tay, đánh cho đến lúc anh ta tỉnh lại. Tuy cô ta là vợ chưa cưới của Mộ Nhã Chiết, nhưng căn bản là có tiếng không có miếng, đừng nói chuyện giường chiếu, ngay cả thân mật cơ bản nhất đã ít lại càng ít. Cô ta cũng là phụ nữ, đương nhiên, ở phương diện nam nữ, cũng có nhu cầu, cũng cần phát tiết. Ngày đó, quả thực cô ta được hưởng thụ. Bao nhiêu năm không có nếm thử mùi vị sung sướng, khiến cho cả người cô ta trầm luân. Nhưng sau đó, cô ta lại hối hận không thôi. Chương 197, chó cùng rất dầu. Sau khi Ngải Luân đem tài liệu ghi nhận có liên quan tới Vân Thi Thi và Vân Thiên Hữu tiêu hủy, cô ta liền lạnh nhạt, tránh anh ta, xem chuyện ngày hôm đó như không tồn tại. Ngải Luân vô cùng đau đớn, hỏi, có phải do tôi không còn giá trị lợi dụng, nên em vứt bỏ tôi? Hay là nói, tâm ý tôi bày tỏ không đủ kiên định, em không tin tôi? Câm miệng. Mộ Uyển Nhu bất đắc dĩ nói, tôi không thể rời khỏi anh ấy, anh chết tâm đi. Giữa chúng ta, căn bản không có khả năng. Giữa bọn họ bất quá chỉ là một đoạn tình cảm nghiệt ngã không thể lộ ra ngoài, tuy đã xảy ra, nhưng cô ta phải tàn nhẫn bóp chết nó từ trong nôi. Uyển Nhu, tôi chưa bao giờ đòi hỏi danh phận. Tôi chỉ muốn đi cùng với em, dù cho không thể tiết lộ ra ngoài, tôi cũng không có gì lo sợ. Không phải anh không nhìn thấy thủ đoạn của Mộ Nhã Chiết. Anh vì tôi, thật sự không ngại phản bội anh ấy. Vẻ mặt Mộ Uyển Nhu hơi động, hiển nhiên nghĩ tới điều gì đó. Ngài Luân này, còn có chỗ để lợi dụng. Chi bằng lợi dụng thêm vài lần, Vân Thi Thi vẫn còn chưa được diệt trừ triệt để, cô ta đang cần người. Ngài Luân thâm tình nói rõ, vì em, lên núi đao xuống biển lửa, cho dù là vào nơi nước sôi lửa bỏng, tôi đều cam tâm tình nguyện. Có thật không? Trong mắt Mộ Uyển Nhu lóe lên tính toán. Thâm trầm nở nụ cười, lập tức giả vờ nhu nhược nói, anh vì tôi, thật sự chuyện gì cũng nguyện ý làm sao. Ừm. Đúng thế. Ngài Luân nặng nề gật đầu. Tốt lắm. Mộ Uyển Nhu oán hận nói, người phụ nữ Vân Thi Thi này, vẫn luôn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt tôi, thay tôi diệt trừ cô ta, tôi muốn cô ta thân bại danh liệt. Trong mắt Ngài Luân lóe lên vẻ khát máu, cực kỳ giống như tôi tớ bị nữ ma đầu độc. Mặc dù trước mắt anh ta là vực sâu vạn trượng, anh ta cũng không tiếc vì cô ta lấy thân mạo hiểm. Uyển Nhu, tôi nên làm gì, em muốn tôi làm thế nào? Đêm nay, cao tầng công ty chỉ tên muốn gặp cô ta, thay tôi đưa người phụ nữ này đến trên giường đồng xử lý. Nhớ kỹ, phải làm tỉ mỉ không chê vào đâu được, hành động bí mật chút. Ngài Luân liên tục gật đầu, mắt lộ ra kiên định. Tôi nhất định làm cho cô ta không thể nào trở mình được. Mộ Uyển Nhu độc các nói, ngược lại quyến rũ nở nụ cười, đẩy cửa một gian phòng, dựa vào cánh cửa, quay về phía anh ta ngoắc ngoắc ngón tay. Ngài Luân như bị si mê, đi tới. Mộ Uyển Nhu mỉm cười xinh đẹp, đưa tay ôm lấy vai Ngài Luân, dẫn anh ta vào trong phòng, xoay người đóng cửa lại. Bây giờ, căn phòng này chỉ thuộc về bọn họ. Người phụ nữ nở nụ cười lẳng lơ, phong tình vạn trùng bám vào vai anh ta, nhón chân lên, hôn lên môi mỏng của anh ta. Hơi thở như lan, Ngải Luân, ôm chặt tôi, nhanh. Có vẻ như cô ta không thể chờ đợi được nữa, Mộ Nhã Chiết chưa từng chạm qua một ngón tay của cô ta, trước đây thậm chí cô ta còn hoài nghi, phương diện kia của anh có bệnh không tiện nói ra. Mãi đến tận 6 năm trước, người phụ nữ kia mang thai con trai của anh, cô ta mới rõ ràng, hóa ra, chỉ là anh không muốn đụng vào cô ta. Nhất định là không có làm tốt tâm lý chuẩn bị. Mộ Uyển Nhu không cam lòng. Lập lời thề sớm muộn gì cũng phải đoạt được trái tim của anh. Trận chiến tranh không có khói thuốc súng của nhà giàu, cô ta là tình thế bắt buộc. Dưới sự cổ vũ của cô ta, Ngải Luân bị kích thích, hóa ra, trong lòng cô ta thật sự có anh ta, nhất định cô ta cũng có chút cảm giác với anh ta, nếu không, sẽ không có lần thứ hai. Hai người hồn nhiên trầm luân trong thế giới vui thích. Ngoài cửa, một người đàn ông Âu phục thẳng thớm, nghe trong cửa truyền đến tiếng thở gấp. Lúc này mới ấn bút ghi âm trong tay chấm dứt câu chuyện. Anh ta đẩy khung mắt kính trên mũi, gương mặt anh khí tràn ngập chán ghét cùng khinh bỉ. Ông chủ nói không sai, Ngải Luân đã sớm có lòng phản chắc. Anh ta thưởng thức bút ghi âm trong tay, cười nhạt, hửm, chứng cứ không tệ. Dứt lời, anh ta xoay người, nên ngang rời đi. Chương 198, như một con nhím yếu đuối. Giữa sân khiêu vũ, âm nhạc chưa ngừng lại. Mộ Nhã Chiết nắm tay Vân Thi Thi. Trong giai điệu tao nhã nhẹ nhàng khiêu vũ, đôi mắt thu hút tâm hồn người khác từ đầu đến cuối rủ xuống trên gương mặt xấu hổ của cô, trong mắt hiện lên một tia cân nhắc. Từ lúc bắt đầu, cô đều cúi đầu. Vân Thi Thi không có cách nào quên người đàn ông này đã làm gì với mình, bởi vậy có chút mất tập trung, không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt anh. Còn anh, lại là dáng vẻ tao nhã ung dung, vẻ mặt hứng hở, phảng phất tất cả đều được anh nắm giữ trong lòng bàn tay. Ham muốn nắm giữ của anh thật sự rất mạnh, đặc biệt là vừa nghĩ tới hình ảnh trầm luân kiểu diễm kia, mặt Vân Thi Thi càng đỏ, oán hận cắn răng, rất muốn hất tay của anh ra, chạy trốn khỏi anh. anh không nói một lời xuất hiện trong thế giới của cô, trêu chọc cô, nhiễu loạn tâm thần của cô, nhưng mà, lại lấy tư thế thản nhiên thanh thản, tùy tiện thưởng thức luống cuống và hoảng loạn của cô. Người đàn ông này, tại sao có thể xấu xa như vậy chứ? Nghĩ như thế, cô khó tránh khỏi việc bị mất tập trung, bước chân khiêu vũ liên tiếp phạm sai lầm. Mộ Nhã chết túi đầu nhìn cô, khẽ nói, cô Vân, kỹ thuật nhảy của cô quá cứng ngắc. Vân Thi Thi cắn cắn môi, tức giận nói, tôi vốn không biết khiêu vũ, chỉ có thể nhảy một ít đơn giản. Anh cứ việc cười nhạo là được rồi. Mộ Nhã chết nhíu mày, môi mỏng phát họa ra chút độ cong, cô thực sự mọc đầy gai khắp toàn thân, không có một chỗ mềm mại, cực kỳ giống một con nhím. Tôi chính là một con nhím. Vân Thi Thi nói, võ trang đầy đủ, chỉ vì bảo vệ mình. Bảo vệ mình, cũng sẽ đâm đau người thật lòng muốn thương yêu cô. Người đàn ông nhìn cô, bây giờ dường như cô hơi thu sự sắc ngọn cả người lại, chỉ có một đôi mắt cực kỳ cảnh giác trừng mắt nhìn anh, như đang cảnh giác nếu anh lại gây rối với cô sẽ đáp trả ngay lập tức. Thật sự là một người mẹ nhỏ bị tổn thương đầy người, luôn căng thẳng phòng bị bất cứ người nào muốn đến gần cô, trong đôi mắt kia, đầy dây bất an, ngạc nhiên nghi ngờ, còn có cả đề phòng. Một người phụ nữ vừa quật cường lại vừa yếu đuối, thật mâu thuẫn. Thả lỏng, theo nhịp điệu, khiêu vũ rất đơn giản. Trên lầu 2, Vân Thiên Hữu nhìn hình ảnh này, tức giận đến mức giẫm mạnh lên mu bàn chân Lý Hàn Lâm, người phía sau vẻ mặt đau khổ ôm cậu lên, hoan ước nói, Tổng Giám Đốc Vân, cậu giẫm tôi cũng không thể hả giận. Người đàn ông này, rõ ràng là muốn theo đuổi mẹ tôi. Tôi không cho phép, tôi không cho phép. Cậu muốn ngăn cản người đàn ông này. Mẹ là của cậu, là mẹ của một mình cậu, sao cậu có thể cho phép bất luận người nào xông vào thế giới của bọn họ, Hoa Sương Vương. Nếu lúc bình thường, Vân Thiên Hữu đều ung dung, giống như tất cả đều được cậu nhóc nắm giữ trong lòng bàn tay. Nhưng mà chỉ cần chuyện liên quan đến mẹ, cậu đều mất khống chế. Ở trước mặt người ngoài, cậu có thể lạnh lùng, có thể trầm tĩnh. Thế nhưng ở trước mặt Vân Thi Thi, cậu chỉ là một cậu nhóc chưa trưởng thành. Chỉ nguyện ý làm áo đông nhỏ ấm lòng của mẹ. Tổng Giám Đốc Vân, bình tĩnh. Trong ghế khách quý, Tiểu Dịch Thần rót một ly nước trái cây, rõ ràng tâm tình có chút xa xút. Nhìn Vân Thi Thi ở giữa sân khiêu vũ, cậu vô cùng hy vọng mình có thể mau mau lớn lên, trưởng thành thành người đàn ông cao to như cha, khiêu vũ cùng chị gái xinh đẹp. Lúc đang chán nản, vô ý liếc mắt một cái, đồng nhiên thoáng nhìn trên lầu 2, Vân Thiên Hữu ở trong lòng Lý Hàn Lâm triệt để nổi giận. Lập tức hoảng sợ từ chỗ ngồi đứng lên đến, sắc mặt đống nhiên đỏ lên. Chương 199, chơi trốn tìm. Tâm tư như bị dẫn dắt, trong đầu dần hiện ra những cảnh vụn vặt trong mơ. Trong giấc mơ, hình như cậu nhìn thấy một bé trai, giống như cậu, ngũ quan giống cậu như lúc, mái tóc mềm mại, vầng trán đẹp trai, nhưng mà gương mặt thanh tú lại có vẻ hơi lãnh đạm. Trong giấc mơ, cậu ta đều đứng cách chỗ cậu rất xa, vẻ mặt lạnh lùng, quay lưng về phía cậu. Yên lặng đi về phía trước. Hình ảnh chân thực, giống như đưa tay là có thể chạm tới. Cậu liều lĩnh đuổi theo cậu ta, nhưng mà cậu ta tiếp tục đi tới, cậu chạy, nhưng dù làm thế nào cũng không thể đuổi kịp. Cậu càng chạy càng xa, trong lúc kinh hồn bạt vía, cũng là lúc tỉnh mộng. Tỉnh lại, cả người đổ mồ hôi lạnh, cảnh tượng trong mộng chân thực, làm cho sau khi cậu tỉnh giấc, thể lực như bị tiêu hao. Có đến vài lần, cậu mơ thấy bé trai nằm trên một cái giường. Còn linh hồn của chính mình như được thay vào trong thân thể đó, không thể động đậy. Một người phụ nữ ngồi ở bên giường, đường nét gương mặt lúc gần lúc hiện, thấy không rõ lắm, chỉ có thể ngờ ngợ phân biệt ra được mặt mày ôn nhu. Cô ấy không ngừng khẽ vuốt mặt của cậu, trong mắt dịu dàng như nước. Giấc mộng kia dài dằng dặc mà dày vò, lúc tỉnh lại, cậu cũng cảm giác được tay chân mình cực kỳ nặng nề, đầu váng mắt hoa. Bác sĩ gia đình chẩn đoán bệnh là bị sốt cao. Lấy lại tinh thần, Tiểu Dịch Thần yên lặng nhìn gương mặt của Vân Thiên Hữu, rất giống với đứa nhỏ trong giấc mộng, chồng chéo lên nhau. Là cậu ấy. Cậu kinh ngạc thốt lên. Tiếng nói của cậu không lớn, rất nhanh đã bị chôn vùi bên trong tiếng nhạc của vũ hội. Nhưng mà giống như có tâm linh cảm ứng, Vân Thiên Hữu cũng nhìn về phía cậu ta, đã thấy cơ thể nhỏ nhắn linh hoạt của cậu ta lóe lên, chân ngắn nhỏ bé leo lên cầu thang, chạy về phía cậu. Vân Thiên Hữu ngẩn ra, con thỏ nhỏ chết bầm này. Chạy tới đây làm gì, chẳng lẽ đến tìm cậu sao? Tổng Giám Đốc Vân, cậu chủ nhỏ nhà họ Mộ giống như đến tìm cậu đấy. Vân Thiên Hữu không nhìn thấy, nhưng mà Lý Hàn Lâm ỷ vào ưu thế thân cao, tự nhiên có thể dễ như ăn cháo nhìn thấy bóng người Tiểu Dịch Thần chạy lên lầu 2, đang chạy về phía Vân Thiên Hữu.
Đi, đừng để ý tới cậu ta.
Hưu hưu nói xong, quay đầu lại bỏ đi. Lý Hàn Lâm cũng theo sát sau lưng cậu, bước chân lưu loát.
Tiểu Dịch Thần thấy, thở hổn hển giơ tay ra nói, đừng.
Đừng chạy.
Chạy cái gì mà chạy, cậu ta không phải quỷ, đây chỉ là đang muốn trốn cậu ta.
Tiểu Dịch Thần bất mãn dậm chân, tiếp tục đuổi theo Hưu Hưu.
Hưu Hưu có thể lực kinh người, nhưng mà quay đầu nhìn lại, thì nhìn thấy Tiểu Dịch Thần đã sắp đuổi tới, biến sắc, chân ngắn nhỏ, chạy rất nhanh.
Lý Hàn Lâm nắm tay cậu, bất đắc dĩ nói, Tổng Giám Đốc Vân, tại sao nhất định phải chạy?
Không muốn gặp lại cậu ta.
Vân Thiên Hữu tức giận nói, tôi không muốn nhận người anh trai này, thật ngu ngốc.
Lý Hàn Lâm bật cười, Tổng Giám Đốc Vân, tôi phát hiện lúc cậu nổi lên tính trẻ con, cũng rất đáng yêu.
Nói nhiều chút nữa, trừ lương của ông.
Lý Hàn Lâm đổ mồ hôi lạnh, đàng hoàng không nói thêm gì.
Tối hôm qua Vân Thiên Hữu ngủ không ngon, bởi vậy khi chạy trốn thở hừng hộp, đống nhiên cậu nói, quản lý Lý, ôm tôi.
Lý Hàn Lâm nghe vậy, vốn cong eo, nâng cậu lên cao, Vân Thiên Hữu tự nhiên ngồi lên vai của ông ta, nắm lấy hai lỗ tai ông ta, trịnh trọng ra lệnh, chạy nhanh lên một chút, cắt đuôi cậu ta.
Dù sao Lý Hàn Lâm là người cao nên có ưu thế, một đôi chân dài sải bước to, tương đương với ba bước chạy lạch bạch của Tiểu Dịch Thần, chỉ mười mấy giây, liền bỏ cậu nhóc rất xa.
Tiểu Dịch Thần ấm ức nghỉ chân tại chỗ, thở hổn hển xoa xoa eo, tức giận dậm chân nói, ô, mất dấu rồi.
Rốt cuộc bé trai đó là ai?
Là em trai của cậu sao?
Chương 200, mở cờ trong bụng.
Ông chủ, đã chuẩn bị theo lời dặn của ngài.
Ghế khách quý, người đàn ông Tây Trang phẳng phiu cung cung kính kính đứng cạnh Mộ Nhã Chiết, đưa một bút ghi âm tinh xảo đặt vào trong tay anh.
Anh nết tuấn mi, liếc nhìn người đàn ông, trầm ngâm.
Ở phòng nào?
208.
Ô Mộ Nhã Chiết cất bút ghi âm bút vào túi Tây Trang, môi mỏng cong lên, con cá nhỏ đã căn câu, cá lớn vẫn chưa có động tĩnh gì.
Anh nâng chén rượu vang, nhìn ngắm thứ nước màu đỏ trong ly, giọng nói lười biếng thâm trầm.
Con cá lớn này, chờ mấy năm nữa, chắc sẽ không chịu nổi mà phải trồi lên mặt nước nhỉ.
Người đàn ông khẽ gật đầu đáp, hiện giờ, trong nội bộ tập đoàn lòng người khó dò, người của hội đồng quản trị.
Giám đốc Mộ.
Một giọng nói thanh thúy vang lên cắt đứt câu nói của người đàn ông.
Nét mặt của Mộ Nhã Chiết không vui ngước mắt nhìn, thấy Đường Vũ xấu hổ thẹn thùng bưng ly rượu đi đến trước mặt anh, dựa hơi rượu tăng thêm can đảm, y đổ gần gũi với anh.
Giám đốc Mộ, sao ngài lại ngồi một mình ở đây vậy?
Mợ cả Mộ không ở bên cạnh ngài sao?
Đường Vũ vừa nói, trên mặt hiện lên nụ cười tự cho là mê người, dáng người hiểu điệu ngồi xuống cạnh anh.
Dây của lễ phục bất chợt trượt khỏi đầu vai, lộ ra bờ vai tuyết trắng mê hoặc.
Cô ta chỉ uống chút rượu, tự nhiên có thêm mấy phần can đảm.
Lúc trước Đường Vũ thấy Mộ Nhã Chiết mời Vân Thi Thi khiêu vũ, hóa ra, anh ấy cũng không phải cao không thể với đến vậy.
Vân Thi Thi có thể làm bạn nhảy của anh, vậy dĩ nhiên cũng sẽ có phụ nữ, có thể làm bạn giường của anh.
Nếu có thể trèo lên giường anh, vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc cô ta được bay lên đầu cảnh sao?
Cô ta có đủ tự tin với bản thân, lại trẻ tuổi xinh đẹp, mấu chốt là dáng người chuẩn, không ít ông chủ cũng thích cô ta, nhưng cô ta không nhìn vừa mắt địa vị của bọn họ.
Dã tâm của Đường Vũ không quá lớn, nói cách khác, cô ta không giống Lục Cảnh Điểm khát vọng gả vào hào môn, cô ta chỉ hy vọng mượn quyền thế của Mộ Nhã Chiết, nhanh chóng thăng tiến.
Cô ta diễn xuất đã lâu nhưng vẫn bị Dương Mị chèn ép, không quá nổi tiếng.
Dương Mị có kim chủ ở phía sau, nhưng cô ta thì sao?
Đường Vũ vẫn luôn tìm kiếm một người có bối cảnh hùng hậu để củng cố địa vị trong giới của cô ta.
Bởi vậy, cô ta quan sát Mộ Nhã Chiết.
Đường Vũ không coi ai ra gì ngồi xuống cạnh anh, hiện giờ Mộ Uyển Nhu không ở đây, cô ta giơ tay nhấc chân đều phong tình vạn trùng.
Giám đốc Mộ, không ai bồi ngài uống rượu sao?
Mộ Nhã Chiết nhìn cô ta, môi mỏng nhếch lên, mặt không biểu cảm.
Người đàn ông bên cạnh muốn đuổi cô ta đi, lại bị Mộ Nhã Chiết giơ tay ngăn lại.
Trên mặt người đàn ông hơi kinh ngạc, Đường Vũ thấy vậy, trong lòng mừng rỡ như điên.
Ý này, chẳng lẽ, Mộ Nhã Chiết cảm thấy hứng thú với cô ta?
Tưởng tượng đến khả năng này, Đường Vũ hận không thể nhiệt tình dán lên người anh.
Giám đốc Mộ, sao ngài không nói lời nào?
Hay là, em bồi ngài uống một chén, được không?
Lời nói nũng nịu, khiến người ta nổi da gà. Song Mộ Nhã Chiết rất có định lực, ái muội vén tóc mai cô ta lên, trêu chọc, đêm nay, có người nào muốn em không?
Không đâu.
Giám đốc Mộ, ý ngài là.
Tim đập thình thịch, cực kỳ hồi hộp.
Anh ấy gần kề như vậy, còn tuấn mỹ như thế, chỉ nghĩ đến người đàn ông này có ý với cô ta, Đường Vũ quả thực mở cờ trong bụng.
Mộ Nhã Chiết mỉm cười nói, vậy, đêm nay cùng anh nhé.
Đường Vũ ngạc nhiên trợn to mắt, biểu cảm kinh hỉ không hề che giấu.
Kinh hỉ, ngạc nhiên vui vẻ.